tàu ngầm càng phát thâm nhập đến dưới nước, lúc này tia sáng bắt đầu biến đổi tương đối lờ mờ, tàu ngầm phía ngoài tản quang đèn cho bắt đầu mở ra, chiếu sáng phụ cận khoảng 7, 8 mét khu vực. Đi trước phía trước đi xem một chút. Căn cứ Sẩn chỉ thị, tàu ngầm bắt đầu hướng phía trước chạy mà đi, tốc độ của bọn hắn rất chậm, mặc dù cảm thấy tại nước này dưới rất không có khả năng có cự mãng tồn tại. Nhưng Sở Lần bọn hắn loại kia lời thề son sắt bộ dáng, vẫn là cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách. Cho nên ở thời điểm này, 5 người đều lộ ra đặc biệt cẩn thận, hơn nữa bọn hắn ở thời điểm này tâm thần cũng khẩn trương, tùy thời ứng đối đột nhiên tới công kích. Như vậy chạy đi ra 3, 4000 mét khoảng cách, bọn hắn còn không thu hoạch được gì. Bất quá ngay tại 5 người tâm thần có chút thư giãn thời khắc, tại tiền phương của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Chờ một chút, thờ gì? Eo Sần hướng bên cạnh thanh niên tóc vàng kia hét to một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện xuất hiện cái kia một đoàn bóng đen. Khoang điều khiển bên trong những người khác cũng nhìn được cái kia một đoàn bóng đen, trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này siết chặt. Tàu ngầm tốc độ biến đổi càng thêm chậm chạp, từng chút đến gần cái kia một đoàn bóng đen, mà tại điều khiển trong khoang thuyền người điều khiển ở dưới, tàu ngầm phía trên mang theo siêu cao áp nguồn điện tùy thời chuẩn bị mở ra, ứng đối có thể sẽ đến công kích. Từng chút, bọn hắn cùng cái kia một đoàn bóng đen càng ngày càng gần. Lại qua vài giây đồng hồ, cái kia một đoàn bóng đen khuôn mặt cuối cùng rõ ràng rơi vào đến Eo Sần trong mắt của bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn khi nhìn rõ cái kia một đoàn bóng đen bộ dáng về sau, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều là trì trệ, trong lòng càng tuôn ra một trận bị đùa bỡn cảm giác. Chỉ thấy tại bọn hắn phía trước xuất hiện cái kia một đoàn bóng đen, căn bản cũng không phải là cái gì cự mãng, mà là một đầu cực lớn côn trùng. Côn trùng trên người có một ít tảo loại tồn tại, lại tăng thêm tại đáy nước này, có rất nhiều bụi bặm du động tại bốn phía, khiến cho khuôn mặt có một loại mơ hồ cảm giác. Chính là loại này mơ hồ cảm giác, để đầu này côn trùng có một loại rất thật cảm giác. Đây chính là Sở Lần bọn hắn đặt ở đáy hồ một cái kia đạo cụ đi. Eo Sân nhìn qua trước mặt cái kia một đầu đại trùng tử, lắc đầu cười nói, tốt à, bọn tiểu nhị, xem ra chúng ta bị lường gạt. Khoang điều khiển bên trong bốn người khác, lúc này cũng nhao nhao bật cười lắc đầu, ánh mắt của bọn hắn đều là hiếu kỳ tại đầu này đại trùng tử trên thân liếc nhìn. Giảng thật, tại dạng này đáy nước đột ngột nhìn thấy loại này đạo cụ, hoàn toàn chính xác có chút khủng bố. Nếu như không có cái này một cái cự mãng tin tức, đây cũng là một hồi phi thường thành công marketing. Eo Sần ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu như vậy đem đáy nước du lãm thủy quái lặn xuống nước hạng mục đẩy ra, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít lữ khách đến đây du ngoạn, nhưng dưới mắt Sở Lần bọn hắn hiện tại khăng khăng tại dưới nước có còn sống cự mãng. Là một cái tin tức lớn. Ngược lại có một loại biến khéo thành vụng cảm giác, bởi vì hiện tại trên mạng đối với Sở Lần bọn hắn có thể nói là tiếng mắng một mảnh. Nhưng Sẩn cũng không muốn quá nhiều, Sở Lần bọn hắn trong lòng là như thế nào nghĩ, chỉ có chính bọn hắn biết, hắn không có tất yếu đi phỏng đoán những cái kia. Tàu ngầm ở chỗ này không có quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp hướng phía trước, bất quá lần này bọn hắn không có chạy ra ngoài bao lâu, tàu ngầm lần nữa ngừng lại. Chương 121, điều tra kết quả. Thủ lĩnh, phía trước có biến. Thanh niên tóc vàng trực câu câu nhìn qua phía trước một chỗ khu vực, trên mặt vẻ mặt không tự chủ được ngưng trọng lên. Tại bên cạnh hắn Eo Sần nghe được hắn lời nói về sau, vội vàng quay đầu nhìn về hắn hy vọng lấy phương hướng nhìn ra ngoài, thần sắc cũng là run lên. Chỉ thấy giờ khắc này ở bọn hắn hy vọng lấy đáy hồ, thình lình tồn tại một chỗ cửa hang, một chỗ đen nhánh cửa hang. Lộc cộc. Khoang điều khiển bên trong 5 người, giờ khắc này ở nhìn thấy một cái kia lỗ lớn về sau, tất cả đều nuốt ngụm nước miếng. Một cái kia cửa hang, giờ khắc này ở tàu ngầm tản quang đèn chiếu dọi xuống, đen kịt. Hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy đáy động phía dưới cảnh tượng. Đem tàu ngầm lái qua. Eo Sần quả quyết hạ lệnh, ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn tại đáy hồ vậy mà lại nhìn thấy dạng này một cái động to như thế. Thanh niên tóc vàng căn cứ Sần mệnh lệnh, đem tàu ngầm chậm rãi chạy đi qua. Khi bọn hắn đi vào cái kia một chỗ cửa hang thời khắc, tàu ngầm liền như vậy nhẹ nhàng linh hoạt lơ lửng tại thứ nhất bên cạnh. Từ cái này một góc độ, bọn hắn có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng mặt ngoài một cái kia cửa hang quan sát, bất quá có thể nhìn thấy chỉ có trong động khẩu tồn tại cái kia một mảnh thâm trầm dòng nước. 5 người ánh mắt bên trong động liếc nhìn không thôi, nhưng bọn hắn không thể nhìn thấy trong cửa hang bên cạnh cảnh tượng, bởi vì bọn hắn có thể mượn tia sáng, cũng chỉ có tàu ngầm tản quang đèn phát ra tia sáng. Tỷ như nói tại ban đêm thời điểm, người đi vào một chỗ bờ biển, hoặc là dòng sông bên cạnh, đánh lấy đèn tin hướng ngươi ngay phía trước chiếu, sau đó mượn nhờ đèn tin phát ra tia sáng nhìn mặt nước. Đó căn bản không gặp được cái gì. Bởi vì phát ra tia sáng ở trong nước lực xuyên thấu quá yếu. Bọn hắn nhìn chăm chú một cái kia cửa hang, trong lòng cũng không miễn cảm thấy làm người ta sợ hãi. Tại 100 mét chi sâu đáy nước, kết quả lại gặp được một cái âm u cửa hang, cái này một cái cửa hang giống như là một đầu cự thú mở ra miệng rộng, ngay tại nhắm người mà phệ. Không nghĩ tới, tại đáy hồ này phía dưới, vẫn tồn tại một cái dưới đất hồ, hoặc là một đầu sông ngầm. Eo sần sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói. Cho dù là hắn, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Làm Thâm Hải Chi Lam người phụ trách một trong, rất sớm trước kia, hắn cũng thường xuyên xuống nước, giống như là ở chỗ này dạng sâu đáy nước phía dưới, hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Bất quá dĩ vãng nhưng chưa từng thấy qua dưới đáy nước xuất hiện dạng này một cái động lớn tình huống. Mặc kệ tiến về sâu bao nhiêu đáy nước, chỉ cần là đến đáy nước đằng sau, trong lòng của hắn liền sẽ tuôn ra một trận cảm giác thật. Lúc trước bọn hắn đến đáy hồ thời điểm, trong lòng của hắn cũng xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng đột nhiên, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái động lớn, cái này cũng đã nói lên, bọn hắn chỗ cái này một mảnh thủy vực, cũng không phải là chân chính đáy hồ. Lập tức, trong lòng của hắn liền không vững vàng. Tại dưới người bọn họ, đến cùng ẩn giấu đi một mảnh dạng gì không gian. Bởi vì không biết, cho nên dễ dàng gây nên người mơ màng, loại này mơ màng sẽ cho người không tự chủ được xa vào đến một loại bầu không khí sợ hãi bên trong. Thủ lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Đi ra xem một chút. Thanh niên tóc vàng đang nói lời này thời điểm, thân thể đều không khỏi run lên, hắn nghĩ tới, nếu như chờ một lúc thủ lĩnh để hắn đi ra ngoài, hắn nhất định phải từ chối thẳng thắn. Đồng thời, hắn ở trong lòng cũng có chút ảo não, chính mình làm sao lại đưa ra dạng này một cái ngu xuẩn đề nghị. Cũng may thủ lĩnh của bọn hắn Eo Sần lắc đầu, bác rơi mất đề nghị của hắn. Đề nghị này cái này quá tìm đường chết, mặc dù bọn hắn có đồ lặn, nhưng người nào cũng không biết sau khi ra ngoài sẽ phát sinh thứ gì. Vạn nhất tại một cái kia trong cửa hang một bên, có một đầu cự mãng trốn ở cái kia dưới nước nhìn chăm chú bọn hắn làm sao bây giờ, bọn hắn ra ngoài, vừa vặn cho đối phương coi như một trận bánh ngọt. Lại hoặc là nói, cửa hang bên cạnh đột nhiên xuất hiện lún gì gì đó, đến lúc đó dòng nước phun trào, trong khoảnh khắc liền có thể đem người cho cuốn vào đến phía dưới trong dòng nước ngầm. Dù sao lúc trước thời điểm, bọn hắn tàu ngầm rơi vào đáy hồ, nói không chừng cho bốn phía tầng nham thạch tạo thành một ít gánh vác. Chúng ta chụp mấy tấm hình liền đi. Sau đó lại đi địa phương khác nhìn xem. Eo Sần hạ quyết định, sau đó cầm lên máy chụp ảnh. Nhắm ngay một cái kia cửa hang răng rắc vỗ xuống mấy tổ ảnh chụp. Sau đó, tàu ngầm vận chuyển lên đến, bắt đầu hướng phía trước mà đi. Bất quá tại đáy hồ đi dạo hai vòng, Eo Sần bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì cự mãng cái bóng, cuối cùng đành phải là bắt đầu hướng mặt nước hiện lên. Tại cái kia ven bờ hồ bên trên, Sơ Lẩn, Sạ Mạn, còn có Ấy Sẻn, ngay ngắn khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm mặt hồ. Cũng liền ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy mặt hồ một mảnh sóng nước phá vỡ, một bộ sắt thép cự thú toát ra đầu. Eo Sần bọn hắn dò xét kết quả để Sơ Lẩn, Sạ Mạn, còn coi Sẻn vô cùng kinh ngạc, bọn hắn tại dưới nước vậy mà không có nhìn thấy cự mãng tung tích. Bất quá bọn hắn lại tại đáy hồ gặp được một cái cửa hang lớn. Căn cứ Sần suy đoán, tại hồ Mỹ Sỉ Sỉ Bất Tỉ phía dưới, vẫn tồn tại một cái dưới đất hồ nước, hoặc là một đầu cỡ lớn sông ngầm. Cái này một cái phát hiện, để Sơ Lẩn ba người nhất trí xác định. Cái kia một đầu cự mãng, đã thuận một cái kia cửa hang tiến vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Nếu không căn bản không có cách nào giải thích, cái kia một đầu cự mãng đến cùng đi phương nào. Phải biết, tại mấy ngày nay thời điểm, Sơ Lẩn đều điều động có người tay ở tại hồ Mỹ Sỉ Sỉ Bất Tỉ bên này, tất cả đều không có phát hiện có cự mãng từ trong hồ leo ra quá. Bất quá bọn hắn ngôn tử, lại gặp tới các lộ dân mạng bắt bỏ. Sơ Lẩn bọn hắn chuẩn bị tuyên truyền cựu đả gạ rừng rậm công viên mới du lịch hạng mục. Sau đó chuẩn bị cùng phóng viên kể chuyện cười, nói tại hồ Mỹ Sỉ Sỉ Bất Tỉ đáy xuất hiện quái thú. Kết quả bọn hắn thợ lặn dưới đáy nước thật gặp được một đầu dài đến 30m cự mãng. Hơn nữa cái này một đầu cự mãng đối xử mọi người ôn hòa, thông minh cẩn thận. Tại nhìn thấy thợ lặn thời điểm bỏ mặc hắn rời khỏi, hơn nữa biết mình bị người phát hiện, sau đó thuận một cái kia cửa hang chui vào mạch nước ngầm bên trong. Điểm này đều không giống phim khoa học viễn tưởng hoặc là trong tiểu thuyết miêu tả quái thú hình tượng. Tiểu đạ gạ rừng rậm công viên tầng quản lý diễn kỳ thật tuyệt, cần phải cho bọn hắn một người ban phát một cái tiểu kim nhân. Tốt à, bọn hắn thành công, hiện tại làm cho cả thế giới người đều biết tiểu đạ gạ rừng rậm công viên, nhưng xét thấy bọn này nhân viên quản lý coi mọi người là đồ đần hành vi, ta thể, đời này cũng sẽ không đi tiểu đạ gạ rừng rậm công viên chơi. Làm một dồ gì người, ta hiện tại thật muốn làm thịt mấy tên kia, cho tới bây giờ còn không biết hối cải. Lúc đầu rất tốt một cái marketing phương án. Biến thành hiện tại bộ này đầy đất lông gà dáng vẻ, công viên tầng quản lý dập đầu tạ tội đi. Nói cự mãng từ một cái kia cửa hàng trốn, tại sao không nói nó hóa thành hồ điệp bay mất đâu. Tại cái này đầy trời tiếng mắng phía dưới, cũng có được mấy người vì công viên quản lý người giải thích, cảm thấy thật sự có khả năng tồn tại một đầu cự mãng, sau đó từ đáy hồ một cái kia cửa hàng trốn. Bất quá loại này nói ra hiện, lập tức liền sẽ đụng phải phản bác. Sông ngầm dưới lòng đất hoặc là dưới mặt đất trong hồ tồn tại sinh vật bình thường đều sẽ không lớn đến trình độ gì, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bên trong nhiệt độ nước rất thấp, hơn nữa chứa oxy lượng cũng thấp. Từ cái này mấy giờ đến xem, tại đáy hồ, hoặc là nói sông ngầm dưới lòng đất bên trong, hoàn toàn không có khả năng tồn tại như thế một đầu cự mãng. Cũng có người đề nghị điều động thợ lặn tiến vào lòng đất sông ngầm bên trong đi tra xét tình huống, nhưng đáy hồ quá sâu, hơn nữa lòng đất sông ngầm bên trong đặc biệt dễ dàng xuất hiện đột phát tình trạng. Cái này một cái đề nghị cũng liền tùy theo mắc cạn. Bởi vì cái này phô thiên cái địa tiếng mắng, sơ lẩn, xã mạn, còn còi sẻn ba người thời gian trôi qua vô cùng khó chịu. Bất quá ba người ở thời điểm này như cũ khăng khăng, đáy hồ đích đích xác xác tồn tại qua một đầu cự mãng, ảnh chụp cũng không phải là làm bộ, chỉ là không có mấy người đem bọn hắn lời nói coi là gì mà thôi. Mà toàn bộ thế giới người cũng không biết chính là, bọn hắn bên trong miệng đàm luận cái kia một đầu cự mãng, lúc này ngay ngắn dọc theo sông dở gà nhanh chóng hướng hải dương phương hướng tiến lên. Chương 122, quái thú cùng thuyền nhỏ. Phương Vân thân thể ở trong nước tiềm hành, hắn tại dòng sông bên trong đuổi đến 2 ngày con đường, trước đó trong nước còn thỉnh thoảng nhìn thấy du khách thuyền, nhưng ngay sau đó đã không thấy được. Hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách biển cả càng ngày càng gần, từ trên mặt nước thổi qua gió nhẹ bên trong, hắn có lúc sẽ nhạy cảm bắt được một tia mặn mặn hương vị. Đây là từ trên mặt biển thổi qua tới gió biển. Phương Vân trong lòng có vẻ hơi hưng phấn, hiện tại hắn minh xác biết mình có thể thích ứng trong biển hoàn cảnh, mà tại trong biển rộng, hắn hoàn toàn không cần lo lắng mình bị phát hiện. Thâm trầm nước biển, sẽ là hắn tốt nhất công sự che chắn. Nhân loại của thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không cao bao nhiêu, dựa theo hắn hiểu biết đến, bọn hắn đối với hải dương thăm dò như cũ 10 phần yếu kém. Điểm thứ nhất, hải dương quá lớn. Điểm thứ hai, nước biển quá sâu. Giống như tại Phương Vân trước đó chỗ địa cầu, nhân loại chế tạo tàu lặn tối đa cũng liền chỉ có thể đến đáy biển khoảng 11.000 mét, hơn nữa bài tập độ dài đặc biệt ngắn. Nhưng Phương Vân bây giờ có được bật huyết mạch về sau, hắn có thể lẻn vào đến vạn mét sâu trong nước biển. Có thể nói, chỉ cần hắn tiến vào trong biển rộng, trên cơ bản cũng không cần lo lắng nhân loại uy hiếp, mà trong hải dương phong phú đồ ăn, có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành. Một ngày kia, hắn tuyệt đối sẽ đạt tới loại kia hoàn toàn không cần sợ hãi nhân loại uy hiếp tình trạng. Đến lúc đó, hắn muốn làm sao tú tồn tại cảm liền làm sao tú tồn tại cảm. Tại trong hải dương du đãng thời điểm trong lúc lơ đãng gặp được một chiếc nhân loại thuyền biển, thoáng lộ ra một khối lưng dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Nước sâu bên trong gặp được nhân loại khoa khảo tàu lặn, thoải mái nhàn nhã từ bên cạnh du động mà qua. Một ngày nào đó, toàn bộ thế giới đều sẽ lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết, mọi người vì hắn điên cuồng tưởng tượng lấy đủ loại điện ảnh cùng tiểu thuyết. Nếu có nhãn lực độc đáo không được ra hỏa muốn đến trêu chọc hắn, hắn liền cắn một cái bạo đầu của đối phương, hóa thân trở thành địa ngục các ma, trở thành trong hải dương cấm kỵ tồn tại. Hắn giết người cố sự lưu truyền ra về phía sau, mỗi một cái ở trên biển công tác thủy thủ đều đem tại hắn bóng ma dưới run lẩy bẩy. Khắc khắc. Nghĩ tới những thứ này, Phương Vân lại tại trong lòng cười quái dị. Tính tình của hắn quả thật biến hóa rất nhiều, hứng thú yêu thích biến đổi càng ngày càng đặc biệt. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại vẫn chưa tới cái kia hắn đắc ý thời điểm, làm một ưa thích cầu ra hỏa. Phương Vân luôn luôn ưa thích điệu thấp, trừ phi hắn thật đến loại kia không sợ trời không sợ đất trình độ. Hiện tại ta sinh vật năng lượng mới hơn 1 vạn điểm, khoảng cách thăng cấp còn có tương đối dài một khoảng cách. Phương Vân nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình, trong lòng nhiệt tình lập tức dội tắt không ít. Hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm chính mình không e ngại đạn hạt nhân công kích, mới là hắn có thể cao điệu thời điểm, nhưng muốn đạt tới loại kia cấp độ, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trong lúc hắn du động thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận trò chuyện âm thanh. Phương Vân có chút kinh ngạc, bởi vì đã hôm nay 2 ngày này thời gian bên trong, hắn đều chưa từng thấy một người. Tại một chỗ trên mặt nước thoáng toát ra một cái đầu, ánh mắt của hắn trực tiếp hướng phía trước ngắm đi qua, chỉ thấy ở phía trước của hắn, đang có lấy một con thuyền rừng sắt ở trên mặt nước. Nguyên bản còn tưởng rằng là du khách đến đây. Nhưng ở thấy rõ trên thuyền tình huống về sau, hắn phủ định ý nghĩ của mình. Cái này một chiếc thuyền thật lớn, giống như là thuyền đánh cá, có một cái buồng nhỏ trên tàu. Đại khái có thể dung nạp 7-8 người dáng vẻ, thân thuyền thoa một tầng trắng sơn, bất quá bởi vì phơi gió phơi nắng nguyên nhân, nhan sắc có chút u ám. Trên đội thuyền, có 2 người, bọn hắn màu da cùng cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết là bản xứ người, bộ dáng cùng những du khách kia chỗ trên đội thuyền chống thuyền người giống nhau. Chỉ thấy 2 người này trong tay đều cầm một cây cần câu cá, rất rõ ràng là đang câu cá. Bên trái người kia là một cái râu quai nón, không ngừng cùng bên cạnh hắn đồng bạn. Một người mặc một kiện áo ba lỗ màu đen nam tử nói chuyện, mượn hệ thống phiên dịch, hắn nghe rõ 2 người lời nói ý tứ. Gia hỏa này đang giảng lấy câu đùa tục, tất cả đều là nữ nhân, cái mông, ba bá loại hình chữ. Phương Vân nghe được không thú vị. Sau đó đem đầu chìm vào đến trong nước. Hắn tại dưới nước khoảng 10 mét vị trí du động, đục ngầu dòng nước từ thân thể của hắn bên cạnh chạy xuôi mà qua, rất nhanh, liền đi tới cái kia một đầu thuyền đánh cá cách đó không xa. Đúng lúc ở thời điểm này, từ đối diện có một đầu chừng 1 mét cá lớn du động đi qua, bất quá đầu này cá lớn tại nhìn thấy Phương Vân cái này một đầu quái vật khổng lồ về sau, dọa đến lập tức chạy trốn. Soạn. Cá lớn thất kinh phía dưới, hướng phía trước bay vọt lên, làm ra không nhỏ động tĩnh, lập tức để trên thuyền hai người hướng bên kia nhìn sang. Hạ, nhìn. Áo lót đen nam tử hướng dâu quai nón kêu lên, một con cá lớn, bất quá tên kia chạy mất, đáng chết, thật là đáng tiếc, cái kia hẳn là một đầu niêm cá. Dâu quai nón cũng hướng bên kia nhìn sang, tại dưới mặt nước, một đầu cái bóng thật dài cực tốc du động mà ra, nghĩ đến trước đó đầu này cá bị mồi câu của bọn họ hấp dẫn tới, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó lại hướng nơi xa chạy mất. Hai người ở thời điểm này suy đoán, cảm thấy đầu này cá lớn sở dĩ sẽ kinh hoàng chạy thoát, là bởi vì đột ngột nhìn thấy bọn hắn cái bóng tại dưới nước cái bóng nguyên nhân. Nó đột nhiên gặp được bóng của bọn hắn, sau đó bị giật mình kêu lên, ngay sau đó xa xa chạy đi. Cái này không hiếm lạ, tại bọn hắn câu cá kinh nghiệm bên trong xuất hiện qua nhiều lần loại tình huống này. Nhưng nếu như bọn hắn có được một đôi có thể thấu thị ánh mắt, đợi đến bọn hắn khi nhìn rõ dưới nước tình trạng thời khắc, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ thấy ở thời điểm này, từ thuyền của bọn hắn đáy phía dưới, một đầu dài đến 30 mét khủng bố cự mãng hướng phía trước chậm rãi du động mà qua. Chỉ cần cái này một đầu cự mãng mãnh liệt lay động một cái thân thể của mình, hình thành sóng nước liền đủ đem hắn cấp trên cái kia một chiếc thuyền cho đập bay. Lại hoặc là lúc này có một khung máy bay không người lái thẳng đứng tại trên thuyền nhỏ không hướng phía dưới chụp ảnh, lại để cho trong nước Phương Vân nổi lên một điểm, như vậy thì sẽ có được dạng này một tấm hình. Rộng rãi yên lặng trên mặt nước, thủy sắc xanh biếc, từng mảnh gió nhẹ tạo nên gợn nước nhăn lại. Một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng lơ lửng tại mặt bằng bên trên có hai đạo nhân ảnh đứng thẳng, bất quá bởi vì màn ảnh kéo đến quá xa, hai bóng người này xem ra đặc biệt nhỏ. Tại chiếc thuyền nhỏ này phía dưới, một đạo trưởng đầu hình bóng đen to lớn lơ lửng, nó vẹn vẹn chỉ là so thuyền nhỏ muốn hẹp bên trên một ít, nhưng chiều dài lại so thuyền nhỏ mọc ra rất nhiều. Thuyền nhỏ đứng ở bóng đen phía trên, vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ bóng đen 1/5 vị trí. Đáng tiếc là như thế này một màn chú định không người hữu duyên nhìn thấy. Phương Vân thân thể tại dưới nước 10 mét địa phương, hoàn toàn không có cách nào từ trên mặt nước quan sát đến thân ảnh của hắn. Thân ảnh của hắn yên tĩnh từ đó cùng một chiếc dưới thuyền nhỏ du động mà qua, không có làm ra động tĩnh gì. Lấy hắn hiện tại năng lực, tự nhiên không cần lo lắng tại hai người này trước mặt bại lộ chính mình, nhưng ở hai người này trước mặt hiện lộ thân ảnh, hắn lại sẽ có được cái gì. Cho nên, hắn chỉ là yên lặng cùng trên thuyền hai người thác thân mà qua. Nếu để cho trên thuyền hai tên gia hỏa biết bọn hắn cùng một đầu dài đến dài 30 mét quái thú từng có cảnh ngộ như thế, bất quá bọn hắn lại vô duyên nhìn thấy thân ảnh của đối phương, không biết sẽ là một bộ như thế nào tâm tình. May mắn, hoặc là tiếc nuối. Chương 123, hành trình mới. Lần nữa du tẩu nửa ngày, Phương Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó thân hình từ trong thủy vực chậm rãi hiện lên, từ mặt nước ló đầu ra về sau, hắn hướng đối diện ngóng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đối diện đường sông lập tức biến đổi càng rộng, càng xa xôi, thì là một mảnh mênh mông vô bờ mặt nước. Hải Dương. Hắn đi tới ra biển miệng. Từ phía trước thu hồi ánh mắt, Phương Vân lại tại bốn phía quét mắt một vòng. Hai bên đều là một mảnh rừng rậm, sinh trưởng rất nhiều cây cối, bất quá cây cối cũng không phải là đặc biệt cao cái kia một loại, lấy thấp bé thô to hình vì nhiều. Mặt sông ở chỗ này có 4-5 km dài, dòng nước tốc độ thì biến đổi rất chậm chạp. Nếu như từ phía trên nhìn xuống liền sẽ phát hiện, một dòng sông chậm rãi từ đông hướng tây chạy xuôi tới, tại cửa sông vị trí bày biện ra loa hình, cuối cùng tụ hợp vào đến trong biển rộng. Phương Vân một lần nữa nhìn về phía đối diện cái kia một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả, trong lòng nhịn không được tuôn ra trở nên kích động. Hắn cuối cùng tới mức độ này. Đi trước trong biển nhìn xem phản ứng của mình. Trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy, Phương Vân trực tiếp hướng phía trước du động ra ngoài. Nếu là lúc này có người ngồi máy bay trực thăng hướng phía dưới trên mặt sông nhìn, liền có thể nhìn thấy một đạo dài 30 mét bóng đen, ngay ngắn chậm rãi hướng đối diện biển cả du động mà ra. Tình cảnh như vậy hình tượng truyền về đến thế giới loài người, đủ để cho người điên cuồng. Tiến vào trong biển rộng, Phương Vân thân thể chậm rãi chìm xuống dưới đi, để dòng nước đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ. Hắn không có động đậy, lúc này lặng lặng cảm thụ được thân thể của mình phản ứng. Đầu tiên, hắn xuất hiện một loại cảm giác không thoải mái. Bất quá cái này một loại cảm giác rất nhanh liền biến mất. Quả nhiên, tại tiến hóa trở thành bạch về sau, ta có thể ở trong biển sinh tồn. Phương Vân ở trong biển du đã một vòng, xác định mình không tồn tại nguy cơ sinh tồn, chợt bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Đồ ăn. Trong biển có rất nhiều động vật, những động vật này trên cơ bản đều có thể làm hắn đồ ăn. Tỷ như cá ngừ kali, cá tuyết, còn có cá hồi lớn loại hình. Hơn nữa những thứ này cá còn ưa thích tụ tập trở thành bầy cá, cứ như vậy lời nói thì càng tốt đi săn. Mặt khác, giống như là cá mập, cá voi loại hình cỡ lớn động vật, cũng có thể làm chính mình đi săn mục tiêu. Còn có cỡ lớn con mực, cá mực, hay là ưa thích thành quần kết đội rùa biển, hắn có thể bắt giết. Thực đơn đã liệt tốt, hiện tại lời nói cũng chỉ thiếu kém Phương Vân đi tìm những động vật này bóng dáng, bất quá hắn lại cũng không dự định lập tức lẻn vào đến trong biển đi tìm bọn chúng. Bởi vì giờ khắc này ở trước mặt hắn có sắn đồ ăn. Hắn từ trên mặt biển toát ra đầu, sau đó nhìn về phía bên bờ biển bên trên. Ở bên kia, đang có lấy một đoàn dài rộng cá sấu ghé vào trên lục địa, phơi nắng, bọn chúng há hốc miệng, chỉ thấy từng cái chim nhỏ theo bọn nó trong miệng bay vào bay ra. Cá sấu nước mặn. Loại này cá sấu lại gọi là nước mặn cá sấu, bình thường sinh hoạt tại vùng duyên hải cửa biển hoặc là đầm lầy mang, tại nước mặn cùng nước ngọt bên trong đều có thể sinh tồn. Tại Phương Vân đời trước chỗ trên địa cầu thuộc về lớn nhất loài bò sát. Mà tại chỗ này cửa sông vị trí tồn tại cá sấu nước mặn, tối thiểu có 200 đầu nhiều. Đại đa số cá sấu nước mặn, đều tại khoảng 4 mét, căn cứ hệ thống nhắc nhở, loại trình độ này cá sấu nước mặn, có thể cho hắn cung cấp 3.000 điểm sinh vật năng lượng. Nếu như đem cái này một đoàn cá sấu nước mặn hết thể cho nuốt vào trong bụng, hắn sinh vật năng lượng sẽ tăng trưởng đến một cái cực kỳ đáng sợ con số. Đương nhiên, những thứ này cá sấu nước mặn khẳng định cũng sẽ không đần độn để hắn lần lượt đi săn giết, nhưng bằng mượn hắn thân thủ, cũng có thể bắt giết đến không ít cá sấu nước mặn. Nói chung, hắn có thể từ này một đám cá sấu nước mặn trên thân thu hoạch được một đống lớn sinh vật năng lượng. Nghĩ tới những thứ này, Phương Vân lại hưng phấn lên. Nuốt! 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 Hắn nhìn qua cái kia một đám cá sấu nước mặn, nhịn không được há hốc miệng ra, lộ ra một ngụm sâm nhiên hàm răng. Phương Vân ánh mắt tại cái kia một đám cá sấu nước mặn trên thân quét mắt, tìm kiếm lấy mục tiêu. Làm món ăn khai vị, hắn chuẩn bị trước nuốt ăn một đầu lớn nhất cá sấu. Rất nhanh, hắn liền tuyển định mục tiêu. Kia là một đầu dài đến 7 mét cá sấu lớn, thậm chí càng lớn một điểm. Đem nó cho đứng lên đến có 2 tầng lầu cao như vậy. Nó lớn lên đặc biệt dài rộng, thứ chi tráng kiện mạnh mẽ. Đầu này cá sấu tại này một đám cá sấu nước mặn bên trong có được địa vị cực cao, nó một mình chiếm đoạt một phiến khu vực, một khối nhô ra tảng đá. Nó liền ghé vào cái kia trên một tảng đá lớn một bên, lười biếng phơi nắng. Tại Phương Vân nhìn chăm chú đầu này lớn cá sấu nước mặn thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, cá sấu nước mặn, lớp mặt thằn lằn, bộ cá sấu, có thể cung cấp 5.000 điểm sinh vật năng lượng. Không hổ là một đầu dài đến 7 mét cá sấu lớn, cung cấp sinh vật năng lượng chính là nhiều. Phương Vân lưới rắn phun ra nuốt vào xuống, ngay sau đó diêu động thân thể, hướng cái kia một đầu cá sấu nước mặn du động đi qua. Đi tới cái kia một chỗ bên bờ, hắn cái này thân thể cao lớn hiện lộ ra, lập tức đem cái kia một đám cá sấu nước mặn tất cả đều kinh hoàng nhúc nhích mà ra. Này một đám cá sấu nước mặn tại cái này một mảnh vịnh biển thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi, bất quá dưới mắt tại đối mặt Phương Vân thời điểm, nhưng không có đỉnh điểm vương giả phong phạm. Bao quát cái kia một đầu dài 7 mét cá sấu nước mặn đồng dạng cũng là như thế. Bất quá Phương Vân há lại sẽ để cái này một đầu cá sấu nước mặn rời khỏi. Hắn tăng tốc độ nhúc nhích đi qua. Cắn một cái bên trong cái này một đầu cá sấu nước mặn đồng thời, thân thể cao lớn quấn quanh mà lên. Cá sấu nước mặn miệng lập tức mở lớn, tại Phương Vân cái kia khổng lồ rào sát lực dưới, nó căn bản không có chút điểm sức chống cự, xương cốt răng rắc vỡ vụn mà ra. Từ bên trong miệng, một cỗ huyết dịch đỏ thắm tùy theo toát ra. Giết chết cái này một đầu cá sấu nước mặn, Phương Vân tùy theo lại bắt đầu đối với vùng này bên trong cá sấu triển khai giết chóc, phí hết một phen công phu, hắn đem cái này một cái phiến khu bên trong cá sấu giết một nửa. Có một ít cá sấu chạy trốn tiến vào trong biển, mà Phương Vân cũng lười đuổi theo. Bờ biển phía trên trăm đầu cực lớn cá sấu lẳng lặng nằm trên mặt đất, tất cả đều không một tiếng động, bọn chúng hoặc là bị Phương Vân cho độc chết, hoặc là thì là bị Phương Vân căn trúng chí mạng cơ quan. Nhìn qua đầy đất cá sấu thi thể, Phương Vân triển khai một hồi nuốt ăn thịnh yến, hắn một đầu đem cá sấu cho nuốt vào trong bụng, có được siêu cường tính ăn mòn vị toan trợn bắt đầu làm việc. Đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại tiêu hóa năng lực biến đổi đặc biệt khủng bố. Trước đó đem nhanh chóng tiêu hóa một cái kia điểm kỹ năng đầy về sau, hắn tiêu hóa năng lực liền cũng không phải là trì trệ không tiến, mà là lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Tại đem huyết mạch tăng lên qua đi, hắn tiêu hóa năng lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Một đầu cá sấu lớn, nửa phút liền có thể đem hoàn toàn tiêu hóa. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, cái này đầy đất cá sấu thi thể biến mất, tất cả đều tiến vào Phương Vân cái bụng. Mà vào lúc này, hắn tại sinh vật năng lượng cái kia một cột bên trên trị số biến thành 152.460.000. Gánh nặng đường xa. Nhìn sang chính mình sinh vật năng lượng, Phương Vân trong lòng không khỏi cười khổ, an dạng này một bữa tiệc lớn, kết quả nhiệm vụ thanh tiến độ mới qua 1/4. Ta phải tìm một chỗ cá nhiều địa phương. Phương Vân ở trong lòng kế hoạch. Hắn nghĩ đến, tốt nhất có thể đụng phải một cái cỡ lớn cá ngừ Kali 7, cái này cá cái đầu có thể dài đến 2-3 mét, mỗi một đầu đều có thể cung cấp hơn mấy trăm điểm sinh vật năng lượng. Đương nhiên, bầy cá bên trong cá ngừ Kali, chắc chắn sẽ không mỗi một đầu đều dài đến loại trình độ này. Nhưng dù vậy, chỉ cần hắn mỗi ngày ăn 5-600 đuôi, đạt được sinh vật năng lượng cũng biết đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ con số. Về phần nói cỡ lớn cá voi loại hình tồn tại. Loại động vật này có thể cung cấp sinh vật năng lượng cố nhiên rất nhiều, dựa theo Phương Vân đoán chừng, một đầu thành niên cá voi, khoảng 15 mét, cần phải có thể cung cấp 2-3 vạn điểm sinh vật năng lượng. Nếu như là răng cá voi lời nói sẽ càng nhiều. Bất quá loại sinh vật này cũng không phổ biến, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, Phương Vân bắt đầu hành động. Hắn tại cái này một mảnh vịnh biển lại đi dạo một vòng, lần nữa nuốt vào mười mấy đầu xui xẻo cá sấu nước mặn, lại đạt được hơn 20.000 điểm sinh vật năng lượng. Ngay sau đó liền bắt đầu rời khỏi nơi này. Hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng du đãng ra ngoài, bắt đầu hành trình mới. Chương 124, một mảnh quần đảo. Phương Vân tại trong hải dương du đãng 5 ngày thời gian, hắn hành vi lộ tuyến cũng không phải là một mực hướng về phía trước, quanh đi còn lại, hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Tổng thể nói đến, hắn vẫn luôn tại dọc theo đường ven biển tiến lên, bất quá hắn đã hoàn toàn rời xa cái kia một chỗ ra biển miệng. Cho tới bây giờ, hắn chỗ một vùng biển này nước sâu tại 500 mét trái phải, không tính là bao sâu, nhưng Phương Vân cảm thấy mình tạm thời không cần thiết tiến về chỗ xa hơn. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn để mắt tới một cái bầy cá, sau đó một mực đi theo bọn chúng phía sau. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, đây là một cái cá thu bầy. Phương Vân đại khái đoán chừng dưới, số lượng tại 3.000 đuôi trái phải, không nhiều không ít. Bầy cá bên trong cá thu lớn nhất đến có 1 mét, bất quá phần lớn tại 30cm đến 50cm trong lúc đó. Có thể cung cấp sinh vật năng lượng tại 30 đến 200 trong lúc đó. Ngày hôm qua thời điểm, Phương Vân liền hướng cái này một cái bầy cá công kích mấy đợt, ăn hơn 200 đôi cá thu, đạt được 12.320 điểm sinh vật năng lượng. Cho tới bây giờ, hắn sinh vật năng lượng đạt đến 203.400 điểm. Lúc này Phương Vân du đãng tại dưới nước khoảng 50 mét vị trí, nơi này nước biển bảy biển ra một loại lệch xanh màu xanh lam, nhiệt độ nước thích hợp, Phương Vân thích nhất ở chỗ này một cái lớp nước. Mà ở phía trước của hắn thì có một cái bầy cá tản mạn hướng phía trước du động. Hắn cách cá thu bầy có chừng 300m, hơn nữa ở thời điểm này, trên người hắn nhan sắc cũng biến thành biển cả nước cái chủng loại kia màu sắc, đám kia cá thu cũng không phát hiện hắn tồn tại. Còn tưởng rằng nguy hiểm đã tiêu trừ, lại không biết Phương Vân từ hôm qua bắt đầu, vẫn luôn cùng sau lưng chúng. Theo nửa ngày, Phương Vân chủ yếu nghiên cứu một chút bọn chúng tập tính, nhìn xem như thế nào mới là tốt nhất đi săn thời cơ. Tại lúc bình thường, cá thu bầy đều lộ ra 10 phần lỏng lẻo. Bất quá khi bọn chúng gặp được con mồi hoặc là địch nhân thời khắc, thì sẽ đoàn khép tại cùng một chỗ. Căn cứ khác biệt đối tượng, bọn hắn đội ngũ cũng biết được không đồng dạng hình dạng. Nếu như gặp phải con mồi, bọn chúng sẽ hình thành một cái hình vòng xoáy, đem con mồi đều cho vây vào giữa, sau đó bắt đầu đi săn, nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, liền sẽ hình thành cái cầu. Cái này một loại sách lược đối với cái khác kẻ săn mồi có lẽ hữu hiệu, một ít sơ ý ra hỏa sẽ nghĩ lầm chính mình tao ngộ cá voi, cá mập loại hình khủng bố sát thủ. Tại xa xa nhìn thấy bầy cá thời điểm liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng Phương Vân cũng không đồng dạng. Những thứ này cá nhận được công kích thời điểm tụ thành một đoàn, ngược lại càng có lợi hơn với hắn đi săn, tỉ như hôm qua hắn thử nghiệm đi săn thời khắc, mỗi một lần va chạm, đều có thể có thu hoạch. Vù vù, vù vù. Tại phía trước bầy cá, đang du động bên trong, nổi lên từng đợt rất nhỏ tiếng nước, bọn chúng lộ ra rất nhàn nhã, mà tại lúc này, một ít cá càng là du động đến 10 phần chậm chạm. Phía sau Phương Vân nhìn thấy một màn này về sau, bắt đầu hơi ra tốc, tới gần cái này một cái bầy cá. Hắn biết, bầy cá bên trong một ít cá chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi hắn đi vào bầy cá phía sau khoảng 30 mét vị trí thời khắc, lập tức tăng nhanh tốc độ, đồng nhiên xông về phía trước cá thu bầy. Dòng nước phun trào, lập tức để đối diện cá thu bầy giật mình lên, nguyên bản lỏng lẻo đoàn thể, lập tức hóa thành một cái chặt chẽ hình tròn. Nhưng mà Phương Vân như cũ thẳng tiến không lùi hướng chúng nó xông ra, thẳng tắp đâm vào cái này một cái bầy cá trên thân. Đáng nhắc tới chính là, hắn tại trong hải dương tốc độ thật nhanh, đại khái tại mỗi giờ 150 km trái phải. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp một cái kia bầy cá, cực lớn miệng mở ra, một ngụm liền cắn trúng 7-8 con cá. Còn có một chút cá bị Phương Vân va chạm, trực tiếp hôn mê, chậm rãi hướng nước biển phía dưới rơi xuống mà đi. Phương Vân từ bầy cá bên trong trực tiếp xuyên thấu mà qua, bầy cá tạo thành một cái lỗ thủng, bất quá tại Phương Vân xuyên thấu mà ra nháy mắt, lỗ thủng lại bị cái khác cá cho lấp đầy, lần nữa tạo thành một cái chặt chẽ vững vàng hình tròn. Liên như vậy, Phương Vân tới tới lui lui chơi cái này bầy cá nhiều lần, ăn vào 50-60 con cá, ngay sau đó thì là chìm vào đến đáy biển, bắt đầu tìm kiếm những cái kia bị hắn đụng tròn cá. Những thứ này cá bị hắn nuốt vào cá còn nhiều hơn. Phen này công kích đằng sau. Hắn tổng cộng ăn hết hơn 200 con cá, thu được nhỏ 10.000 sinh vật năng lượng. Mà đợi đến hắn từ đáy biển nổi lên thời điểm, một cái kia cá thu bầy đã không thấy bóng dáng, nhưng Phương Vân cũng không sốt ruột, hắn lươi rắn ở trong nước rảo động hai lần, chật chính là khóa chặt một cái phương vị. Ở trong nước biển, hắn lươi rắn như cũ có thể sử dụng, hẳn là bởi vì huyết mạch thăng cấp nguyên nhân, để hắn lươi rắn biến đổi càng thêm mẫn cảm. Hơn nữa từ hiện tại xem ra, hắn lươi rắn ở trong biển tác dụng so trên đất bằng tác dụng càng lớn. Trên lục địa hắn có thể dùng ánh mắt đi xem, nhưng ở trong nước biển, ánh mắt đang tìm kiếm con mồi phương diện không dậy nổi cái tác dụng gì. Hải dương quá lớn, ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách có hạn. Thân thể khổng lồ đong đưa lên, Phương Vân hướng cá thu bầy rời đi phương hướng du động mà đi, tại 10 km bên ngoài, hắn một lần nữa gặp được một cái kia cá thu bầy. Không có chần chờ chút nào, hắn lại đối cái này một cái cá thu quần phát động tập kích, lần này hắn thu hoạch càng nhiều, thu được 15.200 điểm sinh vật năng lượng. Như vậy tập kích cái này một cái cá thu bầy, vừa đi vừa về 3 lần về sau, bầy cá trực tiếp tán loạn lái đi. Phương Vân cũng không lại truy kích bọn chúng, bắt đầu tìm kiếm cái khác mục tiêu. Bất quá đến lúc này, hắn phát hiện mình bị một cái kia cá thu bầy dẫn tới một chỗ đặc biệt chỗ. Soạt. Phương Vân từ trên mặt nước toát ra đầu, sau đó nhìn phía hắn phía trước. Tại đối diện xuất hiện một cái đảo nhỏ, bất quá cái này một cái đảo nhỏ tương đối nhỏ, nhìn bộ dạng này đoán chừng cũng liền tại ngàn mẫu trái phải. Trên đảo nhỏ mọc đầy thảm thực vật, bất quá cũng không tươi tốt, bãi biển chỗ thì sinh trưởng từng cây cây cỏ. Tại chỗ này trên đảo nhỏ, Phương Vân không có nhìn thấy nhân loại hoạt động vết tích. Bò lên trên hải đảo, Phương Vân ở bên trong đi dạo một vòng, ngoại trừ một ít chim nhỏ bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy cái khác động vật gì. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem cái này một cái đảo nhỏ làm chính mình nơi ở, bất quá nó quá nhỏ, hơn nữa bên trên thảm thực vật không thế nào tươi tốt. Hắn cuộn tròn ở bên trên. Nếu có máy bay trực thăng từ trên hải đảo đi qua, cũng có thể bị phát hiện. Nghĩ đến nơi này, hắn lại lần nữa chui vào trong nước biển, bất quá lần này hắn đang du động đi ra mười mấy km về sau, lại gặp được một cái cỡ nhỏ hải đảo. Dạng này phát hiện để Phương Vân đều có chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn bắt đầu ở vùng này ra sức du đãng, quả nhiên là phát hiện, vùng này có rất nhiều hải đảo. Cái này một mảnh quần đảo đại thể bày biện ra S hình, cá thể trong lúc đó lớn nhỏ không đều. Có hải đảo liền cùng Phương Vân trước đó nhìn thấy một cái kia hải đảo nhỏ như vậy, bất quá cũng có lớn, cùng phổ thông thành phố thành không sai biệt lắm, nhưng loại này hòn đảo Phương Vân chỉ thấy hai cái. Mặt khác, tại một ít cỡ lớn trên hòn đảo, Phương Vân phát hiện nhân loại. Người nơi này xem ra lấy bắt cá là sống, tại những cái kia có nhân loại hoạt động hải đảo bên cạnh, đố lấy không ít thuyền đánh cá. Suy nghĩ một chút về sau, Phương Vân quyết định tại cái này một mảnh quần đảo trước mặt dừng lại một đoạn thời gian. Chương 125 Thiếu niên ham. Sở dĩ lựa chọn tại vùng này dừng lại, là bởi vì Phương Vân tại nơi này nhìn thấy phong phú con mồi tài nguyên. Hắn lại gặp được không ít cá thu, ngoài ra còn có một ít cá mú các loại. Thậm chí hắn còn gặp được mấy đầu cá mập. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn gặp được cá mập gọi là cá mập vây trắng, lớn nhất mới 2 mét, bất quá khả năng bởi vì chuỗi sinh vật nguyên nhân, bọn chúng cung cấp sinh vật năng lượng không ít. Dài 2 mét cá mập vây trắng, có thể cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Tại ngay lúc đó thời điểm, hắn bắt giết một đầu cá mập vây trắng, bất quá bởi vì trọng điểm không phải là vì đi săn, cho nên cái khác vài đầu cá mập vây trắng, hắn cũng không triển khai truy kích. Ngoại trừ quan sát vùng này bên trong con mồi số lượng bên ngoài, Phương Vân cũng cho chính mình tìm được một chỗ nơi dừng chân nơi ở. Kia là một cái không người hoang đảo, diện tích hay là thật lớn, bên trên thảm thực vật mười phần tươi tốt, hắn ẩn nút tiến vào cái này một cái hoang đảo bên trong, có thể ẩn tàng lại thân hình của mình. Còn có một điểm. Cái này một cái không người hoang đảo rất vắng vẻ, cùng nó cách xa nhau gần nhất hòn đảo, là một tòa đặc biệt nhỏ hải đảo, so Phương Vân ngay từ đầu nhìn thấy một cái kia hải đảo còn muốn nhỏ một điểm. Giữa hai bên khoảng cách không sai biệt lắm có 100 km. Cái này một cái hải đảo bởi vì quá nhỏ nguyên nhân, bị Phương Vân xưng là viên đạn đảo, tại viên đạn đảo bên cạnh không xa, thì là có một cái cỡ lớn hòn đảo. Cái này một tòa cỡ lớn hòn đảo phía trên có một cái thôn xóm, mà Phương Vân tại bờ biển gặp được một cái nhãn hiệu. Bên trên có móng ngựa đảo bà chữ to. Cái này một cái tên vẫn là rất chuẩn xác, bởi vì cái này một hòn đảo ngoại hình tựa như là một cái móng ngựa. Phương Vân thường xuyên đến viên đạn đảo bên này loại cá rất phong phú nhất, Phương Vân nhìn thấy cái kia mấy đầu cá mập vây trắng, cũng là ở chỗ này phát hiện. Hôm nay hắn lại tới bên này, mở ra một ngày này đi săn hành trình. Thời gian giữa trưa, mặt trời sáng chói thiêu nướng biển cả. Bất quá Phương Vân ở tại mặt biển phía dưới khoảng 30 mét vị trí, cũng không cảm thấy thời tiết này như thế nào nóng bức. Hắn lúc này ngay tại một cái kia viên đạn đảo cùng móng ngựa đảo ở giữa hải vực du đãng, giờ khắc này ở trước mặt hắn, đang có lấy một tòa đá san hô. Trên thực tế, tại hắn phụ cận có mấy tòa đá san hô, bất quá hắn vừa vặn du động đến trước mặt hắn cái này một tòa đá san hô bên cạnh. Từ cái này đá san hô trong lúc đó, từng đầu cá bơi vừa đi vừa về du động, lấy cá mú chiếm đa số. Cá mú rất tốt phân biệt, trên người bọn chúng vảy giáp nhan sắc tiên diễm, thường thường hiện ra màu đỏ cùng màu nâu, cũng có đường vân cùng điểm lấm tấm. Bọn chúng trên người những thứ này đường vân cùng điểm lấm tấm, rất có lừa gạt tính, nếu như bọn chúng ở tại đá ngầm bên cạnh không núp đích, rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Bất quá đây đối với Phương Vân tới nói cũng không cấu thành vấn đề gì, hắn lơi rắn có thể rất nhạy cảm bắt được đối phương ngủi. Hắn tại vùng này ở giữa đi dạo một vòng, đại khái ăn hết 100 đầu cá mú, thu được hơn 3.000 điểm sinh vật năng lượng. Ngay sau đó, hắn lại chuyển di vị trí, hướng móng ngựa đảo phương hướng đi tới dưới. Tại viên đạn đảo cùng móng ngựa đảo ở giữa nhất, nước biển chiều sâu đều tương đối cạn, rất nhiều nơi đều chỉ là sâu vài chục thước, bất quá hai người ở giữa nhất vị trí, thì có một đầu rãnh biển hình dáng khu vực, có chừng lấy 300m rộng. Đầu này rãnh biển rất sâu, hơn nữa kéo dài ra rất dài một đoạn khoảng cách. Cụ thể chiều sâu Phương Vân đoán chừng có 700-800 mét, ở bên trong có không ít lớn một chút động vật. Trước đó nhìn thấy cá mập vây trắng, chính là từ rãnh biển bên trong xuất hiện, trừ cái đó ra, hắn lúc ấy còn gặp được một con rùa biển lớn. Bất quá có một chút, Phương Vân hiện tại hàm răng mặc dù kiên cố, nhưng lại không có cách nào phá vỡ mai rùa phòng ngự, hắn muốn nuốt ăn rùa biển lời nói, liền phải thừa dịp bất ngờ cắn đối phương, giết chết rùa biển, sau đó đem nguyên lành nuốt vào. Hay là trực tiếp đem chân nuốt. Nhưng dạng này thoáng có một điểm nguy hiểm. Phương Vân thân thể du động đến cái kia một đầu rãnh biển phía trên, tiếp lấy dứt khoát chui vào, triển khai đi săn. Mà đúng lúc này, móng ngựa đảo cùng viên đạn đảo tương đối một chỗ bên bờ, một đám trai trai đứa trẻ ngay ngắn tập hợp một chỗ chơi đùa, đều tại 13-14 tuổi, hết thể có 7 người. Bọn hắn trốn ở một mảnh dưới bóng cây, trước mặt đốt một đống lửa. Mỗi một cái đứa trẻ trong tay, đều cầm một cây gậy gỗ, bên trên còn xen kẽ lấy một con cá. Cá là từ trong biển bắt lên tới, chuyện này đối với bọn hắn những thứ này ở bờ biển lớn lên hải tử tới nói tính không được cái gì, tại lúc còn rất nhỏ bọn hắn liền có thể học đại nhân dùng lưới đánh cá bắt cá. Thậm chí còn có thể trực tiếp tiến vào trong nước tay không bắt cá. Ham cứ như vậy làm được quá. Kia là tại năm ngoái, cũng chính là hắn 13 tuổi thời điểm sự tình. Năm nay hắn 14 tuổi, 5 ngày trước từ trên đảo duy nhất một trường học bên trong tốt nghiệp. Bất quá hắn cũng sẽ không rời khỏi móng ngựa đảo tiến vào cái khác cao hơn học phủ đào tạo sâu. Giống như bọn hắn loại này ngư dân hài tử, đừng nghĩ được cái gì học tập cơ hội, từ trên đảo trường học sau khi tốt nghiệp, phần lớn đều tại 13-14 tuổi, cái này tại rổ dịch mang ý nghĩa trưởng thành. Nam đi theo trong nhà đại nhân đi ra biển đánh cá, mà nữ thì đi theo mẹ của mình cùng một chỗ học tập đan lưới đánh cá, chuẩn bị lấy chồng. Ham không biết mình lúc nào ra biển, phụ thân của hắn từ khi tháng trước ra biển đằng sau. Đã có 10 ngày không có về nhà. Đợi đến phụ thân trở về sau, hắn lại cùng cái trước thương lượng, lúc nào tổ chức hắn trưởng thành lễ, cũng chính là lần thứ nhất chính thức xuống biển. Cọ phi, ngươi trên cổ viên kia chân châu là dẹt mằn đưa cho ngươi sao? Tại ham suy nghĩ miên man thời điểm, tại bên cạnh hắn một đứa bé trai bỗng nhiên ham đối diện một cái tiểu nữ hài hỏi, mà ánh mắt của hắn, thì thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ từ cổ. Tại nữ hài trên cổ, treo một viên lớn chừng đầu ngón tay cái màu hồng chân châu, nhìn qua đẹp đặc biệt. Đúng vậy, nạ đạ, ngươi cũng muốn đưa ta chân châu sao? Gọi là cỏ phỉ nữ sinh ngẩng đầu, hướng ham bên cạnh nạ đạ nhìn qua. Nạ đạ vội vàng lắc lắc đầu, ta cũng không phải dễ mặn, nghe nói viên này chân châu là hắn tại bẻn và rãnh biển phụ cận tìm thấy, là thật sao? Đương nhiên, tại cỏ phỉ phía bên phải một cái cao lớn nam sinh ngạo nghễ gật đầu, lúc ấy ta khoảng cách đầu kia rãnh biển cũng chỉ có 100 mét xa, cũng chỉ có ở bên kia, mới có thể tìm tới xinh đẹp như vậy chân châu. Dễ mặn. Ngươi thật là dũng cảm. Nạ đã hướng dẹt măn thụ một cái ngón tay cái, ngay sau đó vừa nhìn về phía cọ phi, cọ phi, dẹt măn đưa ngươi xinh đẹp như vậy một viên chân châu, ngươi muốn chuẩn bị gả cho hắn sao? Tại đạo này thanh âm hỏi ra qua đi, đoàn thể bên trong năm cái nam sinh, cùng nhau nhìn về phía một cái kia gọi là cọ phi nữ sinh. Bao quát ham cũng là như thế. Bất quá cùng những người khác bắt quái so sánh, hắn lộ ra lo lắng bất an, tất cả mọi người không biết là, hắn ưa thích cỏ phì. Bởi vì cùng nhau lớn lên duyên cớ, hắn rất sớm đã đối với cỏ phì lên một ít tâm tư, hơn nữa cái sau cũng càng dài càng xinh đẹp, cái kia thật dày bờ môi, xem ra đặc biệt gợi cảm. Hơn nữa cùng những nữ sinh khác so sánh, cỏ phì càng lộ ra điềm đạm một điểm, điểm này liền cùng hắn trong thành nhìn thấy những nữ sinh kia đồng dạng. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem cỏ phì cho lấy về nhà, bất quá cái này có chút vọng tưởng, bởi vì bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ, cũng không chỉ một mình hắn ưa thích cỏ phì. Zeman cũng là trong đó một cái, bằng không, hắn cũng sẽ không đem xinh đẹp như vậy một viên trân châu đưa cho cỏ phì. Cùng Zeman so sánh, hắn không bằng đối phương cao lớn, tiếp theo cũng không bằng trong nhà hắn có tiền như vậy. Mà ở thời điểm này, cỏ phì bên cạnh Zeman, thì dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn qua cỏ phì. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cỏ phì lông mày hơi nhíu xuống, trên mặt một bộ chủ trừ dáng vẻ, lúc này, tại nàng bên trái một cái kia nữ sinh vì nàng giải vây. Zeman hiện tại cũng đừng muốn cưới cỏ phì. Hắn còn không có tổ chức trưởng thành lễ đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, không phục. Nghe được nữ sinh nửa câu đầu, ở bên cạnh dẹt mằn sốt ruột xuống, nhưng lập tức đang nghe nửa câu nói sau thời điểm, trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. Lại có hai ngày, ta liền sẽ đi theo ta cha đi ra biển. Dẹt mằn hướng cỏ phỉ còn có một cô gái khác cười nói, ta sẽ cùng ta cha cùng một chỗ, đánh tới rất nhiều cá trở về. Dẹt mằn. Nếu như các ngươi lần này không có đụng tới đủ nhiều cá, cỏ phì cũng sẽ không gả cho ngươi. Cỏ phì bên cạnh nữ hài nghiêm túc nói, cỏ phì sẽ chỉ gả cho người lợi hại nhất. Ngươi yên tâm, không có người lại so với Zeman càng thêm lợi hại. Zeman vỗ lồng ngực của mình nói ra. Bên cạnh Ham nghe được Zeman tuyên thệ, trong lòng chát 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 chát, cảm thấy mình thầm mến nhiều năm nữ hài liền bị người đoạt đi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Đằng sau, hắn đều là một bộ mất hồn dáng vẻ, hứng hờ gặm thịt cá. Liền đồng bạn bên cạnh trò chuyện đều không nghe lọt tai. Đi, chúng ta xuống biển đi mò bà bối. Lúc này, tại đối diện Zeman đột nhiên đứng lên, hét lớn ham mấy người bọn hắn Nam Hải, đoạn thời gian trước đầu kia ránh biển bên trong ám lưu hoạt động đằng sau, thế nhưng là mang tới không ít đồ tốt. Tại thanh âm rơi xuống về sau, trong đám người cái khác mấy cái Nam Hải cũng một mặt dáng vẻ hưng phấn, kêu la hét hướng bờ biển chạy tới. Ham, đi rồi. Bên cạnh nạ đã nhìn thấy ham một bộ thất thần dáng vẻ, kéo hắn một cái. Sau đó bản thân hướng nơi xa đi ra ngoài. Ham lập tức lấy lại tinh thần, trở về chỗ sau đó mới nhớ lại bọn hắn chuẩn bị làm cái gì, vội vàng đi theo mấy người đồng bạn phía sau. Zeman, Nada, các ngươi phải cẩn thận một điểm. Dưới bóng cây, cỏ phỉ cùng nàng bên cạnh một cái kia nữ hài hướng Zeman bọn hắn lớn tiếng kêu lên. Cỏ phỉ, ta sẽ cho ngươi thêm mỏ một viên chân châu trở về. Zeman thanh âm truyền tới từ xa xa, lúc này hắn đã cùng cái khác mấy cái nam hải đi vào bờ biển. Bọn hắn cũng không phải là trực tiếp xuống biển, mà là đi tới bờ biển đỗ lấy một chiếc thuyền đánh cá trước mặt, từng cái xoay người chui vào thuyền đánh cá bên trong. Thuyền đánh cá là dẹt mằn trong nhà thay thế tới cũ thuyền đánh cá, rất cũ kỹ, bất quá còn có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ có thể tại gần biển khu vực sử dụng. Dẹt mằn bọn hắn cũng không muốn lấy tiến về nơi xa, bọn hắn chuẩn bị lái thuyền đánh cá lúc trước hướng khoảng cách bên bờ biển 1-2 km địa phương, lại từ nơi đó nhảy vào trong biển. Mấy cái đứa trẻ lái thuyền đánh cá. Rất nhanh liền đi tới mục đích của bọn họ. Một mảnh trên mặt biển. Ham, cho, của ngươi kính bơi. Bên cạnh, nạ đã đưa cho Ham một cái kính bơi cùng hơi thở quản, ngay sau đó chính hắn cũng mang lên trên một cái. Ham nhận lấy về sau, cho nạ đã nói một tiếng cảm ơn, hắn đầu tiên là mang tốt kính bơi, ngay sau đó đem hơi thở quản nhét vào trong miệng của mình. Ngay sau đó bắt đầu hướng dưới nước nhìn quanh. Bọn hắn chỗ vùng này, nước biển chiều sâu tại khoảng 10 mét, hơn nữa thông thấu tính đặc biệt tốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy đáy nước tình huống. Dưới đáy nước là tầng nham thạch, sinh trưởng nhiều đám nhỏ bé mềm mại thực vật, giống như là tảo loại, từng đầu tôm nhỏ cá bơi từ ở giữa không ngừng du động mà qua. Cũng có được vài chỗ có khối nhỏ nhô ra đá ngầm, có thể gặp đến đứa trẻ lớn chừng bàn tay cá bơi ở bên cạnh chơi đùa. Ta trước tiên đem thuyền thả neo. Tại Ham nhìn chăm chú lên dưới nước tình trạng thời khắc, dẹt mằn thanh âm vang lên, Ham hướng bên cạnh xem xét, lúc này nhìn thấy dẹt mằn đem neo cho ném vào trong nước. Ngay sau đó lại là thả người nhảy lên, chui vào trong nước, bắt lấy neo hướng một khối đá trước mặt du động mà đi. Mặt biển bên trên hơi hởi lấy gió nhẹ, nếu như không đem thuyền thả neo, qua không được bao lâu thuyền đã không thấy tăm hơi. Ham, ta đi xuống trước. Tại Ham bên cạnh, nạ đạ hướng nó kêu một tiếng, ngay sau đó chỉ nghe phù phù một tiếng, nạ đạ cũng đâm vào trong nước. Tại nạ đạ đằng sau, mặt khác hai người Nam Hải, cũng đi theo nhảy vào trong biển, trên thuyền, liền chỉ còn lại Ham một người. Ham. Ngươi không dám xuống biển sao? Đem neo cho cố định lại dẹt mằn từ đáy nước bước lên đầu, nhìn qua còn ở tại trên thuyền ham. Lúc này hướng nó cười hét to một tiếng. Zeman, ta xuống biển số lần nhưng so sánh ngươi nhiều. Ham lúc này không phục quát to một tiếng, hắn lời này là lung tung nói, bất quá làm bờ biển lớn lên đứa trẻ, ai so với ai khác xuống biển số lần càng nhiều thật đúng là nói không chừng. Đáng chết, ta cũng sẽ không thua ngươi. Ham ở trong lòng hận hận nghĩ đến, ngay sau đó hắn cũng là thả người nhảy lên, sau đó nhảy vào trong nước. Trong nước du đã một vòng, hắn lại từ trên mặt nước chui ra, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh xuống, cái này, Zeman bọn hắn đã hướng ránh biển phương hướng du động mà đi. Bọn hắn trước mắt chỗ khu vực, khoảng cách cái kia một đầu ránh biển còn có một cây số trái phải. Càng đến gần cái kia một đầu ránh biển, sẽ càng trở nên nguy hiểm, bất quá ở bên kia bảo bối cũng càng nhiều, xinh đẹp tảng đá, đủ mọi màu sắc vỏ sò. Nếu như vận khí tốt, bọn hắn sẽ còn tại vỏ sò bên trong sở đến chân châu. Bất quá ham một viên chân châu cũng không có sở đến quá. Đầu hắn hơi trầm xuống dưới, ánh mắt rơi vào đáy biển, hơi thở quản thì là lộ ra mặt nước, cứ như vậy, hắn có thể quan sát dưới nước tình huống, đồng thời cũng có thể tự do hô hấp. Nơi này nước rất thanh tịnh, dễ dàng liền có thể nhìn thấy đáy nước phía dưới tình huống. Hắn gặp được rất nhiều xinh đẹp cá con, cùng một ít cỡ nhỏ san hô. Ta phải nhặt một khối rất đặc biệt vỏ sò, màu vàng, hoặc là màu hồng. Tại trong lòng nghĩ như vậy, nếu như có thể nhặt được một khối tím sắc vỏ sò liền tốt. Loại này vỏ sò rất ít gặp, cùng chân châu đồng dạng chân quý. Phía trước nạ đã còn có mặt khác hai cái tiểu nam hài đã không còn hướng về phía trước, hiện tại bọn hắn khoảng cách cái kia một đầu ránh biển chỉ còn lại có 500 mét, lại hướng phía trước thời điểm nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng cao. Bất quá ham cũng là nhìn thấy, Zeman ở thời điểm này như cũ tiếp tục hướng phía trước. Tên kia, thật còn muốn đi mò chân châu sao? Nhìn thấy phía trước không ngừng du động đi ra Zeman, ham trong lòng hiện ra một cỗ không phục cảm xúc, nếu như lại để cho Zeman sờ đến một viên chân châu, có phỉ nói không chừng thật liền trực tiếp lựa chọn gà cho Zeman. Ta cũng đi mò một viên chân châu, sau đó cùng cha xuống biển đánh rất nhiều cá trở về. Ham ở trong lòng huyễn tưởng, chỉ cần hắn làm được hai điểm này, có phỉ khẳng định liền sẽ xem trọng hai người mắt, sau đó đem rơi vào Zeman trên người lực chú ý, phân ra một bộ phận đưa cho hắn. Ham, người khác bơi quá xa. Đang theo dưới nước không ngừng nhìn quanh nạ đạ, đồng nhiên đem đầu dơ lên, ngay sau đó chính là nhìn thấy hắn tốt đồng bạn ham trực tiếp hướng ránh biển bên kia du động ra ngoài. Hắn giật nảy cả mình, đem hơi thở quản từ trong miệng phun ra, ngay sau đó hướng ham kêu to. Phía trước ham dừng thần, hướng nạ đạ đáp lại một câu, nạ đạ, trong lòng ta nắm chắc, ngươi yên tâm, ta thủy tính rất tốt. Đang nói xong câu nói này về sau, hắn trực tiếp du động hướng về phía trước. Mà ở phía sau nạ đạ thì sờ lên đầu. Không rõ gì vãng không muốn cùng cái kia một đầu ránh biển cách xa nhau quá gần ham, làm sao hôm nay trái ngược thường ngày. Chương 127, kinh hồng một liếc. Ham thân hình giống như là một con cá bơi lội tiến lên, nói thật ra, trong lòng hắn có chút khẩn trương, trước kia hắn từ tương lai từng tới như thế tới gần ránh biển địa phương. Cũng liền ở thời điểm này, hắn tới gần ránh biển đại khái cũng chỉ có 200m, đây là một cái gần vô cùng khoảng cách. Lúc này, hắn vùng này chiều sâu đạt đến 15m. Đáy nước tình huống cũng nhìn không rõ ràng lắm. Phía trước, Zeman thân ảnh cũng dừng lại, có thể thấy được, hắn cũng không phải mỗi một lần đều có dũng khí đặt chân đến khoảng cách ránh biển chừng 100 mét địa phương. Tại ránh biển chỗ sâu có ám lưu hoạt động, nếu như bọn hắn khoảng cách ránh biển quá gần, vừa vặn gặp được ám lưu bạo phát, nói không chừng sẽ đem bọn hắn cuốn vào đến ránh biển chỗ sâu. Đương nhiên, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng ám lưu bạo phát quy luật. Hiện tại cũng không phải ám lưu bạo phát thời gian. Nhưng loại chuyện này, không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Ham bò lổm nổm đầu hướng dưới nước nhìn quanh, hắn mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến dù là không có sợ đến chân châu, nhưng cũng phải tìm đến một khối xinh đẹp vỏ sò. Hắn nắm thật chặt treo ở bên hông cái túi, đây là dùng lưới đánh cá làm thành cái túi, bọn hắn dùng để ở trong biển trang bảo bối. Ham hai cái chân không ngừng trượt, thân hình tại vùng này băn khoăn không thôi, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Tại dưới nước, hắn gặp được một khối sắc thái rực rỡ ốc biển, đủ loại nhan sắc đều có, loại này ốc biển cũng không phổ biến. Quả nhiên, đồ tốt muốn tại bên này mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cái này một khối ốc biển nháy mắt, ham trong lòng liền xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, ngay sau đó hắn đem đầu chui ra mặt nước, xuất ra hơi thở quản sau hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát chui vào trong nước. Hơi thở trong khu vực quản lý sẽ lưu lại một bộ phận CO2, tại loại này cần chứa đựng đại lượng dưỡng khí thời điểm. Vẫn là ở trên mặt nước hít thở mới mẻ không khí cho thỏa đáng. Trên thực tế, dùng hơi thở có tác dụng lâu, đều phải từ dưới nước chui ra ngoài mặt nước hô hấp một cái không khí mới mẻ, sau đó lại tống ra hơi thở trong khu vực quản lý khí thải. Ham nhanh chóng hướng dưới nước mà đi, đi tới cái kia một khối ốc biển trước mặt, một phát bắt được đối phương đồng thời, thân hình nhanh chóng đi lên. Soạt. Hàm tử dưới mặt nước chui ra đầu đến, sau đó từng ngụm hô hấp, duy nhất một lần lặn xuống đến sâu như vậy khu vực, cho hắn thân thể sinh ra không nhỏ phụ tải. Bất quá tại trên mặt nhưng không có chút điểm cảm giác khó chịu, mà là một mặt hưng phấn. Hắn giơ lên tay phải của mình, đem trong tay nắm lấy cái kia một khối ốc biển đặt ở trước mắt nhìn chăm chú, dưới ánh mặt trời, ốc biển phản xạ từng trận chói lọi ánh sáng, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Cọ Phỉ khẳng định sẽ thích nó. Hàm ở trong lòng đã nói như vậy một câu, đem cái này một khối ốc biển bỏ vào lưới đánh cá trong túi, ngay sau đó lại bắt đầu tại dưới mặt nước dò xét. Sau đó một đoạn thời gian, hắn vừa tìm được mấy khối xinh đẹp vỏ sò, lưới đánh cá túi lập tức biến đổi chịu nặng. Ta phải tìm tới một viên trân châu, hay là một khối tím sắc vỏ sò. Hàm trong lòng có chút không cam tâm, chính mình cũng đã thâm nhập đến bên này, kết quả vẫn không thể nào toại nguyện, như vậy lại tìm chừng 10 phút đồng hồ, nguyên bản du động bên trong Hàm thân thể đột nhiên một trận. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua hắn nghiêng phía dưới vị trí, trong lòng không khỏi siết chặt. Nơi đó là... Chỉ thấy ở bên kia, có một khối cao cao nhô ra tảng đá, khiến cho cái kia một chỗ khoảng cách mặt nước bất quá chỉ có 7-8 mét, bất quá khối kia nhô ra tảng đá tương đối gần ránh biển. Mà tại trên của hắn, thì là nằm tại một khối màu vàng nhạt sò hến. Cái kia một con sò hến hơi mở ra lấy vỏ sò, ở giữa có một chút xíu dị dạng hào quang hiện lộ ra. Hàm dùng lực nháy nháy mắt, bất quá cũng liền ở thời điểm này. Cái kia một con sò hến tựa hồ cảm giác được dòng nước dị thường, nguyên bản mở ra vỏ sò, lập tức khép lại. Bên trong có phải hay không trân châu? Hàm tim đập thình thịch, hắn chui ra đầu, hướng trên mặt nước bốn phía kiểm tra một hồi, ở bên cạnh cách đó không xa chính là tiểu đồng bọn thân ảnh. Cách đó không xa tiểu đồng bọn, tựa hồ cho hắn nhất định đảm lượng, hắn phun ra hơi thở quản, sau đó hít sâu một hơi. Ngay sau đó dứt khoát chui vào trong nước. Hai chân của hắn ở thời điểm này nhanh chóng trượt. Mục tiêu trực chỉ phía dưới một cái kia sò hến. Tới gần, tới gần. Hàm cùng cái kia một con sò hến càng ngày càng gần, trong lòng hắn cũng không miễn nổi lên một cỗ kích động, bên trong thật sự có trân châu sao? Tựa như là một viên màu vàng trân châu. Mắt thấy hắn sắp bắt được cái kia một con sò hến, không ngờ cũng liền ở thời điểm này, hắn mắt phải khỏe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một chút đồ vật, kia là tại rãnh biển phương hướng. Hắn lặn xuống thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó hướng bên kia nhìn sang. Chỉ thấy tại cái kia đen kịt một màu ránh biển bên trong, đồng nhiên trong lúc đó, có một đầu phần lưng màu nâu xám, nhưng phần bụng hiện ra màu trắng cá mập toát ra đầu. Bất quá hắn bị kinh sợ, cũng không phải là bởi vì đầu này cá mập, bọn hắn tại hạ biển chơi đùa thời điểm, ngẫu nhiên cũng biết đụng phải cá mập, nơi này cá mập đều tương đối nhỏ, đối người tính công kích rất thấp. Hắn chân chính bị kinh sợ, là cái kia cá mập sau lưng cảnh tượng. Lúc trước thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy thứ gì truy tại cái kia một đầu cá mập đằng sau. Là một đầu mười phần khổng lồ sinh vật. Hoa mắt. Hắn nhìn chăm chú hướng bên kia nhìn lại về sau, cũng không phát hiện cái gọi là quái thú. Trong lúc trong lòng hắn toát ra dạng này một cái ý nghĩ thời khắc, chỉ thấy cái kia một đầu cá mập lại lần nữa về tới rãnh biển bên trong. Bất quá cũng liền tại thời khắc này, giống như là thứ gì từ một khối dưới đá ngầm phương nô ra, cắn một cái kia một đầu cá mập, đem nó cho kéo vào đến dưới đá ngầm. Cái đó là. Hàm trong lòng đống nhiên siết chặt, một luồng hơi lạnh ứa ra đỉnh đầu. Trong nháy mắt sặc nước, theo bản năng, hắn hai chân đạp một cái, trực tiếp hướng đỉnh đầu du động ra ngoài, chui ra mặt nước sau trùng điệp ho khan. Khu khu. Dùng lực thở dốc mấy hơi thở, Hàm cuối cùng thở ra hơi, hắn nghĩ tới trước đó chính mình nhìn thấy một màn kia, khắp cả người phát lạnh, đồng thời lại có chút hoang mang. Trước đó đến cùng là có thứ gì đem cái kia một đầu cá mập lôi đến đá ngầm đằng sau, vẫn là cái kia một đầu cá mập chủ động chui vào cái kia một khối dưới đá ngầm. Bởi vì cách quá xa. Hắn kỳ thật cũng không thấy rõ bên kia tình trạng. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại đem đầu chui vào trong nước hướng bên kia nhìn lại, cái kia mảnh vẫn như cũ là đen xì một mảnh, phi thường tĩnh mịch, cái kia một đầu cá mập không thấy bóng dáng, có lẽ thâm nhập đến biển cả trong khe, lại hoặc là. Hàm dùng lực nhớ lại, muốn đem trước đó một màn kia hình tượng rõ ràng tái hiện, nhưng phát hiện tự mình làm không đến, hắn không biết mình là không phải nhìn lầm. Có lẽ là chính mình nhìn lầm đi. Từ trong đầu, toát ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng không dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, bên kia đen xì ránh biển, hắn luôn cảm thấy bên trong giống như là có thứ gì đang ngó chừng hắn nhìn đồng dạng. Đáng tiếc viên kia trân châu. Hàm trong lòng có chút không cam tâm, hắn đem đầu một lần nữa tiến vào trong nước, chuẩn bị cuối cùng lại nhìn liếc mắt cái kia một khối sò hến. Bất quá lúc này lại phát hiện, cái kia một khối sò hến đã không còn cái kia một khối nô ra trên tảng đá lớn, mà là chậm rãi hướng cái kia một đầu ránh biển đi vòng quanh. Tại cái kia một khối nô ra dưới tảng đá lớn, là một cái sườn dốc, một mực kéo dài đến ránh biển chỗ hình thành một mảnh sườn đồi. Chương 128, chuẩn bị ra biển. Ham ở trong lòng tiếc nuối thở dài một cái, ngay sau đó cũng không dám ở chỗ này chờ lâu, vội vàng hướng thuyền nhỏ phương hướng du động tới, đang bỏ bên trên thuyền nhỏ về sau, hắn thì tại nhìn chăm chú chính mình nhìn thấy cái kia một khối sỏ hến địa phương. Trước đó nhìn thấy, đến cùng phải hay không một đầu cực lớn sinh vật đâu. Bất quá hắn càng là nghĩ, tại trong đầu những hình ảnh kia ngược lại là biến đổi càng trở nên mơ hồ, khiến cho hắn tại thời khắc này càng phát hoài nghi, chính mình trước đó có phải hay không nhìn lầm rồi. Không lâu sau mà về sau, dẹp mắn bọn hắn cũng trở về đến trên thuyền, mấy cái tiểu đồng bọn đều có không ít thu hoạch, tất cả mọi người lộ ra thật cao hứng. Ham, ngươi thế nào, xem ra có tâm sự. Bên cạnh nạ đã đang nhìn một khối lệch trong suốt tảng đá, bên trong còn có màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng đường vân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây là hắn thu hoạch. Bất quá tại thưởng thức một hồi về sau, nạ đã phát hiện tốt đồng bạn Ham một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ngươi không có sở đến bảo bối tốt sao? Nạ đã tự nhận là phỏng đoán ra Ham tâm tư, đừng để ý à, loại chuyện này vốn là dựa vào vật khí, có lẽ ngươi lần tiếp theo tìm đến một khối xinh đẹp vỏ sò, nói không chừng còn có trân châu. Không phải nạ đã, ta mò tới một khối xinh đẹp ốc biển. Ham đem hắn cái kia một khối ốc biển lấy ra, bên cạnh nạ đã nhìn thấy cái này một khối ốc biển sau lập tức liền ánh mắt sáng lên. Nguyên bản còn tại nghi hoặc Ham vì sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, bất quá dưới mắt lại quên hỏi thăm. Ham há to miệng, muốn đem trước đó chính mình kinh nghiệm sự tình cho nạ đã giảng thuật đi ra, để hắn cho mình phân tích, bất quá lại sợ đem kinh nghiệm nói ra sau đạt được chế nhạo. Dù sao hắn bị cái kia một đầu không tồn tại sinh vật dọa sợ. Nghĩ về sau, Ham quyết định đem chuyện này ném sau, bởi vì hắn hiện tại càng thấy chính mình trước đó là hoa mắt, bất quá tại trên đường trở về, chuyện này lại một mực quanh quẩn ở trong đầu hắn, vung đi không được. Tại Ham bọn hắn hướng bên bờ trở về thời điểm, bọn hắn chỗ không biết được. Giờ khác này ở cái kia một chỗ hắc ám ránh biển bên trong, đang có một đầu hình sợi dài sinh vật, chậm rãi hiện lên. Ừm, lại ăn vào một đầu cá mập vây trắng. Phương Vân cơ hồ là đem cái kia một đầu cá mập vây trắng một ngụm nuốt vào, mà cái này một đầu cá mập vây trắng cũng cho hắn cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Hiện tại hắn sinh vật năng lượng đạt đến 26.500 điểm, hai ngày này tại vùng này ở giữa thu hoạch không tầm thường, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được hơn 20.000 điểm sinh vật năng lượng. Chiếu cái này xu thế xuống, lại có 10 ngày qua hắn liền có thể thăng cấp. Nếu như vận khí tốt, lại để cho hắn nhìn thấy bầy cá loại hình tồn tại, thời gian còn có thể sớm. Tại đầu này ránh biển trước mặt đi dạo một vòng, Phương Vân lại ăn vào một đầu cá mập vây trắng và vài đầu cá lớn, mặt khác, hắn còn bắt được một con rùa biển. Kia là một con lăng da rùa, thân dài có chừng 3 mét, cho Phương Vân cung cấp 2.000 điểm sinh vật năng lượng. Giống như ăn rùa biển cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếm đến ngon ngọt đằng sau. Phương Vân suy tư, hắn biết rùa biển lâu dài sinh hoạt ở trong nước, bất quá tại sinh sôi mùa, bọn chúng sẽ thành quần kết đội lên bờ. Nếu như ta có thể tìm tới một chỗ rùa biển sinh sôi địa điểm liền tốt. Ngẫm lại loại tràng cảnh đó đi, đến lúc đó hàng trăm hàng ngàn rùa biển từ trên mặt biển bò lên trên bãi biển, khi chúng nó tại đẻ trứng thời điểm, Phương Vân xông đi lên mở miệng một tiếng. Nếu như mỗi một cái rùa biển cũng giống như cái này một đầu lăng da rùa đồng dạng cho hắn cung cấp nhiều như vậy sinh vật năng lượng. Hắn nuốt ăn 1.000 con liền có thể đạt được 1.800.000 sinh vật năng lượng. Đừng nói lần này thăng cấp cần thiết sinh vật năng lượng, lần sau thăng cấp cần thiết sinh vật năng lượng cũng bao no. Cũng không biết hiện tại có phải hay không rùa biển sinh sôi mùa, hơn nữa muốn tìm được rùa biển sinh sôi địa phương cũng là một vấn đề. Phương Vân chuẩn bị thử tìm một chút, bởi vì ở chỗ này là có rùa biển, bọn chúng muốn sinh sôi lời nói, rất có thể chính là lựa chọn nơi này vài tòa hải đảo. Hơn nữa từ hiện tại thời tiết đến xem, khí hậu tương đối ấm áp. Trên đại thể cùng rùa biển sinh sôi mùa không sai biệt lắm. Đương nhiên Phương Vân cũng không cho phép chuẩn bị chuyên chú đi tìm rùa biển sinh sôi địa điểm. Loại chuyện này tùy duyên. Tại trong lòng nghĩ đến những thứ này thời điểm, hắn bắt đầu hướng cái kia một tòa bị hắn coi như là nơi nghỉ chân không người hoang đảo mà đi, trên đường thỉnh thoảng lại bắt giữ mấy đầu hải ngư. Đợi đến hắn trở lại bên kia thời điểm, sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống, màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Phương Vân thản nhiên bò lên trên hải đảo. Sau đó chui vào trong rừng, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà liên tại hắn bắt đầu lúc nghỉ ngơi, một bên khác, Ham đang chơi đùa một ngày sau đó, cũng hướng nhà của mình chạy đi. Nhà của hắn là do đầu gỗ lập nên phong ốc, ở trước cửa treo tận mấy cái thật dài cây nhỏ can, đây là dùng để phơi nắng lưới đánh cá. Sau khi về đến nhà, hắn nghe được mẹ thanh âm, giống như là tại cùng người nào nói chuyện. Gặp đây, ánh mắt hắn sáng lên. Cha trở về. Hắn nhảy chạy vào gian phòng. Quả nhiên tại trong đại đường gặp được cha thân ảnh, một cái hình thể lại thấp, nhưng lại cường tráng nam tử trung niên, mặc một bộ phát vàng áo chẽn. Ham lập tức nhảy qua ôm lấy lại đối phương, tại hán tử trên thân còn có một trận mùi cá tanh, nhưng hắn cũng không ngại, không sai biệt lắm một tháng không gặp, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Hai cha con thật tốt vuốt ve an ủi xuống, mà tại lúc này, mẫu thân của Ham thì bắt đầu đem đồ ăn mang lên cái bàn. Trong bữa tiệc, Ham phụ thân khi biết hắn đã từ trường học sau khi tốt nghiệp, nói cho hắn biết cần phải đi theo chính mình ra ngoài đánh cá. Mẫu thân của Ham một bộ dáng vẻ lo lắng, mà Ham bản nhân thì biểu hiện được thập phần hưng phấn, bất quá tại đáy lòng, cũng có được một tia thấp vọng. Ra biển bắt cá, bình thường đều sẽ tiến về hơn mấy trăm km hải ngoại, tại loại này địa phương, mênh mông trong hải vực thứ gì đều không có, chỉ có một mảnh thâm trầm nước biển. Nếu như xuất hiện sự cố, trên cơ bản không có viện trợ, chỉ có thể hoảng sợ lại tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Nhưng mạo hiểm là hắn cái tuổi này nam hải tử thiên tính, cho nên cho dù trong lòng còn có thấp vọng, nhưng cũng không có quá nhiều sầu lo. Ban đêm, hai cha con chuẩn bị ngủ ở cùng một chỗ. Làm ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào thời điểm, Ham nằm tại cha mình bên cạnh làm thế nào đều ngủ không đến, trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện hôm nay tại rãnh biển bên cạnh nhìn thấy cái kia từng hình ảnh cảnh tượng. Có lúc cảm thấy bên kia thật sự có lấy thứ gì, có lúc lại cảm thấy kia là ảo giác của mình. Hai loại ý nghĩ xen lẫn phía dưới, để hắn càng ngày càng hoang mang. Cha! Hắn nhẹ nhàng lắc lắc bên cạnh phụ thân, đợi đến phụ thân truyền ra một đạo lười biếng ừm hừ âm thanh về sau. Hắn đem chính mình tại rãnh biển bên trên tao ngộ giảng cho phụ thân nghe. Ham, ngươi khẳng định nhìn lầm. Phụ thân lười biếng thanh âm truyền đến, lớn như vậy cá, tại chúng ta bên này nhưng không có. Hắn đem Ham trong miệng quái thú coi là cá lớn, hiển nhiên cái này thường xuyên ra biển nam nhân, cũng không cảm thấy trong biển có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ham chính là muốn giải thích, bất quá lúc này phụ thân tiếng ngáy vang lên, để hắn lập tức ngừng lại ý nghĩ. Hôm nay nhìn thấy đồ vật, thật chỉ là ảo giác của mình sao? Ham nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia một vòng trăng tròn, không khỏi ở trong lòng chần chờ. Chương 129, bầy cá mỏi. Sáng sớm hôm sau, Ham lên được hơi trễ, khả năng cùng hắn đêm qua mất ngủ có quan hệ, hắn nhìn một chút bên cạnh mình, cha cũng sớm đã lên. Dương nhiệt độ đều là lạnh buốt. Hắn liền vội vàng đứng lên, quả nhiên trong sân gặp được cha thân ảnh, lúc này cái sau ngay tại chỉnh lý lưới đánh cá. Cùng cha chào hỏi một tiếng, Ham vội vàng bắt đầu công tác chuẩn bị, rốt cuộc vội vàng làm xong. Thì cùng mình cha đứng hướng bên ngoài viện đi đến. Nít, Ham, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận một chút, an toàn trở về. Tại cửa chính, mẹ của Ham hướng bọn họ lo lắng hô to. Ham cùng cha cùng một chỗ hướng mẹ vây tay, ngay sau đó hướng bờ biển đi đến, bọn hắn cần từ nơi đó đi thuyền ra biển. Phủ kín đá xanh đường lớn bên trên, hai bên là sinh trưởng lên cỏ dại, trên phiến lá treo từng hạt giọt sương, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn mọc lên, nó chỉ là từ phương xa mặt biển bên trên toát ra nửa cái đầu. Đỏ rực. Nhưng tia sáng không có chút nào chướng mắt, dùng mắt thường có thể nhìn thẳng tới. Cái này một bộ cảnh sắc kỳ thật rất đẹp, bất quá Ham cùng Nít đều không có thưởng thức tâm tư, bọn hắn không có nhiều như vậy văn nghệ tình hoài, còn nữa nói đến, cảnh sắc như vậy bọn hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Theo bọn hắn nghĩ, trọng yếu nhất lần này ra biển đánh cá. Trên đường, Nít hướng con của mình giao phó ra biển đánh cá chú ý hạng mục, trên thực tế những vật này hắn đã sớm rất lâu trước đó liền cho Ham giảng thuật rất nhiều lần. Ham không giống như ngày thường ngại chính mình cha rông dài, mà là thành thành thật thật chăm chú lắng nghe, sau đó đem bọn chúng ghi tạc trong lòng. Chân chính muốn ra biển đánh cá, trong lòng hắn cái chủng loại kia thấp thỏm phóng đại không ít. Nít! Đây chính là nhà ngươi tiểu tử kia. Ở bờ biển, đố lấy một chiếc thuyền đánh cá, bên trên đang có mấy người đang bận việc, tại Ham cùng Nít đến gần thời điểm, trong đó một cái nam tử ngẩng đầu lên, hướng bọn họ hô to. Đúng thế! Nít hướng thuyền đánh cá bên trên cười to, hắn năm nay 14 tuổi. Lần này là hắn lần thứ nhất ra biển. A, trưởng thành nghi thức sao? Người trên thuyền tất cả đều đình chỉ động tác trong tay, sau đó đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Ham. Ham, ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thật tốt viện trợ ngươi đánh một đống lớn cá trở về. Để ngươi lấy một cái xinh đẹp bà nương. Ra biển trên đường, nếu có người đang tiến hành trưởng thành nghi thức, như vậy hắn mới là cái này một chiếc thuyền nhân vật chính, những người khác thì trở thành phụ trợ. Tất cả mọi người sẽ hết sức viện trợ hắn bắt được càng nhiều cá. Ham được mọi người nói đến không có ý tứ, cũng chính là hắn màu da tối đen, nếu không đã sớm cùng xa xa mặt trời, đỏ rực một mảnh. Nít vô vô Ham bả vai, sau đó lên thuyền, cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ làm ra biển công tác chuẩn bị, kiểm tra thuyền đánh cá đủ loại máy móc. Ham một người ở tại thuyền đánh cá trước mặt, nhìn qua cái này một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá là hắn cha cùng mấy cái bằng hữu mua một lần, hàng xì cổ tạn, còn tại ngân hàng vay một ít tiền. Cũng không biết trả sạch sổ sách khoản không có. cái này một chiếc thuyền đánh cá dài ước chừng 20m, độ rộng có 4 mét nhiều, nguyên bộ tương đối đầy đủ, ướp lạnh thất, phòng nghỉ, cùng đủ loại cơ điện thiết bị đều có. Ham, chúng ta lấy đi. Trên thuyền, đông nhiên truyền đến cha hô to âm thanh, Ham lập tức lấy lại tinh thần, ngay sau đó lên thuyền, tại một trận động cơ oanh minh bên trong, thuyền đánh cá hướng biển cả phương hướng xuất phát. Mà liền tại Ham bọn hắn bắt đầu ra biển thời khắc, một chỗ không người hoang đảo ở giữa, chỉ thấy ven bờ lùm cây từng đợt rung động, sau một khắc, từ cái kia lùm cây ở giữa, lập tức chui ra một viên đầu to lớn. Đây là một viên cực lớn đầu rắn. Chỉ thấy cái này một viên đầu rắn tại hướng trên mặt biển nhìn qua hai lần về sau, sau đó dứt khoát chui vào nước biển bên trong, thân thể của hắn từ lùm cây ở giữa chậm rãi nhúc nhích mà ra. Đại khái đánh giá một cái, đến có dài 30 mét. Đầu này cự mãng, tự nhiên cũng chính là Phương Vân. Thân thể của hắn du đãng tại dưới mặt nước, còn cảm thấy rất hài lòng, mỗi ngày liền ra ngoài bắt đi săn, ngẫu nhiên thời điểm còn có thể thưởng thức một chút trên biển mặt trời mọc. Mặt khác, hắn như vậy khổng lồ thân hình, cũng không cần sợ hãi ở trong biển tao ngộ cái gì thiên địch, hiện tại chính mình tuổi thọ cũng có được 150 năm, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình ngày nào liền ở ra rắm. Ở trong nước biển đi dạo hai vòng, Phương Vân tiếp tục hướng viên đạn đảo bên kia mà đi, bất quá lần này ở bên kia không có phát hiện cái gì lớn một chút con mồi. Hắn dứt khoát rời khỏi viên đạn đảo, sau đó tùy ý tìm một cái phương hướng tiến lên. Nước biển bên trong rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng, nhưng Phương Vân lại không cần đến lo lắng điểm này, là một đầu mãng xà, hắn có một loại đặc thù định vị phương hướng năng lực. Đang du động đi ra nửa ngày về sau, Phương Vân gặp một cái bầy cá. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, Phương Vân biết được đây là một cái cá mòi bầy cá, số lượng đặc biệt nhiều, dù sao Phương Vân hoàn toàn không có cách nào đánh giá cái này một cái bầy cá bên trong đến cùng có nhiều ít cá. Bất quá loại cá này hình thể nhỏ bé, đa số tại mười mấy 20cm, có thể cung cấp sinh vật năng lượng cũng liền mười mấy điểm. Phương Vân một mực đi theo cái này một cái bầy cá mòi sau lưng, sau đó bắt giữ lấy trong đó cá mòi. Mỗi một đầu cá mòi có thể cung cấp sinh vật năng lượng rất ít, nhưng làm sao số lượng nhiều, Phương Vân cũng lười đi tìm cái khác con mồi, dứt khoát cũng liền để mắt tới cái này một cái bầy cá mòi. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ từ cái này một cái bầy cá mòi bên trong thu hoạch được vượt qua 30.000 sinh vật năng lượng, cái này so với hắn bình thường đi săn thu hoạch càng lớn. Loại thu hoạch này, cũng làm cho hắn kiên trì đến đi theo cái này một cái bầy cá mòi sau lưng. Như vậy đi qua 3 ngày sau đó, Phương Vân đi theo cái này một cái bầy cá mòi đuổi theo ra đi rất xa một khoảng cách, mà tại lúc này, hắn phát hiện phía sau mình đi theo một cái cá mập bầy. Hết thể có 3 con. Cái này một cái cá mập bầy biết nhặt hắn ăn để thừa đồ vật, có lúc hắn va chạm bầy cá, sẽ đụng choáng một ít cá, những cái kia cá rơi xuống trên mặt đất về sau, Phương Vân có đôi khi sẽ bỏ sót một ít. Ở sau lưng hắn cái kia 3 con cá mập, liền sẽ đem những cái kia cá mỏi coi như đồ ăn. Phương Vân không có đi quản cái kia 3 con cá mập, hắn hy vọng cái này một cái cá mập bầy biến đổi càng thêm khổng lồ một điểm. Cứ như vậy, đợi đến hắn đem cái này một cái cá mỏi cho thu thập hết đằng sau, lại có thể ăn một bữa tiệc. Chương 130, báo tố. Ham tựa vào mạn thuyền bên trên, cầm trong tay hắn một bộ kính viễn vọng đang theo nơi xa nhìn ra xa. Trên thuyền không có cái gì giải trí cơ sở, cũng không có đồng bạn bồi tiếp Ham cùng nhau chơi đùa, mới đầu hắn vẫn rất hưng phấn, bất quá hưng phấn xong về sau, cả người đều cảm thấy không thú vị. Liền như là hiện tại. Hắn đem trong tay kính viễn vọng hướng xa xa mặt biển tùy ý di động tới, hoàn toàn không có thưởng thức nơi xa phong cảnh ý tứ, nhìn bộ dáng này, rõ ràng cũng chỉ là vì đuổi nhàm chán thời gian. Trong mấy ngày này, Ham cũng biết giúp đỡ làm một ít sống, bất quá chỉ là đơn giản nhất đồ vật, quá mức chuyện phức tạp, nhất định phải để hắn từng có mấy lần ra biển bắt cá kinh nghiệm sau mới có thể để hắn đi làm. Mà lại nói bây giờ, đánh cá bản thân cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần đem mạng lưới ném vào trong biển, sau đó kéo lấy đi đến một ngày liền tốt, hoặc là nói đi đến một buổi tối. Mà bọn hắn những người này cần làm, thì là tại có cá tiến vào mạng lưới về sau, đem cá cho vớt lên, sau đó phân lấy ướp lạnh. Nếu như không có vớt lên cá lời nói, bọn hắn cũng liền không có chuyện để làm. Người thiếu niên là nhiều động, bất quá Ham mấy ngày nay lại vẹn vẹn chỉ là được cho phép ở chỗ này trên một con thuyền, nhưng làm hắn cho buồn bực hỏng, có lúc hắn cũng muốn nhảy vào trong nước đi buộc một cái lặn xuống nước, nhưng lại bị hắn cha không cho phép. Cho nên nói, hắn mỗi ngày giải trí ngoại trừ ngẩn người bên ngoài, chính là dùng trong tay cái này một cây kính viễn vọng nhìn ra xa xa cảnh biển. Cũng chính là ở thời điểm này, động tác trong tay của hắn đột nhiên đình trệ, ngay sau đó chính là hướng một nơi quan sát ra ngoài. Tại kính viễn vọng kính trong ống một bên, đông nhiên xuất hiện một cái bóng. Ham nhắm một con mắt, điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự, tại kính trong ống xuất hiện cái bóng lập tức biến đổi rõ ràng một ít. Kia là một chiếc thuyền. Tại cái kia một chiếc thuyền mũi tàu chỗ, có một cái cực lớn móc treo, trừ cái đó ra, trên bong thuyền có không ít người đang đi lại, tại những người kia ở giữa, thì là một con cá lớn. Cá voi. Bọn hắn là bắt cá voi thuyền. Ham lập tức đến có kết luận, liên quan tới loại thuyền này, hắn từ cha nói cho hắn thuật qua cố sự bên trong nghe nói qua, biết trên thế giới này có một đám người ưa thích săn giết đại kình ngư. Bất quá bọn hắn những thứ này ngư dân nhưng lại chưa bao giờ bắt giết quá cá voi, bởi vì bắt giết cá voi, bọn hắn cũng ăn không hết, hơn nữa cũng không ai thu mua. Nhìn một hồi, Ham cũng cảm thấy nhàm chán, ngay sau đó lại là đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Ham. Tại Ham ghé vào mạn thuyền bên trên một bộ nhàm chán bộ dáng thời điểm, một đạo tiếng kêu bỗng nhiên vang dội đến, là phụ thân hắn Nít đang gọi hắn, tới dùng cơm. Ham cùng hắn cha đi tại một hối, hỏi, cha, thế nào, hiện tại có cá tiến vào lưới sao? Nghe vậy, Nít ngừng tạm, nói, còn không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có. Hắn sờ lên Ham đầu, trong lòng cũng cảm thấy chịu nặng. Đây là Ham lần thứ nhất đi theo đám bọn hắn ra biển đánh cá, nếu là cái gì cũng không đánh đến, vậy coi như không xong, thôn người đều sẽ nói Ham là một cái không bị nữ thần may mắn chiếu cấu người. Ra biển 3 ngày, nhưng bọn hắn chỉ là tại hôm qua bắt được một đánh cá, có chừng lấy 500 cân, điểm ấy cá có thể tính không nhiều. Bất quá Ham cũng không lo lắng những thứ này, hắn đối với mấy cái này còn không có một cái đặc biệt rõ ràng nhận biết, chỉ là đối không có bắt được cá mà cảm thấy không thú vị. Hai người tới giản dị trong nhà ăn, cùng trên thuyền mặt khác 9 đồng bạn bắt đầu ăn bữa tối. Ăn cơm chiều sau, Ham lại tại bên trên bong tàu chơi một hồi, tiếp lấy liền trở về hắn phòng nghỉ, lúc này sắc trời đã đen sớm. A. Ham mở rộng xuống vòng eo, ngay sau đó tại giường của mình đằng trước đem đèn dầu hỏa cho nhóm lửa, ngay sau đó, hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một bản sách tranh. Tại sách tranh địa, hội chế một bộ bức họa, nội dung là một chiếc thuyền đánh cá chạy tại một mảnh sóng cả cuộn trào mãnh liệt trên đại dương bao la, mà tại cái này một chiếc thuyền đánh cá phía dưới, thì có một đầu kinh khủng quái thú ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên. Ham lật ra sách tranh, bên trong nội dung cũng tất cả đều là đủ loại quái thú đồ giám, còn có một chút giản lược văn tự. Trên thực tế không có gì để mắt. Bất quá đối với Ham tới nói, như cũ thấy say sưa ngon lành. Bình thường tiếp xúc đến thư tịch thực sự quá ít. Lúc buổi tối thiếu xem chút sách. Nít hướng Ham nhìn sang, căn dặn một câu về sau, cầm một chương khăn đi ra ngoài. Biết, cha. Ham hướng Nít nhẹ gật đầu, dự định lại nhìn 20 phút, sau đó tắt đèn đi ngủ. Bất quá đang nhìn đại khái sau 10 phút, từ ngoài cửa sổ một bên, đột nhiên chuyển tới một trận hô hô tiếng gió, mới đầu Ham cũng không để ý. Bất quá theo sau tiếng gió biến đổi càng lúc càng lớn. Hơn nữa trọng yếu hơn là, bọn hắn thuyền đánh cá cũng đi theo lắc lư. Thế nào? Lần thứ nhất kinh nghiệm loại chuyện này, để Ham trong lòng máy động, hắn từ trên giường xuống, đi vào cửa sổ trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này sắc trời đã biến đổi đen nhánh, tại bọn hắn thuyền đánh cá bên trên, có một ít ánh đèn tản ra, chiếu sáng phụ cận hơn 10 mét mặt biển. Mà tại chỗ xa hơn, thì nhìn không rõ ràng. Trên bầu trời âm trầm. Một mảnh lại một mảnh nặng nề mây đen không ngừng xếp, gió biển hô hô từ thuyền đánh cá bên cạnh quét mà qua, phát ra trận trận gào thét đồng thời, Ham còn nhìn thấy bọn hắn thuyền đánh cá phía dưới dòng nước bắt đầu phun trào. Mà bọn hắn thuyền đánh cá lắc lư, chính là bởi vì những thứ này gợn sóng. Trời muốn mưa. Ham trong lòng khẩn trương dưới, cảnh tượng bên ngoài xem ra có chút đáng sợ, hơn nữa thuyền đánh cá lắc lư, hắn thấy tựa như là muốn lật út đồng dạng, trong lòng hắn đem loại này nghiêng biên độ đem thả lớn. Rất rõ ràng chờ một lúc sẽ có một hồi bão tố. Mà lần này bọn hắn ra biển đã mấy ngày, nhưng đây là lần thứ nhất kinh nghiệm loại khí trời này, trong lòng hắn khó tránh khỏi thấp thỏm. Bốn phía loại kia phun trào lên âm trầm mặt biển, xem ra vô cùng kinh khủng, mà bọn hắn thuyền đánh cá tại cái này mặt biển bên trong, bốn phía cũng không có lục địa gì gì đó, để Ham trong lòng lập tức không có cảm giác an toàn. Lúc này, trước kia từ đại nhân bên trong miệng nghe được đủ loại tàu thủy rủi ro cố sự lập tức tràn vào đầu óc, những thứ này cố sự bên trong thuyền đánh cá phần lớn đều là bởi vì bão tố, sau đó lật út tại trong biển rộng. Nương theo lấy những thứ này khủng bố cố sự xuất hiện tại Ham trong đầu, còn có từng cô thi thể lạnh băng. Nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng hắn loại kia khủng hoảng cảm xúc không khỏi càng ngày càng mãnh liệt. Chương 131, sụp đổ Ham. Ham, không cần khẩn trương. Ham quay đầu, lúc này nhìn thấy Nít hướng hắn đi tới, không có việc gì, trận mưa này sẽ không hạ quá lớn. Nhìn thấy chính mình cha về tới bên cạnh, Nít cuối cùng có một điểm cảm giác an toàn. Cha, trên biển thường xuyên nhìn thấy loại khí trời này sao? Ham hướng Nít hỏi thăm về đến, không xem qua con ngươi cũng không ngừng hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái. Nghe vậy, Nít cười nói, trên biển đại đa số thời điểm thời tiết đều tương đối ôn hòa, bất quá giống như vậy báo tố thời tiết ngẫu nhiên cũng biết kinh nghiệm. Không có chuyện gì, chờ ngươi kinh nghiệm đủ nhiều, liền sẽ cảm thấy thời tiết như vậy kỳ thật không tính là cái gì. Nói đến đây lời nói thời điểm, Nít còn nhún vai, tựa hồ thật xem thường. Gặp đây, Ham trong lòng lòng khẩn trương tự cuối cùng an định không ít. Mà tại nhìn thấy nhi tử cảm xúc ổn định lại về sau, Nít cười cười, tiếp lấy đi qua một bên đem rửa mặt dụng cụ đem thả dưới, mà Ham thì tiếp tục ghé vào cửa sổ trước mặt, hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Giang giác. Đột nhiên, từ đằng xa tầng mây trong lúc đó, một đạo sấm sét màu tím chảy ra mà ra, trong nháy mắt đem trọn mảnh bầu trời đêm đều cho chiếu sáng, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc cũng theo đó vang lên. Ham bị cái này đột nhiên tới một trận lôi điện dọa cho nhảy một cái, rụt cổ một cái. Bất quá cũng liền trong nháy mắt này, trong lòng hắn máy động, hướng ngoài cửa sổ mắt trợn tròn nhìn ra ngoài. Trước đó hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, bất quá dưới mắt ánh chớp tiêu tán, bên ngoài lại là đen kịt một màu, hắn thứ gì đều không thấy được. Trong lúc hắn nhíu mày mê hoặc thời khắc, lại là một đạo thiểm điện nổ tung lên. Ngoài cửa sổ cảnh tượng, lập tức trở lên rõ ràng. Mà Ham tâm thần, tại thời khắc này ầm vang chấn động. Đó là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trái tim giống như là bị một cái tay bàn tay lớn siết chặt, hô hấp khó khăn. Trước đó vừa vặn thư giãn xuống tâm tư, lập tức lại trở nên vô cùng khẩn trương lên. Chỉ thấy tại đối diện trong vùng biển, ám trầm nước biển quần quần lấy, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ dưới mặt nước chui ra, chợt lại là chui vào trong nước. Mượn lóe sáng ánh chớp có thể gặp đến, cái kia một đạo hắc ảnh trên thân, bao trùm lấy khối lớn vảy giáp, hiện ra một loại màu đen nhánh, không hề giống là cá, càng giống là một đầu kinh khủng. Cự mãng. Ham chật vật nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thì tại nghĩ đến, trong biển làm sao có mãng xà, hơn nữa còn là như thế khổng lồ một đầu mãng xà. Hải quái. Trong đầu, đống nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Cùng lúc đó, hắn đống nhiên nghĩ đến trước mấy ngày tại rãnh biển phụ cận mò vỏ sò thời điểm cảnh tượng, lúc ấy cái kia một đoàn mơ hồ bóng đen, dưới mắt lập tức biến đổi rõ ràng. Lại xuất hiện. Tại Ham trong lòng hoảng sợ thời điểm, hắn lần nữa gặp được cái kia một đầu cự mãng từ dưới nước chui ra, lần này, hắn gặp được cự mãng viên kia giữ tợn đầu rắn. Cái kia không sai biệt lắm có rộng một mét khổng lồ đầu, để Ham hai chân đều đang phát run, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Cha! 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 Ham lo lắng kêu lớn lên, bên cạnh Nít một mặt kỳ quái hướng hắn nhìn sang, làm sao vậy, Ham? Cha! Ham chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ, hải quái. Ta thấy được hải quái. Chính là ta tại rãnh biển bên kia nhìn thấy cái kia một đầu, nó từ rãnh biển bên kia chạy tới, ngay tại chúng ta thuyền đánh cá phụ cận, nó là một đầu cự mãng. Nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Nít, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nghe được lời của con, Nít đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu, bất quá chợt liền nhớ lại tại ra biển đánh cá một ngày trước ban đêm phát sinh sự tình. Ham nói hắn tại rãnh biển bên kia gặp được một đầu quái thú. Nít nở nụ cười, hắn cảm thấy đây là bởi vì Ham khẩn trương thái quá, trong đầu xuất hiện ảo giác, hắn tại cái này niên kỷ thời điểm, không phải cũng thấy qua hải quái sao. Nhưng mà trên thực tế đây chẳng qua là ảo giác của hắn. Dù sao hải quái loại hình đồ vật, chỉ là khi còn bé nhìn thấy qua, trưởng thành, liền không thấy bất cứ cái gì, rất rõ ràng, đây là khi còn bé bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh ra một loại hiểu lầm. Ham, chớ khẩn trương. Hắn đầu tiên là trấn an dưới Ham, tiếp lấy hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, quay đầu hướng Ham cười nói, ngươi nhìn, cái gì đều không có. Không, cha, thật sự có một đầu quái vật tại chúng ta thuyền đánh cá bên cạnh. Ham cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tiếp lấy dùng lực lắc đầu, lớn tiếng cho Nít nhấn mạnh, trên mặt vẻ mặt lo lắng lại hoảng sợ. Hắn lần này dám thể, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Đối diện Nít, tại nhìn thấy hắn cái bộ dáng này về sau, nụ cười trên mặt thu liễm. Mà liền tại Ham coi là cha bắt đầu đối với hắn lời nói để ý thời điểm, đã thấy đến Nít sông thứ nhất cười. Tốt ta, ta cho phép ngươi lại uống một ly nước chanh. Cha. Ham sụp đổ quát to một tiếng, mà Nít thì là cười vô vô Ham bả vai. Tốt rồi, đi ngủ đi, hy vọng buổi tối hôm nay chúng ta lưới đánh cá có thể nắm. Bất quá tiếng nói còn chưa nói xong, tại dưới người bọn họ thuyền đánh cá, đông nhiên trong lúc đó đông nhiên lắc một cái. A. A. Trong phòng. Hai tiếng kêu thảm cùng nhau xuất hiện, Nít cùng Ham thân thể đều hung hăng run rẩy dưới, kém chút ngã sấp xuống. Ham sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà Nít sắc mặt thì là lộ ra kinh nghi. Chương 132, phát hiện hải quái. Oanh! Lại là một đạo vang lớn vang lên, tại Nít còn có Ham dưới thân thuyền đánh cá, lần nữa trùng điệp run một cái. Cha! Ham vô cùng khủng hoảng nhìn qua Nít, hắn thấy, đây là cái kia một đầu quái thú tại công kích bọn hắn thuyền đánh cá, vừa nghĩ tới chính mình sắp đến tao ngộ. Trong lòng hắn đã tuôn ra một trận ngạt thở cảm giác. Ham, không có chuyện, đừng hốt hoảng. Đừng hốt hoảng. Nít lớn tiếng kêu lên, nói tiếp, chúng ta đi cùng những người khác tụ hợp. Trong lòng hắn cũng là kinh nghi bất định, không biết vì cái gì đột nhiên thuyền đánh cá run rẩy dưới, phải biết, bọn hắn cái này một chiếc thuyền cũng thật lớn, đến có hơn 20 mét. Muốn đem dạng này một chiếc thuyền lớn cho làm cho lắc lư, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ bọn hắn thật tao ngộ hải quái? Tại Nít trong lòng, không tự chủ được toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá rất rõ ràng Nít bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này, tại bọn hắn thuyền đánh cá phía dưới, một đoàn lưới đánh cá đem một đống lớn cá cho bao phủ. Mà tại cái này một chương lưới đánh cá bên cạnh, có một đầu quái vật khổng lồ, toàn thân đen nhánh, rõ ràng là một đầu vô cùng kinh khủng cự mãng. Nó từ lưới đánh cá một bên khác, chui vào trong lưới, há hốc miệng, bắt đầu nuốt ăn lên những cái kia cá tới. Lúc trước thời điểm, Phương Vân đuổi theo một cái kia bầy cá mỏi đi tới cái này một mảnh thủy vực, kết quả không nghĩ tới chính là, cái này một chương lưới đánh cá bao phủ một bộ phận cá mỏi. Hắn chuẩn bị rời đi. Bất quá nhìn thấy những cái kia tại lưới đánh cá bên trong không ngừng dây rủa cá mỏi sau lại dâng lên ý tưởng khác, những thứ này cá mỏi bị cố định lại, dễ dàng liền có thể ăn vào. Bị lưới đánh cá giữ được cá mỏi, tối thiểu có 6-700 đầu, hắn đem nuốt ăn hoàn tất đằng sau, có thể đạt được hơn 1 vạn điểm sinh vật năng lượng. Nít. Mà tại thuyền đánh cá bên trong, làm Nít bọn hắn đi ra gian phòng của mình về sau, cái khác mấy người đồng bạn cũng nhao nhao từ trong phòng đi ra, kinh nghi hướng Nít cùng Ham bọn hắn nhìn lại. Đi bong tàu phía trên nhìn xem. Nít lớn tiếng nói, một đoàn người tại nhau nhau liếc nhau đằng sau, sau đó hướng bên trên bong tàu vừa đi tới. Hô hô. Bong tàu phía trên, tiếng gió rít gào, lại tăng thêm bốn phía cái kia không ngừng quần quận lấy ám trầm sóng biển, khiến lòng người không khỏi mọc lên một vòng hoảng sợ. Nhất là Ham, nắm thật chặt Nít quần áo, kinh hoàng hướng bốn phía nhìn quanh. Nít cùng hắn mặt khác 9 đồng bạn, lúc này cũng đang nỗ lực hướng bốn phía quét mắt, muốn tìm được trước đó thuyền đánh cá lắc lư nguyên nhân. Nhưng không hề phát hiện thứ gì. Lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Nít bên cạnh, một cái mang theo đồng cầu mạo nam tử vẻ mặt khẩn trương hướng hắn hỏi thăm một câu. Những người khác tại thời khắc này, cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Nít. Nít ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía mặt biển dò xét, bất quá đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ xuống đầu về sau, đột nhiên liền hướng đuôi thuyền phương hướng chạy đi. Thế nào? Những người khác nhìn thấy Nít như thế, cũng theo sát hắn sau lưng. Chỉ thấy tại đuôi thuyền phương hướng, cái kia một cây cần trục phía trên buộc lấy sợi dây, đã băng đến thẳng tắp. Cái này, mọi người tại nhìn thấy tình cảnh như vậy đằng sau, trên mặt đều là nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này một cây cần trục phía trên sợi dây, chính là kết nối lấy bọn hắn vùi đầu vào dưới nước lưới đánh cá, bất quá dưới mắt cái này cần trục phía trên sợi dây bị kéo đến thẳng tắp, còn ẩn ẩn đem bọn hắn thuyền đánh cá đều cho hướng dưới nước kéo chìm xuống dưới. Nít bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức hiểu được, là bọn hắn lưới đánh cá giữ được thứ gì. Bất quá chắc chắn sẽ không là phổ thông cá, bởi vì phổ thông cá mặc dù cũng có thể đem sợi dây cho thẳng băng, nhưng không cách nào đem bọn hắn thuyền đánh cá cho kéo đến chìm xuống dưới đi. Chẳng lẽ là cá voi? Tại Nít trong lòng, toát ra dạng này một cái ý nghĩ, cũng chỉ có như thế quái vật khổng lồ, mới có thể để bọn hắn thuyền đánh cá lắc lư. Những người khác giờ khắc này ở nhìn thấy tình cảnh như vậy đằng sau, cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, mọi người lòng khẩn trương tự, lập tức buông lòng không ít. Xem bộ dáng là một đầu cá voi ngộ nhập chúng ta lưới đánh cá bên trong. Tại Nít bên cạnh một cái kia mũ lưới trai nam tử nói ra, tại thanh âm rơi xuống về sau, những người khác cũng nhao nhao đáp lời một tiếng. Nít cũng cảm thấy là cái này một loại tình huống, bất quá tại bên cạnh hắn Ham tại nhìn thấy tất cả mọi người cho rằng phía dưới là một đầu cá voi thời khắc, trên mặt lập tức bối rối. Bất quá trong lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, bọn hắn thuyền đánh cá đột nhiên đi lên nhảy trồm. A a, đột nhiên tới tình huống. Để Nít bọn hắn cùng nhau kêu thảm một tiếng. Thân thể của bọn hắn đều tùy theo hung hăng lảo đảo mấy lần, còn có mấy người không có đứng vững, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, phát ra mấy đạo tiếng vang trầm nặng. Đáng chết. Nít hét to một tiếng, hắn đem thân thể đứng thẳng, sau đó nắm lấy bên cạnh lệch ra 7-8 đồ Ham, ánh mắt hướng bốn phía quét mắt. Nít, sợi dây biến nối lỏng. Trong đám người, một người từ bên trên bong tàu bò lên, lúc này nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ nguyên bản kéo căng sợi dây, lại trở nên lỏng loẹt đổ đổ. Mấy người cùng một chỗ nhìn chăm chú một cái kia sợi dây, tiếp lấy lại đem ánh mắt hướng bên cạnh trên mặt biển nhìn mấy mắt, trừ bỏ bị thổi nhữ mặt biển bên ngoài, cái khác cái gì đều không có. Đem lưới đánh cá kéo lên nhìn xem. Nít đề nghị một câu, những người khác cũng không có ý kiến gì, nhao nhao xuất lực đem lưới đánh cá cho kéo lên. Không lâu sau về sau, bọn hắn đem lưới đánh cá cho kéo đến bong tàu phía trên. Nít bọn hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú kéo lên lưới đánh cá, chỉ thấy tại cái này lưới đánh cá bên trong, còn có mấy đầu cá mỏi, cùng một mảng lớn vảy cá. Hơn nữa bọn hắn lưới đánh cá, tại vài chỗ cũng xuất hiện rách dưới vết tích. Đem lưới đánh cá tình huống cho kiểm tra một lần, nít bọn hắn ngẩng đầu lên, nhao nhao liếc nhau một cái, cũng là hai mặt nhìn nhau. Trước đó tại dưới nước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cha! Cũng liền ở thời điểm này, Ham thanh âm hoảng sợ vang lên, nít mấy người nhao nhao quay đầu, hướng Ham nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở thời điểm này, Ham thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Chần chừ một lúc, bọn hắn thuận Ham ánh mắt hướng một cái kia phương hướng nhìn ra ngoài. Cái đó là... Cái này xem xét phía dưới, nít bọn hắn trong lòng tất cả đều ầm vang chấn động, hai chân cũng bắt đầu như nhung ra. Chỉ thấy tại bọn hắn hy vọng lấy một cái kia phương hướng cách đó không xa, một đầu bóng đen to lớn nhô ra mặt nước. Mượn thuyền đánh cá phía trên ánh đèn, bọn hắn có thể đại khái thấy rõ cái kia một đoàn bóng đen bộ dáng. Một đầu hình thể cực lớn mãng xà. Chỉ thấy cái này một đầu cự mãng, thân thể không ngừng từ trên mặt nước tiến vào chui ra, sau đó hướng xa xa biển cả mà đi. Lộc cộc. Trên thuyền mấy người, lúc này tất cả đều cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Lớn. Cự mãng. Nít bên cạnh một cái kia mũ lưỡi chai nam tử run rẩy nói, hai bàn tay đều siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất là đã dùng hết toàn lực, mới làm cho chính mình còn có thể đứng thẳng. Lại nhìn những người khác, nói chung đều không khác mấy. Lúc trước thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đáy thuyền chính là một đầu cá voi, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn mười phần sai. Cái kia rõ ràng chính là một đầu cự mãng. Một đầu thân thể có rộng một mét khủng bố cự mãng. Vẹn vẹn là nghĩ đến lúc trước thời điểm, dạng này một đầu cự mãng tại thuyền của bọn hắn phía dưới lắc lư, cho dù là nít bọn hắn dạng này thường xuyên chạy biển người, trong lòng cũng không ở mọc lên một loại nghĩ mà sợ cảm giác tới. Nít, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cái kia mũ lười trai nam tử quay đầu hướng nít hỏi, ánh mắt hắn không ngừng hướng bốn phía phiêu động, thoáng một cái cảm thấy tại bốn phía những cái kia hắc ám địa phương, phảng phất có được thứ gì tại nhìn chăm chú bọn hắn đồng dạng. Chúng ta đến rời đi nơi này. Nít làm ra quyết đoán, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị, liền như vậy, cái này một chiếc thuyền đánh cá thừa dịp bóng đêm, hướng lúc đến phương hướng cấp tốc trở về. Chương 133, trong nước cự thú. Phương Vân đem cái kia một đám cá mỏi cho nuốt ăn sạch sẽ qua đi, ngay sau đó liền cách xa cái này một chiếc thuyền đánh cá, hắn phải đi tìm kiếm mặt khác cá mỏi. Cho tới bây giờ, hắn sinh vật năng lượng đã đạt đến 415.300 điểm. Còn kém không đến 200.000 sinh vật năng lượng liền có thể thăng cấp. Hắn lười rắn ở trong nước biển rào động dưới, phân biệt ra cá mỏi rời đi phương hướng, hắn hướng bên kia truy kích ra ngoài. Đại khái đang đuổi đi ra mười mấy km, một phương này hải vực bầu trời đêm lại có vẻ sáng sủa không ít, không thấy loại kia chồng chất lên mây đen, mà hắn cũng một lần nữa phát hiện một cái kia bầy cá mỏi. Bất qua dưới mắt cái này một cái bầy cá mỏi, thì lộ ra nhỏ rất nhiều, khả năng tại trải qua trước đó cái kia một phiến khu vực thời điểm. Bầy cá lại phân tán ra. Phương Vân có chút buồn bực ngán ngẩm hướng cái này một cái bầy cá mỏi va chạm mấy lần, đạt được 3-4.000 điểm sinh vật năng lượng, bầy cá mỏi thỉnh thoảng tách ra lại khép lại, sau đó hướng nơi xa chạy trốn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng lười đuổi theo, cái này một cái bầy cá mỏi cho dù toàn bộ ăn, tối đa cũng liền 4-5 vạn điểm sinh vật năng lượng. Hơn nữa hôm nay hắn đã đi săn một ngày, tâm thần cũng bắt đầu mỏi mệt, chủ yếu là lặp lại làm một kiện buồn tẻ lại đơn điệu sự tình. Để hắn sinh ra một loại tính trơ. Thân thể của hắn liền như vậy lơ lửng tại trên mặt biển triển khai nghỉ ngơi, bất quá chỉ là loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nếu như bốn phía hơi có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tỉnh táo lại. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh, chân trời lại nổi lên màu trắng bạc, cùng lúc đó, một đoàn ánh sáng màu đỏ mọc lên, nơi đó là mặt trời mới lên địa phương. Phương Vân tại loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong đi ra ngoài, quan sát bốn phía, nơi này đâu đâu cũng có biển. Không thấy chút điểm hòn đảo cái bóng. Nên đi săn. Phương Vân một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, bắt đầu ở dưới nước khoảng 100 mét địa phương lắc lư, cái này một cái lớp nước con mồi nhất là phong phú. Vào biển lâu như vậy, cũng chưa từng thấy một đầu cá voi. Lớn một chút cá voi, tất cả đều tại mười mấy mét, thậm chí 20 mét trở lên, có thể cung cấp sinh vật năng lượng chắc chắn sẽ không ít, đáng tiếc chính là khó mà nhìn thấy. Hắn tại dòng nước trung du động lên thời điểm, bên người thỉnh thoảng có một ít tôm tép du động mà qua. Đối với những cái kia con mồi, hắn là khinh thường đi ăn. Như vậy du tẩu chừng 2 giờ về sau, hắn thân hình dừng lại, sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía trước hắn. Chỉ thấy tại phía trước, một đoàn cực lớn cái bóng hướng hắn bên này du động đi qua, cái kia rõ ràng là một đầu hình thể cực lớn cá. Đầu này cá lớn, hình thái hung ác, ánh mắt đen nhánh, hàm răng sắc nhọn, hiện lên hình tam giác, phối hợp với nó cái kia hung ác đôi hàm, xem ra 10 phần khủng bố. Nó thân dài tại khoảng 6 mét. Phần lưng bày biện ra một loại màu xám, mà phần bụng thì là một loại màu trắng. Mà tại Phương Vân nhìn chăm chú đầu này cá lớn thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, cá mập trắng lớn, lớp cá sụn, bộ cá nhám thu, có thể cung cấp 5.000 điểm sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Vân trong lòng không khỏi khẽ động. Đầu này cá lớn, lại là tiếng tăm lừng lẫy cá mập trắng lớn. Loại này cá mập, chính là trong hải dương đỉnh cấp thợ săn, bởi vì nó hung tàn, còn bị chụp trở thành điện ảnh cùng làm thành tương quan trò chơi nhỏ. Đương nhiên, Phương Vân tại nhìn thấy cái này một đầu cá mập trắng lớn thời điểm, nhưng không có nửa điểm e ngại cảm giác, ngược lại cảm thấy đây là một đạo mỹ vị bánh ngọt. Không có chần chờ chút nào, hắn trực tiếp hướng phía trước du động ra ngoài. Phía trước ngay tại quay trở ra cá mập trắng lớn, nhìn thấy Phương Vân qua đi hơi sững sờ, Phương Vân loại kia hình thể khổng lồ, lập tức để sinh ra tâm mang sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy trốn. Cá mập trắng lớn tốc độ rất nhanh, mỗi giờ có thể đạt tới bơi ra 60 km ở trên dạng này số liệu, bất quá Phương Vân tốc độ càng nhanh, nửa phần nhiều phút sau, Phương Vân cắn một cái cá mập trắng lớn vây đuôi. Cá mập trắng lớn bị đau hung hăng giằng co, thậm chí đem chính mình vây đuôi đều cho tránh ra khỏi đi, muốn hướng phía trước thoát đi. Nhưng Phương Vân cũng không phải tốt như vậy đuổi, hai lần liền đem cái này một đầu cá mập trắng lớn cho giết chết. Ăn hết đầu này cá mập trắng lớn về sau, Phương Vân cũng không rời khỏi, mà là ngay tại chỗ chìm vào biển cả trong nước, sau đó lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm sau liền có ba đầu nghe được mùi máu tươi cá mập đi tới bên này. Phương Vân tự nhiên không khách khí, một trận thao tác sau lại ăn no một trận. Bất quá cái này ba đầu cá mập đều chỉ có hơn 3 mét bộ dáng, cung cấp sinh vật năng lượng không bằng cá mập trắng lớn, nhưng cái này ba đầu cá mập cũng cho Phương Vân tổng cộng cung cấp 6-800 điểm sinh vật năng lượng. Quả nhiên, vẫn là cỡ lớn con mồi bắt đầu ăn dễ chịu. Phương Vân ở trong lòng thỏa mãn cảm thán một phen, bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này ba đầu cá mập cũng không phải là trước đó đi theo hắn cái kia ba đầu. Trước đó đi theo hắn cái kia ba đầu cá mập, đã không biết chạy tới địa phương nào, căn cứ Phương Vân suy đoán, có thể là đi theo một cái kia bầy cá mòi đi. Ở chỗ này lại chờ đợi mười mấy phút, lần này hắn không có đợi thêm đến cá mập, thế là quay đầu rời khỏi, tại trong hải dương tiếp tục du đãng. Hắn lười răn thỉnh thoảng ở trong nước phun ra nuốt vào, cảm giác trong nước biển dị thường mùi. Chỉ cần cảm giác được đặc biệt mùi, hắn đều sẽ sờ qua đi xem một chút. Như vậy kéo dài chừng 3 giờ về sau. Hắn lại cảm giác được một điểm đồ vật đặc biệt, hắn hướng một cái kia phương hướng du động ra ngoài. Cái này một cỗ mùi như có như không, điều này nói rõ tản mát ra cái này một cỗ mùi chủ nhân khoảng cách Phương Vân rất xa, mà hắn cũng không dám bơi quá nhanh, nếu không căn bản không có cách nào bắt được cái này một cỗ mùi nơi phát ra. Ước chừng tại sau 3 phút, Phương Vân đi tới một nơi, ở chỗ này, cái kia một cỗ mùi biến đổi đặc biệt rõ ràng, đồng thời Phương Vân còn ngửi thấy mặt khác một cỗ mùi. Trên thực tế, đang du động tới trên đường, hắn liền cảm giác được mặt khác cái kia một cỗ hương vị. Căn cứ hắn phân biệt, hắn phát hiện cái kia một cỗ mùi đến từ dưới biển. Hiện tại hắn vị trí, đại khái tại dưới mặt biển 100 mét vị trí, nói cách khác tại dưới nước càng sâu địa phương, có hai đầu sinh vật tồn tại. Từ cái kia hai cỗ mùi chúng được ra, hai đầu sinh vật cũng không phải là cùng một chủng loại. Phương Vân thân thể trực tiếp hướng dưới nước chui vào, có thể tại bên trong biển sâu sinh tồn, hơn nữa trên người mùi còn có thể truyền ra xa như vậy. Điều này nói rõ dưới nước có hai cái tên to xác. Càng là hướng phía dưới du động ra ngoài, nước biển biến đổi càng thêm thâm trầm, tia sáng cũng biến thành càng ngày càng mờ, ước chừng tại khoảng 500 mét vị trí thời khắc, trong nước biển đã một mảnh đen kịt. Nơi này đã thuộc về biển sâu, sẽ rất ít có sinh vật tại cái này nước biển tầng tiến hành hoạt động. Mà cái kia hai cỗ mùi hương vị cũng biến thành càng phát nồng đậm, ở giữa còn có một ít mùi máu tươi. Hai đầu sinh vật tại chiến đấu. Phương Vân tiến lên bên trong thời điểm, trong đầu lập tức toát ra một ý nghĩ như vậy. Mà hắn đi vào dưới nước không sai biệt lắm 1.000m địa phương thời khắc, hắn lại hướng về phía trước du động đi ra đại khái hơn 100m, thoáng một cái, thân hình bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn phía trước. Chương 134, có đại thu hoạch. Phương Vân thân thể lơ lửng ở tối tăm nước biển bên trong, một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn phía trước cảnh tượng. Chỉ thấy tại phía trước, rõ ràng là có hai đầu cự thú đang đối đầu. Trong đó một đầu cự thú vì cá hình, hình thể cực lớn, tối thiểu là có 15 mét dài, đầu đặc biệt lớn, nhưng cầm lại nhỏ bé, cùng hình thể của nó vô cùng không xứng đôi. Làm Phương Vân tại nhìn chăm chú cái này một đầu cự thú thời điểm, cũng là cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng theo đó tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, cá nhà táng, lớp cò vú, bộ cá voi, có thể cung cấp 20.000 điểm sinh vật năng lượng. Cái này một đầu cá hình dáng sinh vật, chính là một đầu cá nhà táng. Cá nhà táng chính là trong hải dương lớn nhất cá voi có răng, bọn chúng có một cái hết sức rõ ràng đặc thù, chính là đầu đặc biệt to lớn, bọn chúng lặn xuống nước năng lực cũng đặc biệt mạnh, là lặn xuống nước sâu nhất, lặn xuống nước thời gian dài nhất động vật có vú. Một đầu thành niên cá nhà táng, có thể chui vào mặt biển 2.000 mét trở xuống, đồng thời ở trong nước ngây ngốc 2 giờ lâu. Bất quá cái này cá voi số lượng thưa thớt, hơn nữa thường xuyên bị người bắt giết, bởi vì bọn chúng trong ruột có một loại vật bài tiết, gọi là long diên hương, là chế tác dầu thơm vật liệu, vẫn là một loại thuốc đông y. Không nghĩ tới, Phương Vân lại tới đây, thế mà gặp được một đầu cá nhà táng, hơn nữa trọng yếu hơn là, cái này một đầu cá nhà táng có thể cho hắn cung cấp 20.000 điểm sinh vật năng lượng. Phương Vân ánh mắt, lại hướng một đầu khác cự thú nhìn sang. Kia là một đầu con mực, một đầu vô cùng khổng lồ con mực. Chỉ thấy nó cái kia 10 đầu cánh tay xúc tu, thật chặt chộp vào cá nhà táng trên đầu, xúc tu phía trên rất hút, thì tại gặm ăn cá nhà táng huyết nhục, đem cá nhà táng cho làm cho vết thương chồng chết. Cá nhà táng không ngừng quần quật lấy, muốn đem cái này một đầu lớn con mực cho bỏ rơi đi, tại phía bên kia, sóng biển cuồn cuộn, từng đợt chọc lãng phun trào mà ra. Phương Vân lập tức nhận ra tại cá nhà táng trên người một cái kia tên to sát thân phận. Acheteuis, mực khổng lồ. Loại sinh vật này là trong hải dương thứ hai lớn động vật không xương sống, đệ nhất lớn thì là mẹ Sony tỏ tựu Isham Newtoni, mực khổng lồ nam cực. Giờ phút này một đầu Acheteuis, mực khổng lồ, thân thể cũng 10 phần khổng lồ, Phương Vân đoán chừng dưới, nếu như nó xúc tu triển khai, chiều dài e sợ tại cái này một đầu cá nhà táng phía trên. Mà căn cứ hệ thống nhắc nhở, cái này một đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, cũng có thể cho hắn cung cấp 15.000 điểm sinh vật năng lượng. Nếu như đem cái này hai đầu cự hình sinh vật cho nuốt mất, hắn liền có thể thu hoạch được 35.000 điểm sinh vật năng lượng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thỉnh thịch khẽ động, tâm thần chuyên chú nhìn chằm chằm về phía đối diện. Cá nhà táng trên người có một ít ký sinh vật, biết phát sáng, cũng chính là nhờ vào đây, Phương Vân mới có thể quan sát được cái này hai đầu cự thú tư thái. Hai loại cự thú đều thuộc về trong hải dương đỉnh cấp loài săn mồi. Bất quá thật muốn bàn về thực lực đến, vẫn là cá nhà táng càng hơn một bậc. Nhưng cá nhà táng có một cái khuyết điểm chí mạng, bọn chúng là động vật có vú, dùng phổi hô hấp, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, đều nhất định muốn hiện lên đến trên mặt nước. Giống như là tại dạng này đại chiến, bọn chúng dây dưa đến càng lâu, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cá nhà táng hết sức rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên công kích của nó biến đổi càng phát mãnh liệt. Đầu hung ác bãi động, một cỗ dòng nước phun trào mà ra. Tại đỉnh đầu phía trên cái kia một đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, tại cái này một cô vung vẩy chi lực dưới, đột nhiên lập tức bay ra ngoài. Cá nhà táng thân hình vẫy một cái, cực lớn miệng tùy theo mở ra, liền hướng cái kia một đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, cắn. Chỉ thấy ở thời điểm này, ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, đột nhiên phun ra một cỗ nước đen, cái kia một đầu cá nhà táng phía trước tầm mắt bị che lại, thân hình hơi dừng lại. Thừa dịp cái cơ hội này, ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ nhanh chóng du động mà ra. Tốc độ của nó rất nhanh, tối thiểu đạt đến mỗi giây mười mấy 20 mét tốc độ, vài giây đồng hồ liền cùng cá nhà táng kéo ra một khoảng cách. Tại điên cuồng thoát đi bên trong thời điểm, đột nhiên, nó đã nhận ra có cái gì không đúng. Bạch! Một đạo kịch liệt tiếng nước chảy vang lên, chỉ thấy từ ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, đối diện, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt đến. Một ngụm liền cắn ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, một con xúc tu. Ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, bị đau. Cái khác xúc tu theo bản năng liền đánh về phía Phương Vân. Bất quá Phương Vân đang cắn chung cái này một đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ. Trong nháy mắt, một cỗ nọc độc liền rót vào thân thể của nó bên trong. Ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, hình thể rất lớn, nhưng Phương Vân nọc độc đồng dạng lợi hại. Hơn nữa nọc độc của hắn còn có thể gây nên đau đớn kịch liệt cảm giác. Cái này một đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, xúc tu vừa vặn quấn quanh ở Phương Vân trên thân. Kết quả là bởi vì Phương Vân nọc độc mang cho nó cảm giác đau đớn buông lỏng ra. Sau đó ở trong nước biển không ngừng lan lộn. Phương Vân cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở một bên, sau đó chờ đợi cái này một con ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, tử vong. Bất quá cũng không lâu lắm, tại đối diện một đạo bóng đen to lớn đột nhiên hiện lộ mà ra. Là đầu kia cực lớn cá nhà táng. Cá nhà táng tại xuất hiện qua về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, hiển nhiên là Phương Vân hình thể dọa sợ nó, dù sao cũng là nó thân dài nhiều gấp đôi. Bất quá cũng liền tại cái này một đầu cá nhà táng ngây người thời điểm. Phương Vân thân thể cao lớn vẫy một cái, trực tiếp đối với cái trước liền xông ra ngoài. Tại cá nhà táng bên cạnh thời điểm, đầu của hắn một thấp, đi thẳng tới cá nhà táng phía dưới. So với cá nhà táng đến, thân thể của hắn càng thêm vón dài, tự nhiên cũng liền càng thêm linh hoạt, lại tăng thêm có hệ thống tại, hắn nhanh nhẹn năng lực vẫn luôn tại tăng lên, luận thân thủ linh hoạt càng không phải là cá nhà táng hoàn toàn có thể so sánh. Phương Vân thân thể đi vào cá nhà táng phía dưới thời khắc, phát giác cá nhà táng muốn chìm xuống thân thể của mình. Trực tiếp quay đầu nhất chuyển, theo nó trên cổ lượn quanh một vòng đi tới cá nhà táng trên sống lưng. Không có chần chờ chút nào, Phương Vân một ngụm liền hướng phía dưới cắn. Sắc nhọn răng độc chui vào cá nhà táng huyết nhục bên trong, một cỗ nọc độc tùy theo rót vào trong đó. Nói thật ra, hắn đều có một đoạn thời gian rất dài không có sử dụng hắn răng độc, nhưng mặc kệ là ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, cũng tốt, hoặc là cái này một đầu cá nhà táng, hắn đều không thể khinh thị đối đãi. Vận dụng răng độc của mình vũ khí, là ổn thỏa nhất lựa chọn. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân nhanh chóng thối lui tại một bên, hèn mọn cùng đợi cái này một đầu cá nhà táng tử vong. Nọc độc nhập thể cho cái này một đầu cá nhà táng thống khổ to lớn, nó ở thời điểm này điên cuồng lan lộn, bốn phía nước biển từng đợt gặn ra, toát ra trắng xóa hoàn toàn bọt khí. Phương Vân nhìn một hồi về sau, ngay sau đó đi tới ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, bên kia, lúc này ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, dãy rùa biên độ đã phi thường nhỏ, hắn đi qua trực tiếp đem chi cho cắn chết, sau đó nổi lên mặt nước bên trên đem trọn đầu ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ, đều cho nguyên lành nuốt vào. Ăn hết ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ. Về sau, Phương Vân lại tới cá nhà táng bên kia, bắt trước làm theo đem giết chết. Theo sau, Phương Vân kéo lấy cá nhà táng cái kia thân thể to lớn đi tới mặt biển, bắt đầu một hồi thịnh yến. Cá nhà táng rất lớn, Phương Vân muốn đem chi đều nuốt vào trong bụng của mình cũng cần thời gian nhất định. Lần này trọn vẹn hao tốn nửa giờ, hắn mới đem cái này một đầu cá nhà táng cho hoàn toàn nuốt vào bụng của mình. Phương Vân không có ở chỗ này ở lâu, ăn hết cái này hai đầu cự thú về sau, hắn liền lựa chọn rời khỏi. Hướng no hắn hải vực mà đi. Chương 135, đáy biển thuyền đắm. Phương Vân thân thể vui sướng du động tại một vùng biển này trong lúc đó, hắn đây là không có cái gì mục đích tính du động, nói đến lời nói, hôm nay vận khí thật coi là không tệ. Một đầu cá mập trắng lớn, một đầu cá nhà táng, còn có một con ạ chạy tẩy Uis, mực khổng lồ. Cái này ba đầu đại quái thú, hết thể cho hắn cung cấp 40.000 điểm sinh vật năng lượng, trọng yếu nhất chính là, không có phí bao lớn công phu. Nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian, Phương Vân lại không làm sao phát hiện con mồi, cho dù liền hơi lớn một điểm bầy cá đều không có gặp, không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước gặp được cái kia ba đầu tên to xác, tiêu hết hắn hôm nay vận khí. Bất quá lúc chạng vạng tối phân, Phương Vân lại gặp được một đầu con mồi. Lúc ấy hắn ngay tại dưới nước khoảng 300m vị trí, đồng nhiên trong lúc đó cảm nhận được một điểm đặc biệt mùi, không có mảy may chần chờ, hắn liền hướng bên kia du động ra ngoài. Du động đi ra không sai biệt lắm 3km, hắn phía trước lại xuất hiện hai con cá lớn. Cái này hai con cá lớn đều thuộc về cùng một cái chủng loại, thân thể dẹn, hiện lên tạo thành từng dải, vây lưng bảy biện ra một loại màu đỏ, mà thân thể địa phương khác, thì là một loại màu bạc. Bọn chúng hình thể đều không khác mấy, có khoảng 5 mét. Làm Phương Vân nhìn chăm chú cái này hai con cá lớn thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, cá mái chèo, lớp cá vây tia, bộ cá mặt trăng, có thể cung cấp 1.500 điểm sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Phương Vân thầm hô một tiếng quả nhiên. Lúc trước nhìn thấy hai cái này tên to xác thời điểm, hắn liền suy đoán đây là cá mái chèo, mà hệ thống thanh âm nhắc nhở thì là xác minh hắn phỏng đoán. Loại cá này trước kia vẫn luôn bị người coi như hải quái, còn có một cái bạch long vương xưng hào, bởi vì bọn chúng hình thể cực lớn, hơn nữa rất ít bị người phát hiện, cho nên chỉ làm trở thành đủ loại tin đồn. Loại sinh vật này tính tình hung mãnh, còn có đồng loại tương tàn hành vi, bất quá dưới mắt cái này hai đầu cá mái chèo ở lại đây, lại có vẻ có chút hài hòa. Đột nhiên, trong đó một đầu cá mái chèo một cái quay đầu, lập tức liền gặp được bọn chúng đối diện Phương Vân, manh kinh, một cái khác cá mái chèo, lúc này cũng tương tự phát hiện Phương Vân. Phương Vân cái kia hình thể khổng lồ, hiển nhiên là cho cái này hai cá mái chèo lực áp bách, khiến cho bọn chúng tại phát hiện Phương Vân trước tiên, liền trực tiếp xoay người hướng nơi xa chạy đi. Bá một tiếng, Phương Vân hướng thân thể ra sức du động ra ngoài, nửa phút không đến thời gian. Hắn liền đi tới trong đó một đầu cá mái chèo bên cạnh, một ngụm liền cắn phát nổ đầu của đối phương, ngay sau đó lại đuổi bắt mặt khác một đầu cá mái chèo. Cái này hai đầu cá mái chèo, hết thể cho hắn cung cấp 3.000 điểm sinh vật năng lượng. Hắn không có rời đi nơi này, mà là tiếp tục ở phía này hải vực băn khoăn, mà tại không lâu sau mà về sau, hắn lại tao ngộ một đầu cá biển sâu. Lần này hắn gặp phải là một con cá đèn lồng. Nuốt ăn cái này một đầu con mồi về sau, Phương Vân tiếp tục du động thân thể hướng biển sâu phía dưới du đãng mà đi, nói thực ra, mặc dù từ hệ thống nơi đó biết được mình có thể lặn xuống nước đến 10 km phía dưới, nhưng tình huống cụ thể là như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Khi hắn tiến vào đến vạn mét sâu trong hải vực, đến lúc đó thân thể của hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Vân thân thể một bên hướng về phía trước bơi ra thời điểm, một bên hướng xuống. Thâm trầm nước biển phun trào tại bốn phía, nơi này là đen kịt một màu thủy vực. Mặt trời tia sáng hoàn toàn không có cách nào chiếu xạ tới đây. phương vân thị lực ở chỗ này đã mất đi tác dụng, chỉ có thể thông qua lưới rắn đến nhận biết tình huống chung quanh. Đen nhánh nước biển không chỉ có là có loại kia thủy áp, hơn nữa loại kia không cách nào thấy rõ bốn phía cảnh tượng tình huống, sẽ còn cho người tâm lý mang đến nhất định gánh vác. Cũng liền phương vân hiện tại trở thành một cái lớn trái tim, hơn nữa tinh thần thuộc tính tăng lên không ít, như biến thành người khác đến, đoán chừng trực tiếp liền hỏng mất. Ngẫu nhiên thời điểm, sẽ có một ít phát sáng sinh vật từ phương vân bên cạnh du động mà qua, hơi chiếu sáng lấy một phương khu vực, nhưng loại tình hình này cũng không thể mang cho người ta an ủi. Bởi vì những thứ này sáng ngời cho ngươi chiếu sáng bên cạnh cảnh tượng đồng thời, cũng đưa ngươi tự thân bại lộ tại hắc ám bên trong. Ngươi đang vì đột nhiên tới ánh sáng gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời, lại sẽ không tự giác hướng bốn phía nhìn quanh. Nỗi lòng cũng bắt đầu bay loạn, tại cái kia ám trầm nước biển bên trong, có thể hay không ẩn núp nào đó một đầu cực lớn sinh vật, ngay tại thông qua từ bên cạnh du tẩu mà qua phát sáng sinh vật nhìn chăm chú chính mình. Ở chỗ này tâm lý ám chỉ phía dưới, ngươi biết cảm thấy trong lòng áp lực càng ngày càng nặng. Cũng liền may mắn phương vân lưới rắn có thể bắt giữ bốn phía mùi, khiến cho hết thể đều tại hắn trong khống chế, không phải vậy trong lòng hắn đoán chừng cũng không lớn dễ chịu. Một cái lặn xuống nước hướng dưới nước đâm tiến vào trong, cách xa cái kia một mảnh phát sáng sinh vật. Thâm trầm nước biển bị hắn coi như tốt nhất công sự che chắn, cho nên hắn đến thử nghiệm một cái chính mình tại cái kia vạn mét phía dưới đến cùng là một loại gì phản ứng. Đang lặn xuống thời điểm, Phương Vân cũng tại đoán chừng nước sâu, bất quá loại này đánh giá sai lầm quá nhiều, chỉ là hắn cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Đại khái đang lặn xuống 4.000 mét khoảng chừng đi, cụ thể nước sâu Phương Vân cũng không biết, lúc này hắn đi tới đáy biển. Xem ra một vùng biển này nước sâu cũng liền tại 4.000 mét khoảng chừng. Ở chỗ này, hắn không có cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương, chỉ là thoáng cảm thấy có chút lòng buồn bực, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể tiếp tục lặn xuống. Thế là hắn bắt đầu hướng phía trước du động ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ rãnh biển loại hình địa phương. Đại khái tại 5 km về sau, phía trước xuất hiện một mảnh cùng loại bồn địa khu vực, hắn phát giác được dưới thân cắt đá có một loại hướng phía dưới lan tràn xu thế. Phương Vân lại hướng phía trước bên cạnh du động đi ra 1 km trái phải vị trí, mà tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một điểm vật dị thường. Ở phía trước của hắn, xuất hiện một mảnh ánh sáng. Đó là một loại màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, hẳn là một loại nào đó cùng loại với côn trùng loại hình sinh vật phát ra tới ánh sáng. Phương Vân hướng bên kia tới gần tới, phát hiện ở bên kia, có một chiếc thuyền đắm. Thuyền đắm đại khái bộ dáng có thể thấy rõ, tầm chừng 100 thước, không phải cổ đại loại kia, có thể thấy được tấm thép loại hình đồ vật. Xem ra chiếc thuyền này đắm chìm thời gian cũng không đi qua quá lâu. Chiếc thuyền này đã vết dỉ ban ban, bên trên cũng mọc đầy đủ loại đáy biển phù du thực vật, từ Phương Vân nơi này nhìn sang, thật đúng là có một loại cảm giác căm trầm. Bốn phía dòng nước hơi lộ ra đục ngầu, hẳn là sinh vật phù du quá nhiều nguyên nhân, hơn nữa dù là có những cái kia phát sáng sinh vật phát ra tia sáng, nhưng ở thuyền đắm vài chỗ, như cũ có mảng lớn bóng ma. Có người có biển sâu hoảng sợ chứng, có người thì là có dưới nước nhân công vật hoảng sợ chứng. Tỷ như đáy biển thuyền đắm, bao phủ tại nước sâu bên trong dưới mặt đất nhà máy các loại. Cũng chính là Phương Vân hiện tại biến thành một đầu đại mãng xà, nếu như là đời trước hắn, tại nhìn thấy trước mắt cái này một chiếc thuyền đắm thời điểm, đoán chừng chân đều sẽ dọa mềm. Phương Vân vây quanh cái này một chiếc thuyền đắm quay một vòng, không có phát hiện thứ đặc biệt gì, bất quá cũng liền tại lúc này, hắn phát hiện tại cái này một chiếc thuyền đắm phía dưới, rõ ràng là có một đầu cực lớn rãnh biển. Chương 136, Ngoại tinh văn minh. Ta đây không phải chính là muốn tìm kiếm một đầu rãnh biển sao? Nhìn thấy một màn này qua đi, Phương Vân có chút mừng rỡ, cẩn thận đi vào cái kia một đầu rãnh biển bên trên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào xuống, cảm giác tình huống phía dưới. Hắn lưỡi rắn bây giờ trở nên càng thêm mẫn cảm, nếu như bốn phía có sinh vật gì tồn tại lời nói, không có cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Hơn nữa tại dạng này trong thủy vực, muốn xuất hiện cái gì lớn một chút sinh vật thật rất buồn ngủ khó. Bởi vì cái này một cái lớp nước, con mồi số lượng quá ít. Cho nên cũng liền chỉ có thể tồn tại một ít đặc biệt nhỏ sinh vật. Hướng rãnh biển bên trong chậm rãi chui vào xuống, Phương Vân cẩn thận cảm giác thân thể của mình biến hóa, hắn cũng không hy vọng chính mình bởi vì chủ quan dẫn đến bị thủy áp làm một cái xuất huyết bên trong. Đang lặn xuống chừng 100 mét lúc, Phương Vân phía trước xuất hiện một cái điểm sáng, mới đầu hắn tưởng rằng ở trong nước phát sáng sinh vật loại hình. Nhưng tiếp xuống cái kia một điểm quang sáng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Phương Vân mới phát hiện đây cũng là một chiếc thuyền đắm. Cùng một nơi, thế mà xuất hiện hai chiếc thuyền đắm. Phương Vân có chút kinh ngạc, bởi vì cái này thật sự là thật trùng hợp, bất quá tại trong lòng kinh ngạc chi ý không có tiêu tán lái đi thời điểm, hắn ở phía dưới lại phát hiện một chiếc thuyền đắm. Một phương này khu vực, giống như là một tòa thuyền đắm mộ địa, lộ ra 10 phần quỷ dị. Hai chiếc thuyền không sai biệt lắm đắm chìm tại cùng một chỗ địa phương, còn có thể thông qua trùng hợp để giải thích, nhưng là ba chiếc thuyền đi theo đắm chìm tại cùng một cái địa điểm, cái này có chút giải thích không thông. Phương Vân trong lòng cũng không miễn có chút đánh đột, trong lúc hắn nghĩ đến rời đi thời điểm, hắn chợt phát hiện bên cạnh chỗ không xa, có từng khối quần sáng. Ở bên kia cũng có được thuyền đắm. Phương Vân kinh ngạc dưới, bất quá khi hướng bên kia du động đi qua nhìn rõ ràng bên kia cảnh tượng về sau, cả người đều là ẩm vàng chấn động, giống như là bị sét đánh trúng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại hắn phía trước tồn tại sự vật, căn bản cũng không phải là cái gì thuyền đắm, mà là từng tòa cực lớn kiến trúc. Cái này từng tòa kiến trúc, cùng kim tự tháp phi thường giống nhau, thậm chí có thể nói, đây chính là từng tòa kim tự tháp. Mỗi một tòa kim tự tháp phía trước, đều có một cái mặt người thân sư tử pho tượng. Tại đáy biển này, lại có một mảnh kim tự tháp tồn tại. Nguyên bản Phương Vân muốn chạy đi, nhưng giờ khắc này trong lòng thì bị chấn động tràn ngập, có chút chuyển không ra thân thể. Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng, dạng này một mảnh bên trong biển sâu, lại có bảy kiến trúc như vậy. Trên cái tinh cầu này Phương Vân không biết có hay không kim tự tháp, nhưng ở trên địa cầu kim tự tháp, sớm nhất chính là trước công nguyên hơn 2.700 năm kiến tạo. Cái tinh cầu này là một cái loại địa cầu hành tinh, chắc hẳn lịch sử loại hình cũng không sai biệt nhiều. Tại hơn 4.000 năm trước kia, vùng này dù thế nào cũng sẽ không phải lục địa A. Nói cách khác, có người tại dạng này một mảnh đáy biển, định lấy vô cùng cường đại thủy áp, kiến tạo dạng này một tòa kiến trúc vật. Cái này căn bản liền không phải sức người có thể hoàn thành. Phương Vân hít một hơi, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ngoại tinh văn minh. Theo Phương Vân, cũng chỉ có ngoại tinh văn minh mới có thể kiến tạo dạng này một đống công trình kiến trúc. Phương Vân cẩn thận quan sát trước mắt phen này cảnh tượng. Mặc kệ là tượng Sphinx cũng tốt, vẫn là kim tự tháp cũng được, tất cả đều mười phần cực lớn, so với Phương Vân biết cái gì Ai Cập kim tự tháp cùng tượng Sphinx, đều muốn khổng lồ. Giống như là trên địa cầu cái kia một tòa lớn nhất cờ hờ UF vũ kim tự tháp, độ cao tại 146m, đáy dài 230m, thân tháp vật liệu đá mỗi một khối đều không khác mấy có xe con lớn nhỏ. Lớn còn cùng xe vận tải lớn thùng đựng hàng không sai biệt lắm. Nhưng mà cho dù là dạng này một tòa kim tự tháp, tại cái này một mảnh kim tự tháp trước mặt, vẫn như cũng là một cái đệ đệ. Phương Vân đại khái đoán chừng dưới, tại trước mặt cái này một tòa kim tự tháp, độ cao chí ít tại 200m trở lên, tại cái khác khu vực, hắn còn gặp được càng lớn kim tự tháp. Nơi này kim tự tháp, số lượng tại 100 tòa phía trên, mỗi một tòa kim tự tháp bên trên đều phụ thuộc rất nhiều phát sáng sinh vật, có giống như là tảo loại, có giống như là một loại nào đó côn trùng. Hắn đi vào trước mặt cái kia một tòa tượng Sphinx trước mặt, cái đuôi đem lên bên cạnh phát sáng sinh vật cho quét xuống. Phát hiện những kiến trúc này chất liệu không biết là dùng làm bằng vật liệu gì, nhìn qua rất có một loại cảm nhận. Giống như là sắt thép. Bất quá nếu là sắt thép, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, vậy mà không có chút điểm bên trên gỉ vết tích, cái này lại lộ ra không thể tưởng tượng. Dạng này Phương Vân càng thêm khẳng định, đây chính là ngoại tinh văn minh kỳ tác. Mà tại kinh nghiệm rung động ban đầu đằng sau, Phương Vân tâm thần cũng bắt đầu chậm rãi bình định xuống, dù sao chính hắn kinh nghiệm liền phi thường ly kỳ, dưới mắt nơi này xuất hiện ngoại tinh văn minh, tựa hồ cũng không phải cái gì hủy tam quan sự tình. Xem ra tại trước đây thật lâu, có ngoại tinh văn minh đến thăm quá Lam Tinh. Phương Vân ngẩng đầu hướng cái này một mảnh kim tự tháp khu kiến trúc quét mắt liếc mắt, nơi này đã không có sinh vật hoạt động vết tích, nói rõ lại tới đây người ngoài hành tinh sớm đã rời khỏi. Bất quá để cảm thấy hiếu kỳ chính là, những người ngoài hành tinh kia, tại đáy biển xây dựng dạng này một mảnh kim tự tháp, đến cùng vì cái gì? Nghĩ nghĩ về sau, Phương Vân lắc đầu, không còn đi suy nghĩ cái vấn đề này, hắn cảm thấy cái này cùng hắn không có quan hệ gì, có lẽ trên Lam Tinh nhân loại, càng cần phải quan tâm cái vấn đề này. Nếu để cho nhân loại trên tinh cầu này nhìn thấy cái này một mảnh kim tự tháp, đoán chừng sẽ nổi điên A. Phương Vân trong đầu đã có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng, toàn bộ thế giới đều sẽ vì cái này một mảnh kim tự tháp mà cảm thấy điên cuồng, dù sao cái này thế nhưng là ngoại tinh văn minh A. Coi như Phương Vân hiện thân, mang cho cái tinh cầu này nhân loại lực trùng kích, cũng không bằng cái này một mảnh kim tự tháp mang cho bọn hắn cảm giác chấn động mãnh liệt. Bất quá những người kia muốn quan sát được cái này một mảnh ngoại tinh văn minh di tích, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì nơi này đã thuộc về biển sâu, không tốt lắm dò xét, mặt khác, Phương Vân suy đoán ở chỗ này cần phải tồn tại một loại nào đó hắn nhận biết không đến từ trường. Đây là hắn căn cứ cái kia ba chiếc thuyền đắm được đi ra kết luận. Phương Vân thân thể từ trước mặt hắn cái kia một tòa kim tự tháp trước mặt du động ra ngoài, ngay sau đó bắt đầu dò xét cái khác kim tự tháp, càng là nhìn, hắn càng là cảm giác được rung động. Ừm. Đột nhiên, Phương Vân đi tới cái này một mảnh kim tự tháp trung tâm nhất trên không, từ hắn cái này một góc độ nhìn lại, phát hiện cái này một mảnh kim tự tháp phân bố bày biện ra một cái bất quy tắc 23 biên hình hình dạng. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện nó bất quy tắc cạnh góc tựa hồ lại ẩn chứa một loại nào đó ảo diệu, Đương nhiên, lấy Phương Vân Chí thông minh nhìn không ra chút gì. Hắn chỉ cảm thấy có một loại ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Từ bốn phía thu hồi ánh mắt, Phương Vân lực chú ý lại rơi vào dưới người hắn cái kia một tòa nhất là khổng lồ kim tự tháp phía trên. Cái này một tòa kim tự tháp, ở vào cái này một mảnh kim tự tháp bảy trung tâm nhất, đồng thời cũng là cái này một mảnh kim tự tháp bên trong nhất là khổng lồ một tòa. Căn cứ Phương Vân đoán chừng, cái này một tòa kim tự tháp tối thiểu là có 500 mét cao, xem ra chấn động không gì sánh nổi. Vù vù. Phương Vân thân thể du động đến kim tự tháp phía trước cái kia một tòa tượng Sphinx trước mặt, trong lúc hắn đánh giá cái này một tòa tượng Sphinx thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên máy động. Chương 137, biến dị ảng lở Sphinx, cá cần câu. Phương Vân nhìn qua trước mặt cái này một tòa tượng Sphinx, đáy mắt tránh qua một vòng rung động. Cái này một tòa tượng Sphinx hai mắt, phi thường sáng tỏ, giống như là khảm nạm lấy hai viên cực lớn bảo thạch, tại bốn phía không có phát sáng sinh vật phụ thuộc, bản thân thì hơi tản ra một sợi tia sáng. Bất quá tại Phương Vân nhìn chăm chú cái này một tòa tượng Sphinx hai mắt thời khắc, thân thể của hắn ầm vang chấn động. Ở thời điểm này, từ cái này một tòa tượng Sphinx trong hai mắt, đột nhiên là có một trận quang mang tản ra, tại trước người, tạo thành một mặt hình bầu dục màn sáng. Màn sáng mới đầu vì một mảnh bạch bản, bất quá sau đó một khắc, tùy theo xuất hiện một màn hình tượng. Một mảnh mênh mông vô bờ hải dương, bất quá tại hải dương một phía khác, cũng là một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Mà một màn này hình tượng cũng không phải dừng lại, thật giống như có người cầm máy quay phim đang không ngừng nào đó một phiến khu vực tiến hành quay chụp, hình tượng là lưu động. Bất quá Phương Vân nhìn thấy cảnh tượng, tất cả đều là hải dương cùng cái kia một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, không có vật gì khác. Tại đại khái sau 3 phút, hình tượng bên trong, một nhúm tán cây rồn rập lắc lư dưới, giống như có thứ gì muốn từ giữa bên cạnh hiển lộ ra đồng dạng. Có thể ngay một khắc này, hình tượng lập tức biến đổi mơ hồ. Mà khi Phương Vân trừng to mắt muốn nhìn rõ ràng thời điểm, trong đầu hắn từng đợt nở lớn, hung hăng lắc lắc đầu, loại kia căng đau cảm giác mới biến mất. Trong khi lại hướng phía trước nhìn lại thời điểm phát hiện, trước mắt cái kia một màn ánh sáng, đã là biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Phương Vân có chút trăm mối vẫn không có cách giải, tại cái kia một màn ánh sáng bên trong nhìn thấy cảnh tượng, là một cái kia ngoại tinh văn minh thế giới bên trong cảnh tượng sao. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn đối với nơi này lên một ít tưởng niệm. Bởi vì hắn không có khả năng cả một đời đều ở tại Lam Tinh A, một ngày nào đó, hắn sẽ xông ra Lam Tinh, đến một hồi nói đi là đi du lịch trong vũ trụ. Nếu như ở thời điểm này, đối với một cái nào đó ngoại tinh văn minh tiến hành hiểu một chút, đối với hắn ngày sau du lịch trong vũ trụ, không thể nghi ngờ là có tuyệt đại chỗ tốt. Đáng tiếc, hiện tại ta còn không có cách nào nhìn thấy nhiều thứ hơn. Phương Vân trong lòng trầm ngâm dưới, cảm thấy sở dĩ đây, e sợ cùng mình tinh thần thuộc tính có quan hệ. Hiện tại tinh thần lực của ta cũng không kém A, kết quả cũng chỉ có thể nhìn cái vài phút. Ở trong lòng nhả danh một câu, hắn hạ quyết tâm, đợi đến chính mình ngày sau đem tinh thần thuộc tính sau khi tăng lên, lại đến nhìn bên này nhìn. Cái này thế nhưng là liên quan đến chính mình ngày sau sinh tồn, khẳng định không thể qua loa đối đãi. Mà dưới mắt nơi này phát hiện, cũng làm cho Phương Vân trong lòng sinh ra một loại bức thiết cảm giác, hắn đến mau sớm tăng lên thực lực của mình, trưởng thành. Trưởng thành. Lại trưởng thành. Hắn bây giờ, liền trên Lam Tinh nhân loại đều không cách nào chính diện ngạnh kháng, mà ở cái này một cái thế giới bên trên, còn có so Lam Tinh nhân loại cao cấp hơn trí tuệ văn minh. TT. Lưỡi rắn ở trong nước tạo động xuống, Phương Vân thu liễm tâm thần của mình, ngay sau đó lại đem ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn rõ ràng chính mình tại bên trong biển sâu tình trạng. Hiện tại hắn chỗ khu vực, hẳn không có vài mét, bất quá hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, tại không kịch liệt hoạt động tình huống dưới. Phương Vân cảm thấy, cái này một cái thời gian ít nhất phải có một tháng. Hiểu rõ những thứ này, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này, không ngờ ở thời điểm này, hắn tâm thần bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc đó, tại bên trái, một đạo dồn dập tiếng nước chảy xé toạc ra. Bạch! Không có chần chờ chút nào. Thân thể của hắn bỗng nhiên hướng lên trên không lướt gấp mà ra, sau một khắc thời điểm, một đạo hắc ảnh từ chéo phía bên trái hướng phi cướp mà đến, trung điệp va chạm hướng về phía lúc trước hắn ngây ngô địa phương. Ầm. Một đạo trầm muộn vang lớn xuất hiện, Phương Vân giờ khắc này ở bên trên ngoài trăm thước địa phương dừng thân, bỗng nhiên hướng phía dưới nhìn quanh liếc mắt. Đúng lúc là gặp được cái kia một đạo hắc ảnh trung điệp đụng vào cái kia một tòa tượng Sphinx trên thân. Bất quá cái kia một tòa tượng Sphinx không có nhúc nhích một cái, ngược lại là cái kia một đạo hắc ảnh bị đụng một cái thất điên bắt đảo. Đến lúc này, Phương Vân cũng phải lấy thấy rõ đạo này bóng đen bộ dáng. Cái này rõ ràng là một đầu vô cùng kinh khủng cự thú. Lúc trước thời điểm, Phương Vân cảm thấy tại đáy biển này chỗ, không có cự thú tồn tại, nhưng nghĩ đến hắn sai, trước mắt liền có một đầu. bất quá cũng có thể là ý nghĩ của hắn không có sai. Cái này một đầu cự thú có lẽ cũng giống như hắn, có được lặn xuống đến vùng này năng lực, nhưng cũng không phải là tại vùng này sinh tồn. Nó khả năng thường xuyên cũng biết tiến về đến trung tầng hoặc là thượng tầng hải vực đi săn. Mục tiêu khóa chặt, cá vây chân lưng ngủ, loại biến dị, siêu lớp cá xương, bộ cá vây chân, có thể cung cấp 100.000 điểm sinh vật năng lượng. Chương 138, cự thú chi chiến. Tại Phương Vân nhìn chăm chú trước mắt cái này một đầu cự thú thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang dội tới. Chỉ thấy tại đối diện xuất hiện cự thú, rõ ràng là một đầu cùng loại với cá vây chân lưng gù cực lớn quái thú, cái gọi là Anglerfish, cá cần câu, tục xưng cá đèn lồng, trên thực tế là cá đèn lồng một loại. Giống như là Phương Vân trước đó nuốt ăn cái kia một đầu cá đèn lồng, cũng là Anglerfish, cá cần câu. Thế nhưng một đầu Anglerfish, cá cần câu, hoàn toàn không bằng trước mắt cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, như vậy cực lớn. Tại trước mắt cái này một đầu cự thú, tối thiểu là có 50m dài, so Phương Vân càng thêm khổng lồ, bộ dáng 10 phần dữ tợn. Nó mặt ngoài không có vảy giáp, đỉnh đầu cùng thân thể hai bên đều có sắc nhọn cốt thứ, nếu như bị ra hỏa này đụng bên trên một cái, đoán chừng không chiếm được chỗ tốt. Mặt khác, nó phần lưng vây lưng cũng 10 phần đáng sợ, chống đỡ lấy vây cá cốt thứ giống như là từng trôi sắc nhọn cương đao, không có chút điểm nghi vấn. Nó vây lưng bên trên cốt thứ là nó sát khí một trong. Miệng đặc biệt lớn, sắc nhọn hàm răng giống như là từng cây cực lớn răng nanh, hướng vào phía trong móc ngược, nhìn bộ dạng này, nó có thể dễ dàng cắn nát một chiếc xe con. Ngực của nó vây cá có chút không giống như là vây cá, càng giống là móng đuốt của nó, phần đuôi cũng không có vây đuôi, mà là kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, cuối cùng dài ra một vòng sắc nhọn cốt thứ, như là lưu tinh chủ y. Đỉnh đầu có tận mấy cái từ lưng dọc theo người ra ngoài xương sống lưng. Đỉnh cao có một cái phát sáng khí, giống như là từng cái bóng đèn tản ra tia sáng. Nhìn qua dạng này một đầu cự thú, Phương Vân trong lòng cũng không khỏi có chút rụt rè, bất quá trận trong lòng lại là hiện ra một trận phân chấn. Cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, vậy mà có thể cho hắn cung cấp 100.000 điểm sinh vật năng lượng. 100.000 điểm sinh vật năng lượng, so cá voi cung cấp sinh vật năng lượng đều thêm ra rất nhiều. Phương Vân phun ra lời rắn, ánh mắt đánh giá cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, ánh mắt biến đổi xem kỹ. Trước mắt cái này một đầu cự thú rất cường đại, từ trước đó cái kia một cỗ lực va đập đạo bên trong hắn liền có thể cảm giác được, nhưng cung cấp sinh vật năng lượng nhưng bây giờ mê người. Bạch. Ngay tại Phương Vân trong lòng suy nghĩ lấy có muốn hay không công kích cái này một đầu cự thú thời khắc, đối diện Anglerfish, cá cần câu, thân hình vẫy một cái, lại là hướng Phương Vân vọt tới. Thân thể của nó phi thường khổng lồ, thân thủ lại phi thường linh hoạt, bất quá tốc độ này cùng Phương Vân so sánh, cũng là phải yếu hơn một tuyến. Tại kỳ trùng đụng tới trong nháy mắt, Phương Vân thân hình vẫy một cái, chính là tránh khỏi đi. Hắn không định tại đáy biển này cùng cái này một đầu quái thú vòng quanh, mà là hướng trên mặt biển cực nhanh xông ra. Phương Vân ở trong nước biển không thể hấp thu dưỡng khí, mặc dù hắn có thể ở trong nước biển ngốc một đoạn thời gian rất dài, nhưng đây là tại hắn không có tiến hành vận động dữ dội tình huống dưới. Cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, 10 phần khủng bố, là hắn nhìn thấy qua sinh vật mạnh mẽ nhất, cùng dạng này một đầu cự thú chiến đấu. Khẳng định 10 phần tiêu hao thể lực, hơn nữa thời gian chiến đấu cũng biết hơi dài một ít. Cứ như vậy, đáy biển tác chiến đối với hắn phi thường bất lợi. Tại hướng trên mặt biển phi tốc lao đi thời điểm, cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, cũng đi theo đổi tới. Khả năng đối với nó tới nói, giống như Phương Vân dạng này con ngồi cũng không nhiều gặp. Hai đầu cự thú từ nước biển ở giữa phi tốc lướt qua, mang theo liên tiếp bọc khí, bốn phía nước biển đều phun trào ra. Rất nhanh. Phương Vân đi tới phía dưới mặt biển khoảng 500m vị trí, lúc này, trong nước biển ẩn ẩn xuất hiện một ít tia sáng. Càng là đi lên, tia sáng càng trở nên sáng tỏ. Vù vù, vù vù. Phương Vân thân thể không có ở trong nước biển dừng lại, mà là trực tiếp đi lên, mà tại phía dưới cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, cũng không hề từ bỏ đuổi bắt. Bốn phía tia sáng càng ngày càng vì sáng tỏ, đến cái này một cái lớp nước, sinh vật đã bắt đầu dày đặc. Ven đường, Phương Vân bên cạnh cũng xuất hiện không ít loài cá. Nhưng Phương Vân không để ý đến bọn chúng, mà những thứ này cá bơi, tại Phương Vân xuất hiện qua về sau, tất cả đều vèo một tiếng liền lao vùn vụt hướng về phía phương xa. Thậm chí Phương Vân còn gặp được một đám cá voi sát thủ, loại này có trong biển gấu trúc danh xưng ra hỏa, cùng gấu trúc, thân thể là màu đen trắng, tướng mạo 10 phần chất phác đáng yêu. Nhưng tương tự, lực chiến đấu của bọn nó đều vô cùng cường hãn. Cá voi sát thủ tại trong hải dương thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại, thường xuyên săn mồi cá voi loại hình khổng lồ động vật, có thể nghĩ lực chiến đấu của bọn nó đến cùng có nhiều mãnh liệt. Bất quá cũng chính là dạng này một đám động vật, tại nhìn thấy Phương Vân trong nháy mắt, đồng dạng tại trước tiên liền chạy đi. Soạn. Rốt cuộc, Phương Vân thân thể từ trên mặt nước ngoi đầu lên, một cỗ khổng lồ sóng nước trực tiếp xốc lên. Sau một khắc, cái kia một đầu ảng lở fish, cá cần câu, đồng dạng xuất hiện ở trên mặt biển. Hai đầu cự thú đang đối đầu 2 giây về sau, lập tức cùng nhau hướng đối phương xung ra, triển khai một hồi đại chiến kịch liệt. Trong nháy mắt, một phương này thủy vực nước biển giống như là bị đun sôi, không ngừng bước lên mà lên. Ầm ầm. Hai đầu cự thú đụng nhau, lập tức nhấc lên ngập trời oanh minh. Lần này kinh khủng cảnh tượng, nếu như xuất hiện tại tiếp giáp lấy nhân loại thành phố gần biển khu vực, khẳng định sẽ dẫn bạo toàn bộ thế giới. Bất quá vùng này cũng không phù hợp kể trên tình huống. Nhưng cũng không phải nói hai đầu cự thú ở giữa trận chiến đấu này, không có người chứng kiến. Chương 139, Tàu Umi Shimamaz. Rộng lớn trên mặt biển, một chiếc vạn tấn thuyền lớn ngay tại phá sóng tiến lên, tại bốn phía có từng cái hải âu không ngừng bay lượn, phát ra trận trận âu âu thanh âm. Đây là tàu Umi Shimamaz bắt cá voi thuyền, bởi vì cái này một con bắt cá voi thuyền 10 phần khổng lồ, tựa như một cái hải đảo, cho nên bởi vậy lấy tên. Là một chiếc bắt cá voi thuyền mẹ, tàu Umi Shimamaz cũng không phân phối cái khác bắt cá voi thuyền con, bởi vì tại mũi tàu chỗ có một môn bắt cá voi pháo, có thể tự hành bắt giết cá voi. Cái này một chiếc thuyền lớn đã ở trên biển chạy được thời gian nửa tháng, một đường đi tới, bắt được không ít cá voi, mà những cái kia cá voi, đã bị lột lấy dầu trơn, tách rời, chế thành cá voi dầu cùng cá voi thịt sản phẩm. Bên trên bong tàu, không ít thuyền viên dựa vào lan can nhìn ra xa xa, cũng có một số người tại đếm lấy từ đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua Hải Âu. Dô xì đạ sở ý trịa chính là đếm Hải Âu bên trong một thành viên, hắn hiện tại đã đếm 45 trích Hải Âu. Bất quá cũng liền tại lúc này, từ đối diện thổi qua tới một trận gió biển, cái này khiến ánh mắt của hắn lập tức chớp đến mấy lần, cái này đằng sau, hắn đã không có cách nào phân rõ trên bầu trời những cái kia Hải Âu đến cùng nào là chính mình đến qua. Gặp đây, hắn đành phải là giang tay ra, sau đó đem chính mình đặt ở bên cạnh một ly nước quýt cho nâng lên, nhẹ nhàng nhấp một cái. Sao y chia, thế nào, đã quen thuộc chưa? Cũng liền ở thời điểm này, từ rồ xì đã sao y chia bên cạnh, có một cái cởi mở thanh âm vang lên. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một cái so với hắn lớn tuổi bên trên một ít nam tử trung niên đi tới. Nô đạ tiền bối. Dô xì đạ sở ý chỉa vẻ mặt kính cẩn xuống, trước mắt vị này thủy thủ là cha của hắn quen biết cũ, hắn sở dĩ có thể trở thành tàu Umi Shimamaz bên trên thuyền viên, cũng chính là vị này nô đạ tiền bối đề cử. Nhờ ngài phúc, ta cảm giác mọi chuyện đều tốt. Đối diện đi tới nô đạ tạ dịu cười cười, nói, rất nhiều người tại lần thứ nhất lên thuyền thời điểm biểu hiện cũng sẽ không tốt, bất quá ngươi rất không tệ. Xem ra, ngươi là một cái trời sinh thuyền viên. Khích lệ một câu về sau, nô đạ tạ dịu đi tới rổ xì đạ sở ý chia bên cạnh, tựa vào mạn thuyền bên trên, đối với cái sau nói, đi ra nửa tháng, nhớ nhà sao. Ba ba của ngươi nói ngươi vừa mới cùng ngươi phu nhân kết hôn không bao lâu. Nghe được nô đạ tạ dịu nói lên cái này, rổ xì đạ sở ý chia nhìn một chút phương xa, chợt lại hít một hơi, cười nói, có chút, bất quá ta muốn ta kiên trì được. Nô đạ tạ dịu vô vô bờ vai của hắn nói, lần này thu hoạch của chúng ta không sai, về cảng về sau, chúng ta những thuyền viên này đều sẽ đạt được một số tiền lớn. Ra biển rất vất vả, nhưng vận khí tốt cũng biết kiếm không ít. Nghe vậy, Joshi đã sở ý chỉa vẻ mặt cũng chấn phấn dưới, hắn sở dĩ lựa chọn ra biển, không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình sao. Bằng không, ai sẽ nguyện ý đem chính mình tân hôn thê tử một mình đặt ở trong nhà. Ha ha ha, sao ý chỉa, lại có nửa tháng, chúng ta chiếc thuyền này đoán chừng liền muốn trở về địa điểm xuất phát. Đến lúc đó nói không chừng ngươi biết tại bến cảng nhìn thấy ngươi phu nhân bưng lấy một bó hoa chờ ngươi. Dô xì đạ sở ý chia trong đầu tưởng tượng một cái kia hình tượng, cảm thấy rất mỹ hảo, trên mặt cũng nổi lên một vòng thần sắc khát khao. Cá lớn! Cá lớn! Cũng liền ở thời điểm này, tại phòng quan sát bên kia, đồng nhiên có một trận hưng phấn kêu to xuất hiện. Nô đạ tạ dự cùng dô xì đạ sở ý chia đang nghe cái này một thanh âm qua đi, lập tức đem ánh mắt hướng tháp quan sát bên kia nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia. Một cái thuyền viên đứng tại kính viễn vọng trước mặt, chính kích động kêu to. Sao y chia, chuẩn bị một chút, xem ra chúng ta lại có mục tiêu. Nô đạ tạ dịu trong lòng cũng có chút kích động, bắt được cá voi càng nhiều, bọn hắn thu nhập cũng càng nhiều. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này, một cái phúc hậu nam tử đột nhiên cầm một cái loa giống lớn một tiếng, coi mặc, là cái này một chiếc bắt cá voi thuyền trưởng. Dô xì đạ sao y chia ánh mắt từ thuyền trưởng trên thân thu hồi, sau đó nhìn về phía tiền phương của bọn hắn. Chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn, có hai đạo bóng đen ngay ngắn hướng về phía trước ra sức du động. Thỉnh thoảng, từ cái này hai đạo cái bóng trên sống lưng, còn có một cỗ hơi nước dâng lên mà ra. Hai đầu cá voi. Joshi đã sở ý chia cơ quả đấm. Lộ ra thập phần hưng phấn. Không chỉ có là hắn, những thủy thủ đoàn khác ở thời điểm này cũng phát ra một trận tiếng hoan hô, theo bọn hắn càng phát tiếp cận mục tiêu, đối diện cái kia hai đạo bóng đen, cũng càng phát ra rõ ràng rơi vào đến trong tầm mắt của bọn họ. Đây là hai đầu cá lớn. Trong đó một đầu vô cùng cực lớn, hình thể tại 15 mét phía trên, mà đổi thành bên ngoài một đầu, thì chỉ có khoảng 5 mét, là một đầu cá voi nhỏ, bất quá dù vậy, nhìn qua cũng rất có lực uy hiếp. Là cá voi lưng ngủ. Nộ đạ tạ dự không hổ là kinh nghiệm phong phú thủy thủ, chỉ là đại khái hướng bên kia quét dọn liếc mắt, liền đem cái kia hai đầu cá voi thân phận nhận ra. Đến lúc này, bọn hắn khoảng cách phía trước cái kia hai đầu cá voi, đại khái tại khoảng 100 mét, cái này hai đầu cá voi, hiển nhiên tại đáy biển nhịn gần chết, cho nên một lát cũng không cách nào chìm vào đến trong nước biển. Bọn chúng đến hô hấp đủ nhiều không khí mới mẻ. Pháo thủ chuẩn bị. Tại bong tàu phía trên thuyền trưởng, lúc này cầm một cây màu vàng tiểu kỳ, bên trong miệng còn lớn hơn kêu một tiếng. Cùng lúc đó, tại bên cạnh không xa pháo đài bên kia, một cái thuyền viên ngay ngắn đem máy phát xạ ngắm chuẩn lấy đối diện cái kia một đầu lớn một chút cá voi lưng ngủ. Hiện tại bắt cá voi thuyền sớm đã đổi mới, không giống trước kia, đến lái thuyền nhỏ đuổi theo những cái kia cá voi, sau đó đem bắt cá xiên đâm vào huyết nhục của bọn nó bên trong. Hiện tại cũng là dùng bắt cá voi pháo tiến hành xạ kích. Bất quá bắt cá voi pháo tầm bắn bình thường đều chỉ là tại 30m đến 60m, cho nên bọn hắn nhất định phải tiếp tục tiếp cận phía trước cái kia hai đầu cá voi lưng gù mới được. Tới gần, càng phát tới gần. Chỉ thấy ở thời điểm này, bọn hắn khoảng cách phía trước cái kia hai đầu cá voi lưng gù, cũng bất quá chỉ có 50m, tại pháo đài bên kia thuyền viên, đã chuẩn bị phát xạ bắt cá voi pháo. Phát xạ. Cũng liền ở thời điểm này, bên cạnh cách đó không xa thuyền trưởng, đột nhiên trong lúc đó giống lớn một tiếng. Một cái kia pháo thủ trực tiếp bắn ra bắt cá voi pháo. Bắt cá voi pháo vèo một tiếng, lập tức vượt qua tiếp cận 50m khoảng cách, lập tức liền trùng điệp đâm về cái kia một đầu lớn một chút cá voi lưng gù. Chỉ nghe phanh một tiếng, bắt cá voi pháo đâm vào cá voi lưng gù huyết nhục bên trong, một cỗ nồng đậm huyết thủy tùy theo từ vết thương ở giữa phun ra ngoài, lập tức nhuộm đỏ mảng lớn hải vực. Ô! Từ cái này một đầu cá voi lưng gù bên trong miệng, phát ra một trận thê lương cá voi mình, đầu của nó nhận trọng thương. Đã không có cách nào tiếp tục hướng phía trước du động, thân thể có một loại chìm xuống dưới xu thế. Tại bên cạnh hắn cái kia một đầu nhỏ cá voi lưng gù, lúc này cũng không né ra, mà là quay chung quanh tại cái này một đầu lớn cá voi lưng gù bên cạnh, dùng đầu của mình kích thích cái kia một đầu lớn cá voi lưng gù, không cho nó xoay chuyển đi qua. Từ cái này một đầu nhỏ cá voi lưng gù bên trong miệng, cũng tương tự có từng trận cá voi mình chuyển ra, lộ ra vô cùng bị thương. Bất quá tại đối diện cái kia một chiếc tàu Umi Shimamas bên trên, dưới mắt cũng là một mảnh vui vẻ cổ vũ cảnh tượng. Tốt! Đoàn người nhìn thấy pháo thủ một pháo trung đích, tất cả đều tại hưng phấn kêu to, bao quát cái kia rổ xì đạ xảo y chia, còn có nổ đạ tạ dịu. Chương 140, sinh vật khủng bố. Ha ha ha, lần này chúng ta vận khí thật tốt, lập tức bắt được hai cái cá voi lưng ngủ. Bên trên bong tàu, nổ đạ tạ dịu cười lớn nói, làm thuyền viên. Bọn hắn tất cả đều hy vọng tàu Umi Shimamas thu hoạch càng nhiều càng tốt, cứ như vậy, bọn hắn thu lợi càng nhiều. Bên cạnh Rô Sĩ Đạ Sở Ý Chia đồng dạng vô cùng hưng phấn, tại trong lòng, thì bắt đầu tính toán lên lần này mình rốt cuộc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thô sơ giản lược tính toán một lần về sau, trong lòng hắn càng thêm mừng rỡ. Cảm thấy mình có thể đi theo tàu Umi Shimamas đi ra hải bộ cá, quả thực là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Không chỉ có là nổ đạ tạ dịu, Rô Sĩ Đạ Sở Ý Chia vô cùng hưng phấn. Bong tàu phía trên cái khác thủy thủ, lúc này đồng dạng vô cùng kích động. Mà bọn hắn ai cũng không có để ý cái kia trong nước biển thê thảm cảnh tượng. Chỉ thấy ở thời điểm này, cái kia một đầu cá voi con như cũ không có rời đi, mà là quay chung quanh tại mẹ của nó trước mặt không ngừng gào thét. Cũng liền tại lúc này, bên trên bong tàu, có thuyền viên hướng trong biển thả cano. Bọn hắn chuẩn bị đi qua kéo cá voi lưng ngủ. Nô Đạ Tạ Dịu cười nói, hắn đối với tàu Umi Shimamas bắt cá voi quá trình hết sức quen thuộc. Đầu tiên là để bắt cá voi pháo kích bên trong cá voi, ngay sau đó dùng cano đem cá voi lôi đến tàu Umi Shimamas trước mặt. Mà bọn hắn những người này, thì tại cá voi lên thuyền về sau, bắt đầu đối với cá voi tiến hành tách rời. Năm chiếc cano hướng cá voi lưng gù phương hướng lao vùn vụt mà ra, Rô Sĩ Đạ Sở Ý Chia chú ý tới, mỗi một chiếc cano bên trên, đều có hai người, một người trong đó điều khiển cano, mà đổi thành bên ngoài một người, thì bưng một khẩu súng. Trên nòng súng hóa trang lấp lấy chính là một cây móc sắt cuối cùng là một đoạn thẳng tắp gai sắt, bốn phía có bốn đạo hố lượn lên móc sắt. Hình dạng hiện ra một loại đèn treo hình dạng. Lúc này, chiếc thứ nhất cano đi tới cái kia hai cái cá voi lưng gù bên cạnh, tại cùng cái kia một đầu nhỏ cá voi lưng gù sượt qua người trong nháy mắt, cano bên trên cầm súng thủy thủ khẩu súng nhắm ngay cái kia một con cá voi con. Ầm. Một đạo nặng nề vang lớn về sau, cái kia thủy thủ thân thể hung hăng hướng về sau vừa mới run, kém chút mới ngã xuống đất, mà nguyên bản tại cái kia nòng súng phía trên móc sát, thì trực tiếp hướng phía trước lao vùn vụt mà ra. Xuy một tiếng. Móc sát hung hăng đâm vào cái kia một đầu nhỏ cá voi lưng gù huyết nhục bên trong. Cá voi con phát ra một tiếng gào thét, muốn du động lái đi, nhưng ở lúc này, cái khác mấy chiếc cano liên tiếp từ bên cạnh hắn lao vùn vụt mà qua. Mỗi một chiếc cano lướt qua, từ trên đó bên cạnh đều sẽ có một cây móc sắt trùng điệp đâm vào cá voi con huyết nhục bên trong. Cá voi con càng thêm thống khổ gào thét, thân thể của nó không ngừng giãy giụa, khiến cho một vùng biển này bên trong máu loang biến đổi càng thêm nồng nặc lên. Không lâu sau mà về sau, cái này một đầu cá voi con cũng cùng mâu thân nó đồng dạng không có âm thanh, bọn chúng không còn gào thét, mà là lẳng lặng lơ lửng tại biển cả trên mặt. Hẹ! 5 chiếc cano, lúc này lẳng lặng lơ lửng tại biển cả trên mặt, bên trên thủy thủ tất cả đều kêu lớn lên. Tốt! Bên trên bong tàu, Yoshi đã sợ ý chia tại nhìn thấy tình cảnh như vậy đằng sau, phấn chấn vỗ tay một cái, hắn cùng bên cạnh nổ đạ tạ dịu đối mặt, đều là phát hiện trong mắt đối phương hưng phấn. Ha ha ha, sao ý chia, chuẩn bị một chút đi. Bọn hắn lập tức liền đem cá voi kéo đến đây. Nghe được nổ đạ tạ dịu lời nói, Yoshi đã sợ ý chia nhẹ gật đầu, chợt liền chuẩn bị đi đem tách rời cá voi dụng cụ cắt gọt lấy tới, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, động tác của hắn bỗng nhiên một trận. Cái đó là, hắn nhào vào mạn thuyền bên trên, mắt trợn tròn hướng đối diện 5 chiếc cano nhìn sang, miệng càng ngoắc càng lớn. Sao ý chia, làm sao? Nổ đạ tạ dịu nhìn thấy Yoshi đã sợ ý chia trên mặt vẻ mặt đằng sau, không khỏi kinh nghi xuống. Ngay sau đó đi theo đem ánh mắt hướng đối diện nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, hắn hai chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Cái kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Nô đạ tạ dịu đầu tiên là run rẩy, tựa hồ không phát ra được âm thanh đến, cuối cùng dùng hết toàn thân mình khí lực mới la lên, mà thanh âm của hắn tại thời khắc này cũng lộ ra sắc nhọn chói tai. Bên trên bong tàu, những người khác không có đi hỏi nô đạ tạ dịu đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn cũng đều phát hiện bên kia dị thường. Từng cái tất cả đều há to miệng, ánh mắt biến đổi rất có kinh dị. Làm sao? Cháy mau. Đáng chết, đó là cái gì quỷ đồ vật? Ông trời ơi! Tàu Umi Sì Mạ Mạ bên trên, lập tức xa vào đến một loại hoảng sợ bầu không khí bên trong, tất cả thuyền viên đều tại thời khắc này lung tung la to. Cái gì? Cano phía trên những cái kia thủy thủ, nghe được tàu Umi Sì Mạ Mạ bên trên kêu to qua đi, tất cả đều nghi ngờ hướng bên kia nhìn sang, không biết bọn hắn đang dở trò quỷ gì. Dưới nước. Dưới nước. Bong tàu phía trên rổ xì đạ xảo ý chia, hung hăng hít một hơi về sau, hướng bên kia kêu to lên, chạy mau. Chạy mau a. Nghe được rổ xì đạ xảo ý chia kêu to qua đi, cái kia 5 chiếc cano phía trên thủy thủ, lúc này mới nhao nhao hướng bọn họ dưới thân mặt biển nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, kém chút không có bất tỉnh đi. Chỉ thấy từ bọn hắn chỗ vùng này phía dưới, một đoàn bóng đen to lớn nhanh chóng đi lên trên lên, đây là một đầu vô cùng cực lớn cá. Toàn thân bày biện ra một loại màu nâu đen, bọn hắn nhìn thấy là đầu này cá lớn đầu, sợ là có rộng 5 mét, cái kia giữ tợn hàm răng, vô cùng kinh khủng. Đầu này cá lớn đang lên cao quá trình bên trong, cực lớn miệng mở ra, một ngụm nhào cắn về phía trong đó một chiếc cano. Chạy mau a! Mạn thuyền phía trên rổ xì đạ xảo ý chia, bởi vì quá mức dùng sức kêu to, thanh âm trực tiếp mất tiếng, nhưng hắn như cũ tại hô to, bất quá đã không còn kịp rồi. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Một màn vô cùng kinh dị hình tượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 141, quái ngư cùng cự mãng. Chỉ thấy tại cái kia mặt biển phía dưới cái kia một đầu khủng bố quái ngư, cái kia giữ tận miệng đống nhiên cắn một cái hướng về phía 5 chiếc cano bên trong ở giữa nhất cái kia một chiếc cano. Giang giác. Tại rồ xỉ đã sở ý chia bọn hắn ánh mắt hoảng sợ phía dưới, cái kia một đầu cá lớn cắn một cái chúng cái kia một chiếc cano, khiến cho cái kia một chiếc cano đi cùng lấy cái kia một đầu cá lớn lưỡn ra mặt nước. A. Cano nghiêng, đứng tại cano bên trên cái kia hai cái thủy thủ, thân thể trực tiếp hướng phía dưới mới ngã xuống, bên trong miệng đều là phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng. Bất quá cũng liền tại thời khắc này, cái kia một đầu cá lớn cắn cano miệng lại mở ra dưới, cái kia hai cái thủy thủ vừa vặn rơi vào cá lớn miệng bên trong, bị cá lớn hàm răng ghim một cái thông thấu. Một trận huyết dịch dâng trào đồng thời, tùy theo bị nuốt vào trong bụng. Đây hết thể nói là chậm chạp, nhưng trên thực tế cũng liền chuyện trong nháy mắt. Ăn hết hai cái này thủy thủ, cá lớn trùng điệp nện vào biển cả trong nước, đem cano văng ra ngoài về sau, lại hướng phía trước vèo một tiếng lao vùn vụt mà ra. Mà đổi thành bên ngoài mấy chiếc cano mặc dù không có bị cá lớn cho căn chúng, nhưng là lúc trước cá lớn chui ra mặt nước về sau, bọn hắn cano cùng nhau bị lật tung, theo sau cá lớn nện vào trong nước, lại có mấy người bị sóng nước cho đập trúng, trực tiếp ngất. Giờ khác này ở bong tàu phía trên rổ xì đã xì chỉa chờ một đám thủy thủ, bọn hắn lúc này lực chú ý, hoàn toàn bị cái kia một đầu quái ngư hấp dẫn qua. Đồng bạn hôn mê tại biển cả bên trong, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia một đầu quái ngư bóng lưng, trong lòng rung động khó có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì một bộ tình huống, bọn hắn thế mà gặp được dạng này một đầu quái thú. Hình thể khổng lồ, hơn nữa bộ dáng dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn chính là phim khoa học viễn tưởng bên trong quái thú hình tượng. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn bất quá chỉ là một lần bình thường bắt cá voi hành trình, kết quả tao ngộ sự kiện như vậy. Lộc cộc. Giữa đám người, không biết là ai nuốt ngụm nước miếng, bất quá lúc này đã không ai đi trò cười hắn, bởi vì tất cả mọi người là bị một màn này cho hung hăng rung động. Nếu như đem đầu này quái ngư tin tức mang về, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó điên cuồng. Dô xì đã sở ý chia trong lòng đống nhiên khẽ động, toát ra một cái nóng bỏng suy nghĩ. Cứu mạng! Cứu mạng! Đột nhiên, một trận hoảng sợ kêu to để dô xì đã sở ý chia lấy lại tinh thần. Hắn hướng thanh âm đầu nguồn nhìn ra ngoài, phát hiện tại cái kia trong nước biển, đang có vài đạo bóng người ra sức cơ hai tay của mình, hướng tàu ủ mỉ xỉ mà bên kia du động tới. Chính là mấy cái kia người sống sót. Dô xì đã sở ý chia vỗ xuống đầu của mình, muốn đi qua đem mấy cái kia người sống sót cho kéo lên. Bất quá cũng liền trong nháy mắt này, lại là một đạo vang lớn vang lên. Soạt. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, thân thể lập tức hướng thanh âm vang lên phương hướng chuyển tới. Trong nháy mắt, hắn thoáng thư giãn đằng sau tâm tư, đông nhiên lần nữa níu chặt. Chỉ thấy hướng cái kia một đầu chạy xa cá lớn phía trước, một đầu dữ tợn cự thú đột ngột hiện lộ ra thân ảnh, thân thể hiện lên hình sợi dài, toàn thân bao trùm lấy giống như là sắt thép vảy giáp. Cự mãng. Đây là một đầu vô cùng kinh khủng cự mãng. Cái này Dô xì đã sở ý chia bọn hắn đều nhanh hít thở không thông, đầu tiên là xuất hiện một đầu quái ngư, hiện tại lại là xuất hiện một đầu cự mãng, thế giới này thế nào? Chẳng lẽ muốn sụp đổ sao? Ngay sau đó, tại dô xì đã sở ý chia bọn hắn rung động ánh mắt phía dưới, đối diện bọn họ cái kia hai đầu khủng bố cự thú, ầm vang trong lúc đó chạm vào nhau ở cùng nhau. Vâng! Hai đầu cự thú vừa mới chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức bạo phát ra một đạo ngập trời oanh minh, đạo này vang lớn. Phảng phất là một cái búa tạ đập ầm ầm tại rổ xỉ đạ sở ỉ chĩa lồng ngực của bọn họ bên trên. Để bọn hắn trái tim tại thời khắc này đều là hung hăng siết chặt, giống như là muốn vỡ vụn rơi mất đồng dạng. Cùng lúc đó, từng dãy sóng biển từ bên kia bao trùm tới, khiến cho bọn hắn tàu Umi Shimamaz đều vì vậy mà nhộn nhạo. Thuyền trưởng đại nhân, chúng ta đến rời đi nơi này. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái quái gì? Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ. Kia là dạ mạ tạ no họ rổ xỉ. Mà đạo này vang lớn, cũng đập tỉnh trước đó xa vào đến trong rung động một đám thủy thủ, nhao nhao bắt đầu kêu lớn lên. Phía trước cái kia phúc hậu thuyền trưởng, nghe được chính mình thủy thủ kêu to đằng sau, trong lòng nén lớn giận, chẳng lẽ hắn không muốn rời đi nơi này sao? Chỉ bất quá thuyền lớn không tốt quay đầu, bọn hắn muốn quay đầu, khẳng định sẽ tiến vào đối diện cái kia hai đầu quái thú khu giao chiến vực bên trong, tới lúc đó, bọn hắn chết được càng nhanh. Liên như vậy, tàu U Mỹ Sĩ Mã Mã lẳng lặng lơ lửng ở phía này trong hải vực. Trên thuyền thủy thủ, tất cả đều vô cùng hoảng sợ lại tuyệt vọng nhìn qua đối diện cảnh tượng. Phương Vân cùng cái kia một đầu biến dị ạng lờ phì, cá cần câu, trung điệp va chạm một cái, ngay sau đó cái kia một đầu ạng lờ phì, cá cần câu, cái đuôi hướng nó trùng điệp phạt roi mà tới. Bá một tiếng, thân thể của hắn phi tốc né tránh mà ra. Lúc trước hắn kiến thức qua đầu này ạng lờ phì, cá cần câu, cái đuôi lợi hại, để hắn bỏ ra một cái không lớn không nhỏ đại giới. Cái này biến dị ạng lờ phì, cá cần câu, cường lực, vũ khí. Cũng không phải là nó cái kia sắc nhọn hàm răng, mà là cái đuôi bên trên cái kia một vòng liêm đao hình dáng cốt thứ. Cái này cốt thứ sắc bén vô cùng, cho dù là hắn vải giáp, cũng có thể xuyên thủng. Lúc trước thời điểm, hắn bị cái đuôi bị một đạo cốt thứ cho phủi đi một cái, trực tiếp xuất hiện một đầu lỗ hổng, mảng lớn huyết dịch từ trong phun trào mà ra. Bất quá nương tựa theo tự động khép lại cái này một cái kỹ năng, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khép lại. Lúc trước hai người tại phía kia khu vực đại chiến một phen. Bất quá cái này ạng lở phìs, cá cần câu, trực tiếp thua trận, sau đó chạy trốn lái đi, cuối cùng đi đến một phương này hải vực. Cũng là không ngờ rằng, tại nơi này nhìn thấy nhân loại thuyền. Hơn nữa Phương Vân cũng trước tiên phân biệt ra được, nhân loại nơi này chính là cuốn vợ người trong nước, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, là tại tham gia bắt cá voi hoạt động. Phương Vân trong lòng ngược lại là không có gì cảm thụ, hơn nữa hắn cũng không sợ mình bị người phát hiện ra, nếu có người muốn đối phó, vậy hắn liền trốn vào trong biển sâu. Sau đó hèn mọn phát dụ. Bất quá chờ đến hắn đủ cường đại đằng sau, đối phó hắn người đem sẽ gánh chịu cái kia hắn vô tận lửa giận. Bạch. Trong lúc Phương Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, tại đối diện cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, đồng nhiên lại là hướng nó bổ nhào mà tới. Dòng nước phun trào mà ra, cái này một đầu quái thú thân ảnh nháy mắt tiếp cận, nhìn qua đạo này vô cùng to lớn thân ảnh, Phương Vân mở ra miệng lớn, đồng dạng bổ nhào mà ra. Trước đó hắn liền đem ra hỏa này đánh cho đầy biển chạy trốn, hiện tại càng sẽ không sợ nó. Lại là một cái đối bính đằng sau, cái này biến dị Anglerfish, cá cần câu, lung lay đầu của mình, ngay sau đó đột nhiên xoay người một cái, lần nữa hướng nơi xa chạy trốn ra ngoài. Mà nó lần này chạy trốn đi ra phương hướng, chính là tàu ủ mì xì mà giữ chỗ phương vị. Chương 142, năng lượng tăng vọt. Tàu ủ mì xì mà bên trên một đám thuyền viên, lúc này tất cả đều đang ngó chừng đối diện cái kia hai đầu cự thú vị trí, không ít người hai tay siết chặt, cầu nguyện cái kia hai đầu cự thú không muốn chú ý tới bọn hắn cái này một chiếc thuyền. Tại trong những người này, liền có rổ si đa xảo y chia. Dã, nổ đạ tiền bối, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ. Lúc này, hắn không còn có cái gì đem quái ngư hiện thế tin tức mang về thế giới loài người ý nghĩ, hiện tại hắn chỉ là cầu nguyện hy vọng mình có thể sống sót. Hội, sẽ. Tại bên cạnh hắn nổ đạ tạ dịu, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, lúc trước thời điểm, hắn còn tại may mắn bọn hắn vận khí tốt, bất quá dưới mắt xem ra, vận khí của bọn hắn cũng không phải gì đó tốt, mà là kém đến cực điểm. Bằng không, bọn hắn như thế nào lại gặp được loại này sẽ chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng bên trong cảnh tượng. Nghe được nổ đạ tạ dịu lời nói về sau, dồ xì đạ sợ ý chia nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lúc hắn còn nghĩ nói cái gì thời điểm, một màn kế tiếp, để hắn tâm thần ầm vang sụp đổ. Không. Hắn ở thời điểm này hét to một tiếng, không chỉ có là hắn, tại bên cạnh hắn nổ đạ tạ dịu, còn có cái khác thủy thủ, nhao nhao đều là lớn như vậy kêu lên. Chỉ thấy tại bọn hắn đối diện, cái kia một đầu quái ngư đột nhiên xoay người, sau đó đối diện bọn hắn lao vùn vụt tới. Không. Bong tàu phía trên, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, tất cả thủy thủ đều là sa vào đến một loại cực lớn trong khủng hoảng. Mà cũng liền tại lúc này, một cái kia bắt cá voi pháo trước mặt pháo thủ, đột nhiên chuyển động xuống họng pháo, sau đó hướng lao vùn vụt tới cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, bắn một viên bắt cá voi pháo. Bắt cá voi pháo bắn ra, trung điệp đụng vào Anglerfish, cá cần câu, trên thân, bất quá vẹn vẹn chỉ là đâm vào đi một đoạn nhỏ, Anglerfish, cá cần câu, bị đau, hung hăng hất lên, đem bắt cá voi pháo cho văng ra ngoài. Sau một khắc, nó phẫn nộ uốn éo cái đuôi, thân hình nhảy lên, sau đó trùng điệp đập vào tàu Umi Shimama bên trên, những cái kia thủy thủ tại thời khắc này liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị nện chết. Mà tàu Umi Shimama đột nhiên trong lúc đó gặp như thế khổng lồ một cỗ lực lượng, cũng bắt đầu hướng mặt biển nghiêng mà xuống, như muốn đổ nháy mắt, Anglerfish, cá cần câu, một lần nữa tiến vào trong nước, sau đó hướng phía trước lao vùn vụt mà ra. Vèo. Một loạt cực lớn sóng nước phá vỡ, Anglerfish, cá cần câu, tốc độ triển khai đến cực hạn, tối thiểu là đạt đến mỗi giờ 100 km trở lên. Rất khó tưởng tượng, như thế khổng lồ một đầu quái thú, lại là có được nhanh như vậy tốc độ, mà càng thêm khó có thể tưởng tượng là, dạng này một đầu cự thú, lúc này đang dùng tốc độ như vậy đảo mệnh. Vèo. Ở sau lưng hắn, đồng dạng cũng là có một loạt sóng nước phá vỡ, Phương Vân thân thể theo sát mà lên. Đầu này Anglerfish, cá cần câu, có thể cho hắn cung cấp 100.000 điểm sinh vật năng lượng, cái này cũng không thể buông tha. Về phần sau lưng tàu Umi Shimama Zut, hắn căn bản cũng không làm sao để ý. Truy kích ra ngoài một phút đồng hồ qua đi, hắn đuổi kịp cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu. Biến dị Anglerfish, cá cần câu, phần lưng vảy giáp cơ hồ hoàn toàn xương cốt hóa, 10 phần cứng rắn, cho dù là Phương Vân hàm răng cũng đừng hỏng tại trên đó lưu lại vết thương chí mạng ấn. Nhưng là phần bụng thì tương đối mềm mại một điểm. Hàm răng của hắn có thể đem phần bụng cho xuyên thủng. Đi vào biến dị Anglerfish, cá cần câu, sau lưng trực tiếp, Phương Vân một cái lao xuống, chui vào trong nước, ngay sau đó quay đầu một ngụm hướng lên, liền muốn đi cắn Anglerfish, cá cần câu, phần bụng. Bất quá cũng liền tại thời khắc này, Anglerfish, cá cần câu, cái đuôi trùng điệp hướng Phương Vân nện xuống. Nguyên bản Phương Vân muốn né tránh A, nhưng cuối cùng cắn răng chuẩn bị trọi cứng xuống. Cực hạn một đổi một. Phích một tiếng. Anglerfish, cá cần câu. Cái đuôi đập vào Phương Vân cái đuôi chỗ, cốt thứ trực tiếp đâm vào Phương Vân huyết nhục bên trong. Bất quá Phương Vân miệng, ở thời điểm này cũng tương tự cắn Anglerfish, cá cần câu, phần bụng. Cắn chúng trong nháy mắt, Phương Vân đầu liền hung hăng vẫy một cái, từ phần bụng cắn xuống một khối thịt lớn. Anglerfish, cá cần câu, người uốn éo, cái đuôi tùy theo từ Phương Vân huyết nhục bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài vết thương. Đạo này vết thương mang tới cảm giác đau đớn, để Phương Vân cũng nhịn không được run run dưới. Bất quá lập tức, miệng vết thương liền có một loại ma ma ngứa một chút cảm giác xuất hiện. Hắn biết đây là tự động khép lại kỹ năng tại phát huy tác dụng. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi đồng thời, hắn du động đến một bên, sau đó lẳng lặng chú ý cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, tình huống. Anglerfish, cá cần câu, phần bụng bị xé nứt mở một đại điều lỗ hổng, nội tạng đều rơi ra ngoài, một cỗ huyết thủy tùy theo phun ra ngoài. Cái này Anglerfish, cá cần câu, cũng không có Phương Vân loại kia biến thái năng lực khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình trôi qua. Từ từ, cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, dãy rủa cường độ càng ngày càng yếu, Phương Vân đi lên lại cho nó hai cái, mấy lần liền để đầu này Anglerfish, cá cần câu, triệt để tử vong. Chật, Phương Vân chính là đối với cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, triển khai một hồi thôn phệ thịnh yến. Không sai biệt lắm sau 20 phút, hắn cuối cùng đem cái này một đầu Anglerfish, cá cần câu, cho nuốt ăn tiến vào trong bụng, mà hắn cũng là thành công thu được 100.000 điểm sinh vật năng lượng. Cho tới bây giờ, hắn sinh vật năng lượng đạt đến 530.000 số lượng, lập tức liền có thể lấy tấn cấp. Đúng rồi, ta nhớ được trước đó ở bên kia gặp được hai đầu cá voi lưng gù thi thể. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Phương Vân về tới trước đó cùng cái kia một đầu Anglerfish, cá cần câu, đại chiến địa phương, quả nhiên là nhìn thấy, một lớn một nhỏ hai đầu cá voi lưng gù phiêu phủ ở trên mặt biển. Mặt khác, cái kia một chiếc tàu Úmì Sĩ Ma Mà đã đắm chìm tiến vào trong nước biển, trên mặt biển còn nổi lơ lửng từng cỗ thi thể, bất quá những thi thể này phần lớn đã không thành nhân dạng. Đương nhiên, cũng có được mấy người tại Phương Vân nhìn lại có yếu ớt sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, bất quá tại dạng này hoàn cảnh bên trong, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng vẹn vẹn chỉ có lấy yếu ớt trình độ, muốn sống sót gần như không có khả năng. Phương Vân cũng không có đi quản những người kia, hắn trực tiếp đi tới cái kia hai cái cá voi lưng gù bên cạnh, bắt đầu nuốt ăn cái sau. Ăn xong cá voi lưng gù về sau, Phương Vân lại đạt được 25.000 điểm sinh vật năng lượng, ngay sau đó, hắn thân thể vẫy một cái, rời khỏi một phương này thủy vực. Chương 143, thật có hải quái. Làm Phương Vân tại cái kia một phiến khu vực triển khai hoạt động thời điểm, nít bọn hắn đi suốt đêm trở về móng ngựa đảo, đồng thời đem bọn hắn ở trên biển tao ngộ hải quái sự tình cáo chi thôn dân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ngay tại chỗ đưa tới sóng to gió lớn. Những cái kia chuẩn bị hướng cái kia một vùng biển đánh cá người, nhao nhao ngừng lại suy nghĩ, mà cũng có được mấy người, đang lo lắng lấy bọn hắn đi đến cái kia một vùng biển bắt cá thân nhân. Đem sự tình cáo chi cho thôn dân qua đi, nít bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đi đến As, móng ngựa đảo chịu cái này một tòa thành thị quản hạt. Bọn hắn chuẩn bị đem tại trên biển gặp được hải quái sự tình báo cáo cho nơi này cảnh thự, bọn hắn cũng không biết cho cảnh sát nói có không dùng, nhưng loại chuyện này nhất định phải báo cáo. Cái kia một phiến khu vực thỉnh thoảng sẽ có du thuyền tàu hàng gì gì đó đi qua, hơn nữa bọn hắn những thứ này ngư dân thường xuyên tiến về cái kia một vùng biển đánh cá. Ở bên kia có một đầu hải quái tồn tại, đây quả thực là treo tại bọn hắn trên cổ một cây đao. Trước đó bọn hắn tao ngộ cái kia một đầu hải quái, là tại hải quái no bụng bụng đằng sau, bọn hắn phỏng đoán, lúc ấy bọn hắn lưới đánh cá bắt được một đống lớn cá, kết quả bị cái này một đầu hải quái cho nuốt ăn. Chính là bởi vậy, bọn hắn mới miễn ở bị hải quái công kích. Nhưng lần tiếp theo bọn hắn không nhất định còn có được loại này may mắn, nếu là gặp được đói khát hải quái, đoán chừng bọn hắn những thứ này trên biển đánh cá người, liền sẽ trở thành đối phương đi săn đối tượng. Đừng nghĩ lấy thuyền đánh cá có thể bảo hộ chính mình, cái kia thế nhưng là một đầu so với bọn hắn thuyền đánh cá còn muốn khổng lồ quái thú. Bất quá khi bọn hắn đem sự tình cáo chi cho cảnh thự về sau, bản xứ cảnh thự lại vẹn vẹn chỉ là điều động một chiếc biển cảnh thuyền đến bên kia tuần tra, để nít bọn hắn tức giận không thôi. Tại nít nghĩ đến, cảnh thự người cần phải nghĩ biện pháp đem cái kia một đầu cự mãng cho bắt giữ, tỉ như dùng đồ ăn dẫn dụ pháp loại hình. Hiện tại cảnh thự vẹn vẹn chỉ là điều động một chiếc biển cảnh thuyền đi qua đi dạo một vòng, hoàn toàn chính là lừa gạt người. Bất quá đối với hắn chất vấn, cảnh thự cũng là từ chối cho ý kiến, bọn hắn cho ra lý do rất đơn giản, nhưng lại rất chí mạng. Nít lấy ra chứng cứ thực sự quá ít, vẹn vẹn chỉ là một chương rách dưới lưới đánh cá. Mà bọn hắn không có khả năng điều động nhân thủ đi xử lý cùng một chỗ rất có thể chỉ là một hồi nháo kịch công việc, tại cảnh thự bên trong nhưng không có nhiều như vậy người rảnh rỗi. Tại As bên này đụng chạm, để nít không có nghĩ tới là, khi bọn hắn tại một lần nữa trở lại móng ngựa đảo thời điểm, phát hiện ở trên đảo cũng có được liên quan tới đối bọn hắn tiếng chất vấn xuất hiện. Nguyên nhân cùng cảnh thự người đối với nít bọn hắn chất vấn đồng dạng. Hơn nữa ở thời điểm này, trước đó cùng nít bọn hắn đi cùng một mảnh hải vực người, cũng bắt đầu lần lượt trở về. Rất nhiều người đang nghe móng ngựa trên đảo tin đồn sau tất cả đều cười to không thôi. Hải quái,